Chương 181, thử sức kết thúc. Chương 181, thử sức kết thúc. Giang Nguyên cầm lấy tờ giấy, bất động thanh sắc thu vào trong túi sách của mình. Tống Nghĩa đưa cho Giang Nguyên tờ giấy, trên đó viết ba cái có chút quan trọng tin tức. Một cái tại Hạ Thành đặc hữu bí mật party sắp tổ chức. 2. Chắc Thiên Hàng mời một vị quý nhân, cố ý tới đối phó Giang Nguyên. 3. Vị này thần bí quý nhân cũng sẽ tham gia cái này party. Giang Nguyên cùng Chắc Thiên Hàng sinh ra khúc mắc sự tình, đã bị Thiên Khải Thịnh Thế cao tầng hội đồng quản trị biết được. Bởi vậy cố ý ủy thác Tống Nghĩa, hướng Giang Nguyên đưa tới tin tức nhắc nhở. Bất quá những người này là làm sao biết ta cùng Chắc Thiên Hàng chuyện? Giang Nguyên thầm nghĩ, chẳng lẽ nói bọn hắn có một đầu đường dây bí mật a? Giang Nguyên có chút hiếu kỳ, cho dù hắn là nắm trong tay Thiên Khải Thịnh Thế nhân vật thực quyền, nhưng đối tại các thủ hạ mình tài cán lại là không quá sáng tỏ. Tuy nhiên Chắc Thiên Hàng người này, Giang Nguyên cũng không phải là quá đem đặt ở trong mắt. Bất quá dám tại các thủ hạ mình rất hiểu chuyện, có thể nghĩ đến nhắc nhở chính mình, Giang Nguyên vẫn là rất vui mừng. Mà Chắc Thiên Hàng tặc tâm bất tử, vậy mà mời tới một vị thần bí quý nhân đối phó chính mình. Cái này quý nhân là ai, có thân phận gì? Giang Nguyên hơi hơi chui, quyết định một hồi cũng muốn đi tham gia cái này party, đến tìm tòi hư thực. Mà Tống Nghĩa chỗ lấy sẽ lộ ra cái loại người này ở giữa chi mảnh biểu lộ, Giang Nguyên trên thực tế đáy lòng cũng đều có biết. Xem ra cái này party không quá nghiêm túc a. Giang Nguyên trong lòng khe khẽ thở dài, bởi vì cái gọi là ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Ta nếu là sụp đổ, trong nhà cái kia một đám lớn nữ nhân người nào đến nuôi sống? Vì các nàng, ta cũng không thể không đặt mình vào nguy hiểm, xâm nhập hang hổ a. Nghĩ tới đây, Giang Nguyên tâm tình lập tức thì nhẹ nhàng, ngược lại bắt đầu chờ mong lên cái này party đến tột cùng đến cỡ nào không đứng đắn. Có điều hắn nghĩ lại, chính mình thử sức đại hội còn không có kết thúc, mà Tôn Vân Ca còn đang đợi chính mình. Nhưng Giang Nguyên trên thực tế đáy lòng đối với nữ nhân này ấn tượng cũng không phải là quá tốt. Nữ nhân này rất nguy hiểm, cũng rất thông minh. Giang Nguyên chơ chủi là cùng nàng hơi tiếp xúc trong chốc lát, liền cảm giác quá mệt mỏi. Tuy nhiên tướng mạo không tệ, nhưng không phải ta đồ ăn a, Giang Nguyên nhẹ nhàng thở dài. Tùy tiện mượn cớ, đem nàng cho đánh ra được rồi. Giang Nguyên không quá ưa thích đặc biệt thông minh, đặc biệt có tâm kế nữ nhân đại gia chân thành một điểm, ít một chút xáo lộ, nhiều một ít thích, không tâm sao. Mà lại Giang Nguyên hiện tại tâm tư đều đã bị cái kia thần bí bạt tỷ câu đi. Ngược lại đối Tôn Vân Ca hào hứng, cũng không phải là mạnh như vậy. Bất quá đúng lúc này, Tống Nghĩa nhưng lại lần nữa tiến tới Giang Nguyên bên tai nhắc nhở. Giang Đồng, cái này Tôn Vân Ca bối cảnh cũng không nhỏ à, liền xem như chúng ta Thiên Khải Thịnh Thế đều không nhất định có thể cùng sau lưng nàng đại nhân vật có kẻ mặc cả. Tống Nghĩa tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Hôm nay nói là thử sức đại hội, trên thực tế người thắng trận sớm đã bị dự định thành Tôn Vân Ca, ngài hiện đang vui lùa một chút cũng thành, nhưng nhớ lấy không thể cải biến kết quả a. Giang Nguyên đáy lòng hờ hững, cái này còn có màn đen. Mọi người đều biết, Giang Nguyên là cái vô cùng có nguyên tắc người, cũng là cực kỳ thống hận đi cửa sau người. Công bình, công chính, công khai nguyên tắc tuyệt không thể bị đánh phá. Muốn thật muốn đánh vỡ, nhất định phải thêm tiền. Giang Nguyên bất động thanh sắc dựng lên cái em mờ mà ỷ thủ thế. Tống Nghĩa lúc này mặt mày ủ rũ, nào dám lấy tiền à, ngài biết Tôn Vân Ca gia gia là ai chăng, đây chính là kinh thành Tôn lão a, chúng ta có thể giúp được việc lão nhân gia kia một tay, đều có thể nói là trèo cao. Kinh thành, Giang Nguyên trong lòng hơi động. Loại kia đại địa phương người, tại sao lại muốn tới chúng ta loại địa phương này? Giang Nguyên hiếu kỳ nói. Kinh thành thực lực muốn vượt xa Hạ thành, đó là toàn bộ Long Quốc tài phú cùng trung tâm quyền lực. Tôn Vân Ca nếu như tại kinh thành phát triển, hiển nhiên là muốn rõ ràng trội hơn tại Hạ thành phát triển. Tống Nghĩa thấp giọng, tại Giang Nguyên bên tai thấp giọng nói, nghe nói kinh thành có người cùng Tôn gia dối lên, Tôn lão gia đem nàng đưa đến Hạ thành cũng đến là có lánh nạn ý tứ, bất quá loại này thần tiên đánh nhau, chúng ta vẫn là không nên hỏi nhiều, ngoan ngoãn ban cái nhân tình nàng coi như xong. Nghe vậy, Giang Nguyên cũng là không khỏi rơi vào trầm mặc. Kinh thành các đại lao đánh cược a, chính mình tạm thời còn không có cách nào nhúng tay trong đó. Giang Nguyên bây giờ cố nhiên thủ đoạn rất nhiều, nhưng phần lớn đều làm mưu lợi tính chất. Thật muốn cùng loại kia nội tình cực kỳ phong phú kinh thành hào môn đối kháng, hiển nhiên vẫn là thiếu sót một số hỏa hậu. Được thôi. Giang Nguyên gật đầu. Bất quá khi Giang Nguyên cùng Tống Nghĩa ngắn ngủi nói chuyện phiếm xong về sau, lại phát hiện thử sức đại hội đã kết thúc, bốn phía đã là tan cuộc tình huống, đám người theo thứ tự rút lui. Bất quá như cũ có không ít người, nhất là vừa rồi những cái kia các đại lão, ào ào muốn đến tiếp kiến một chút Giang Nguyên. Giang Nguyên mỉm cười từng cái cùng bọn hắn bắt chuyện trong chốc lát, mà Trần Đạo cũng là cung cung kính kính đi tới Giang Nguyên trước mặt, nói ra, không biết chân thực diện mạo, nguyên lai Giang Nguyên ngươi như thế tuổi trẻ tài cao, ta trước đó có nhiều mạo phạm. Giang Nguyên khoát tay áo, không sao, cái này thử sức đại hội tổ chức còn thật có ý tứ, chỉ là làm sao như thế sắp kết thúc rồi. Trần Đạo bóp một cái mồ hôi lạnh, nói, vừa mới Tôn Vân Ca tiểu thư nói là có chuyện khẩn cấp phải xử lý, đã rời đi, mà nàng trước khi đi, đề nghị chúng ta lựa chọn Diệp Thi Nhã. Vốn là hôm nay thử sức đại hội, trên cơ bản cũng là dự định, đã nàng có chuyện cần phải xử lý, hơn nữa còn đề cử những người khác, như vậy tự nhiên cũng không tiện vi phạm ý nguyện của nàng. Giang Nguyên ấy lòng hơi có chút kinh ngạc, lần này thử sức đại hội thế nhưng là cái chân quý cơ hội, Trần Đạo loại này danh tiếng đạo diễn tăng thêm không thiếu tiền đại chế tác, rõ ràng liền có thể nâng đỡ nàng. Nhưng Tôn Vân Ca lại thì bỏ qua như vậy, trực tiếp đem cơ hội này chắp tay nhường cho người. Trừ phi là bởi vì thật sự có cái gì chuyện phi thường đáng sợ, sẽ phải buông xuống đến Tôn gia trên đầu. Tôn Vân Ca vì mình gia tộc, dứt khoát từ bỏ hết thệ quan tại chính mình sự tình, lao tới xử lý quan trọng công việc. Chỉ sợ là Tôn gia phải có chuyện lớn phát sinh. Bất quá, cái này lại đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Giang Nguyên duỗi lưng một cái, ta cùng nàng lại không quen, nàng thích thế nào dạng quan tiểu gia ta điều sự. Tuy nhiên thử sức đại hội bỗng nhiên kết thúc, để Giang Nguyên có một ít vẫn chưa thỏa mãn ý tứ. Nhưng là coi như lưu lại nhất đoạn có chút ý tứ nhớ lại đúng lúc này, Giang Nguyên điện thoại di động vang lên. Một thông điện thoại đến từ Diệp Y Ghi, nhiên điện thoại nội dung rất đơn giản, chỉ có chút ít mấy câu. Giang Nguyên, ngươi mấy ngày nay có thể tới một chuyến đồ cổ đường phố Diệp ra sao?
A, ngươi tại Hạ Thành a?
Nếu như có thể mà nói, qua mấy ngày, nhờ ngươi sau khi trở về, nhất định phải tới một chuyến. Cúp điện thoại về sau, Giang Nguyên thoáng suy tư lên. Lần trước, tại Thanh Hà Hương Tế Tổ đại hội thời điểm, Diệp Y Ghi nhiên tình huống thì có chút không đúng. Nàng từng đôi câu vài lời đề cập tới, đồ cổ đường phố Diệp ra tựa hồ xuất hiện một số tình huống. Chỉ là nàng vẫn chưa nói tỉ mỉ, vẹn vẹn chỉ nói là có chút tiểu phiền toái. Vốn là Tế Tổ đại hội cùng ngày Diệp gia gia chủ cũng sẽ thân tới, chỉ là bị một số việc quấn lấy thân thể, thoát thân không ra. Nhưng bây giờ, sự tình phát triển hiển nhiên là chuyển tiếp đột ngột. Giang Nguyên nghĩ, Diệp Y hiển nhiên thế nhưng là cô nương tốt, ca hát kỹ xảo không chút nào kém cỏi hơn Cố Giai Ngưng. Nếu là đem nàng cũng đặt vào chính mình dưới cờ, cùng Cố Giai Ngưng tổ hợp thành một cái hợp tác, mỗi ngày cho mình lẩm nhẩm hát, chẳng phải là mị quá thay. Lần này đã đổ cổ đường phố Diệp gia gặp nạn, chính mình tự nhiên cũng không để ý đi nhìn một cái tình huống, mượn cơ hội là có thể đem Diệp Y hiển nhiên đặt vào dưới trướng. Chương 182. Bí mật party. Chương 182, bí mật party. Bất quá liên quan Diệp Y Ghi Nhiên sự kiện này, cũng là không nổi. Lấy đồ cổ đường phố Diệp ra thực lực, coi như kéo sụp đổ, cũng hầu như có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Không đến mức lập tức chết bất đắc kỳ tử. Giang Nguyên trước mắt còn muốn trước biết rõ ràng, đến tột cùng cái này chắc thiên hàng mời cái gì quý nhân tới đối phó chính mình. Không biết, mới là đáng sợ nhất. Nếu như cái này quý người đến từ kinh thành, chuyện kia có lẽ thật sự chính là có một chút phiền toái. Việc cấp bách chính là muốn đi cái này thần bí mật tỷ đến tìm tòi hư thực đã, nhưng cái này cái gọi là quý nhân cũng sẽ đi thăm ra, như vậy chính mình liền đi sớm kết thúc. Vượt lên trước đem cái này quý nhân trực tiếp cho tranh thủ đến trong tay của mình. Tống Nghĩa cho địa chỉ của ta. Giang Nguyên thoáng suy tư. Venus suối nước nóng khách sạn. Venus cũng chính là Hy Lạp thần thoại bên trong ái thần. Căn này suối nước nóng khách sạn, lấy cái tên này mệnh danh, tăng thêm vẫn là khai thần bí mật tỷ chẳng sợ, hiển nhiên không phải đứng đắn gì khách sạn. Ai, không vào hang cọp làm sao bắt được có con, ta vì cao thượng sự nghiệp không thể không để xuống chính mình thuần khiết, ngã vào cái này vô biên đọa lạc địa ngục. Giang Nguyên trong lòng thở dài, ta hy sinh thật sự là quá lớn. Giang Nguyên rất nhanh liền cùng Giao Văn Văn bọn người tụ hợp. Có điều hắn cũng đối Âu Dương tỷ muội đưa ra cáo biệt, biểu thị chính mình có việc cần hoàn thành. Âu Dương tỷ muội cũng tỏ ra là đã hiểu, nam nhân phải tất yếu lấy sự nghiệp làm trọng. Kết quả là Giang Nguyên liền cùng Giao Văn Văn bước lên tiến về Venus suối nước nóng khách sạn hành trình. Mà trên xe, Giang Nguyên đơn giản tố nói một lần tính toán của hắn. Nghe hắn kế hoạch, Giao Văn Văn bỗng nhiên mở to hai mắt chết nhìn lấy Giang Nguyên. Lão bản, ngươi cái này vô sỉ lão tặc, vậy mà chuẩn bị cóng lấy chúng ta vụng trộm đi loại địa phương này. Nàng mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, dường như không thể tin tưởng đồng dạng. Giang Nguyên lúc này nổi giận nói, ta làm ra như thế hy sinh, còn không phải là vì các ngươi đâu, ngươi làm sao nói đâu. Giao Văn Văn bị hắn một mắng, lập tức sắc rụt lại đáng yêu cái đầu nhỏ, lộ ra có chút ủy khuất biểu lộ. Thế nhưng là, Giao Văn Văn ủy khuất ba ba. Thế nhưng là ngươi cũng không thể. Giang Nguyên thở dài một cái, ta cũng không nguyện ý à, nhưng không biết sao đến giờ phút này, nhất định phải muốn đi nhìn một chút vị quý nhân kia đến tuột cùng có bản lĩnh gì. Giao Văn Văn sờ lên đầu, nói, ta không phải ý tứ kia, ta nói là nếu như ngươi muốn đi, ta cũng muốn đi. Ngay sau đó, nàng hung tợn nói ra, lão bản, ngươi coi trọng cái nào, ta liền giúp ngươi đem cái nào đem tới tay, mấy cái đều được. Giang Nguyên vô vô đầu của nàng, nói, chớ hồ đồ, nhanh điểm lái xe. Dũng Sở Sĩ vợ gột tốc độ cực nhanh. Rất nhanh, Giang Nguyên thì đã tới hắn mục đích chỗ, Venus suối nước nóng khách sạn. Cửa khách sạn, nhân viên bảo an ngay tại xác nhận cùng xác minh lấy vào tràng khách mời thân phận. Hôm nay, toàn bộ Venus suối nước nóng khách sạn đều bị người cho đặt bao hết, bao tròn xuống dưới. Cái này công dụng, tự nhiên là vì mở một trận mở ra mặt khác party. Cái này đến người, cơ hồ mỗi một cái đều là cực kỳ có mặt mũi đại nhân vật, đây không phải bất khuất bạch ngân cùng vinh diệu hoàng kim cục, đây đã là kim cương trở lên người mới có thể tham gia đỉnh phong nữa tiệc. Mỗi cái những người dự, trên cơ bản đều là tại Hạ Thành dẫn một chân, như vậy Hạ Thành liền muốn dẫn phát một cái động đất nhân vật ở trong đó, tự nhiên cũng là bao gồm Diệp thị người. Chỉ bất quá Diệp Vinh Thiên tại bởi vì Giang Nguyên sự tình về sau, cực kỳ khổ cực bị cha hắn cho nhốt cầm đoán, diện bích hối lỗi. Dù sao Giang Nguyên làm loạn Diệp thị sự tình, hết thảy cũng đều là do hắn mà ra, cha hắn không dám tìm Giang Nguyên phiền phức. Tự nhiên cũng liền đem khí tất cả đều rơi tại hắn đầu của con trai phía trên. Cấm đoán xuất hành, đóng băng thẻ ngân hàng, cấm đoán mời ngoại lai khách mời tới nhà. Các loại cấm đoán coi như trừng trị. Hôm nay tới tham gia cái này thần bí phái người thích hợp thì là Diệp thị thứ tử Diệp Vinh Đạo. Người này, Giang Nguyên kỳ thật còn có chút ấn tượng. Hắn tại lần trước cùng mình đối kháng bên trong, biểu hiện được có chút tỉnh táo cùng cơ trí, hiển nhiên so với hắn Thảo Bao đại ca mạnh hơn không ít. Giang Nguyên cầm lấy Thiên Khải Thịnh Thế vì chính mình chuẩn bị thân phận thẻ, giao cho nhân viên bảo an. Giang Nguyên, Thiên Khải Thịnh Thế đồng sự trưởng. Bảo an thất thanh nói, cái này cũng không phải bởi vì Giang Nguyên cái thân phận này đến cỡ nào cao thượng, dù sao nơi này lại lao khắp nơi trên đất đi, nhu nhân nhiều như chó, bảo an kỳ thật cũng là thấy qua việc đời để hắn kinh ngạc chính là, Giang Nguyên có thể nói là lớn như nơi này lao bên trong, trẻ tuổi nhất một cái. Lúc này mới chừng 20 tuổi tác, thình lình chính là Thiên Khải Thịnh Thế truyền thông đồng sự trưởng. Xác nhận thân phận về sau, Giang Nguyên cũng liền chính thức tiến nhập cái này long trọng party. Nơi này các loại hải sản cơ bản đều là không hạn lượng cung ứng, ăn đến phương diện có thể nói là cực điểm xa hoa, các phẩm loại tôm hùm cùng bảo ngư hoàn toàn là nhìn lắm thành quen. Cho dù là tại bên ngoài cực kỳ chân quý hi hữu lam long tôn, ở chỗ này cũng là khắp nơi có thể thấy được. Chỉ là có thể tới nơi này tham gia phái người thích hợp, cái nào lại là thiếu tiền ăn hàng rồi. Bọn hắn chân chính chú ý điểm chính là hôm nay party đặc biệt khách quý, bốn tiểu thiên hậu một trong đường thần hình. Bọn hắn trên tay ưu nhã bưng lấy một ly rượu đỏ, yên tĩnh chờ đợi Đường Thần Hinh ra sân. Diệp Vinh đạo phụng lấy chính mình lão ba mệnh lệnh, tới nơi này tham gia cái này party, kỳ thật cũng là vì Đường Thần Hinh. Nữ nhân này cực kỳ không đơn giản, sau lưng mạng lưới quan hệ rắc rối phức tạp, nếu như có thể thu hoạch được nàng trợ lực, như vậy hoàn toàn thì là có thể đưa than khi có tuyết, cứu vãn Diệp thị tại trong nước lửa cứu thế chủ. Trung quanh những người khác, kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít cũng là ôm lấy tương tự ý nghĩ. Nói trắng ra là, cũng là vì phú bà tới. Chỉ là cái này phú bà, là thật là có chút như bức ngao. Trang tử cực kỳ không nhỏ, trọn vẹn khiến cái này hạ thành các đại lao chờ đợi tiếp cận một giờ, lại chậm chạp chưa từng lộ diện. Mà các đại lao cực kỳ rụt rè, tay cầm rượu vang đỏ, trên mặt một bộ mây trôi nước chảy biểu lộ. Giang Nguyên thì không có nhiều như vậy gánh nặng trong lòng. Bụng của hắn sớm tại thử sức đại hội thời điểm, liền đã đói đến kêu rột rột. Hắn không khỏi giải thích, liền cầm lên một cái tôm hùm ăn như gió cuốn lên. Mà một đạo rất tinh tường ánh mắt, cũng đúng lúc thấy được hắn. Giang Nguyên tiểu hữu, lại là ngươi, không nghĩ tới ta ở chỗ này đều có thể gặp phải ngươi, thật sự là nói không rõ duyên phận a. Chương 183. Gặp lại Tô Thiên Hảo. Chương 183. Gặp lại Tô Thiên Hảo. Giang Nguyên nghe được cái thanh âm này, cảm giác hết sức quen thuộc. Thanh âm này đã có trung niên nhân đặc hữu ổn trọng, vừa có một cỗ không thể nghi ngờ quyền uy, cũng không nói ra được quý khí. Thanh âm này, chẳng lẽ là Tô Thiên Hảo? Giang Nguyên có chút kinh ngạc. Hắn ngẩng đầu, xuôi theo lần theo phát ra tiếng chỗ nhìn qua. Quả nhiên trông thấy một cái mặt mũi tràn đầy quý khí trung niên nam nhân, chính hơi kinh ngạc, lại mặt mày mỉm cười nhìn lấy chính mình. Thế mà có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Giang Nguyên kinh ngạc nói. Lời này cũng là ta muốn nói. Tô Thiên Hảo phá lên cười. Nhân sinh có tứ hỷ, một trong số đó cũng là tha hương gặp bạn cũ. Cùng là nam thành người, đồng thời trước đó còn có qua nhất đoạn không tệ gặp nhau, hai người tự nhiên là gặp nhau thật vui. Mà ở cái này thần bí vật ti phía trên sảng lộ. Hai nam nhân nhìn nhau cười một tiếng, lộ ra chỉ có nam nhân mới hiểu ý cười. Cái này thần bí party, trên thực tế cũng có thể nói là một trận đại hình hội quan hệ hữu nghị. Giờ phút này đã tụ tập không ít điều kiện ưu việt khác phái, chỉ cần có thể thu hoạch trái tim của các nàng như vậy liền có thể thành công quan hệ hữu nghị. Party tổ chức người là một vị thân phận không biết đại lao, sở hữu người vẹn vẹn chỉ là biết cái này party người tới thân phận đều là cực kỳ bất phàm. Mà party phía trên cũng sẽ có bốn tiểu thiên hậu một trong Đường Thần Hinh ra mặt. Chuyên ôn, chỉ cần có thể ở cái này party phía trên lấy được vị này Đường tiểu thư trái tim, như vậy liền có cơ hội âu yếm. Tuy nhiên không biết thực hư, nhưng cũng là hấp dẫn không ít LSG, cùng một số hy vọng ôm bắt đuổi người. Dù sao Đường Thần Hinh ngoại trừ cái kia cùng Tôn Vân Ca nổi danh mỹ mạo bên ngoài, bối cảnh sau lưng của nàng càng là đến từ kinh thành, thuộc về cao giai phú bà. Bởi vậy đối nàng mong nhớ ngày đêm nam nhân, nếu là xếp hàng lên, quả thực có thể hàng một đấu cách xa vạn dặm Trường Long. Như vậy Tô Thiên Hảo, là thuộc về cái trước, vẫn là cái sau đâu? Giang Nguyên liếc liếc một chút Tô Thiên Hảo, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, "Tô đồng, ngươi hôm nay tới nơi này là làm cái gì nha? Có phải là hay không vì Đường tiểu thư mà đến?" Có câu nói rất hay, nam nhân đến chết là thiếu niên, mà người thiếu niên huyết khí phương cương, tự nhiên tránh không được có chút hoa hoa tâm tư. Cho nên liền xem như Tô Thiên Hào loại này lao nam nhân, chỉ sợ cũng có thể là cái ẩn tàng bất quá Tô Thiên Hào một mặt chính khí, tựa hồ hoàn toàn nghe không hiểu Giang Nguyên trong lời nói đầu một cái khác tầng ý tứ. Hắn thản nhiên nói ra, "Đường tiểu thư là ai? Ta căn bản chưa nghe nói qua người này, ta tới nơi này là vì kết giao vài bằng hữu." Giang Nguyên nhẹ gật đầu, làm bộ chính mình tin tưởng hắn. Tô Thiên Hào lại hỏi lại Giang Nguyên, "Giang Nguyên tiểu hữu, chẳng lẽ hôm nay là đến thu được mỹ nhân nợ nụ cười? Ta nghe người ta nói, hôm nay tới người có thể cũng không quá đơn giản, chỉ sợ chưa hẳn có thể đã được như nguyện." Giang Nguyên nghiêm trang lắc đầu, "Làm sao lại, ta hôm nay cũng đến là có chuyện đứng đắn muốn làm, cái gì mỹ nhân, vậy cũng là thoảng qua như mây khói thôi." Lời này ngược lại không phải là tất cả đều là giả, Giang Nguyên bản ý đích thật là đến tìm một chút vị kia chắc thiên hàng mời tới quý nhân. Bất quá khi biết cái này và tin tức về sau, Giang Nguyên lại có hoàn toàn mới ý nghĩ. Nếu như có thể đem cái thân phận này bối cảnh đều cực kỳ như bức Đường Thần Hình qua tới tay, kia cái gì chắc thiên hàng cùng quý nhân của hắn, chẳng phải là thì cùng người giấy một dạng, tùy tiện cho mình đồ bỡn. Mà lại cái này Đường Thần Hình nhan trị không chút nào kém cỏi hơn Tôn Vân Ca, cùng nàng nổi danh vị bốn tiểu thiên hậu. Xã hội này lạnh nhạt vô tình, ta cấp thiết nghĩ muốn một phần chân thành tha thiết ái tình đến ấm áp ta linh hồn, Giang Nguyên nghĩ như thế. Mà Giang Nguyên cùng Tô Thiên Hào hàn huyên ước chừng hơn 10 phút về sau, rốt cục thì tại cái khác các đại lao đều có chút chờ đợi đến không nhịn được thời điểm. Một cái thân mặc màu lam nhạt lễ phục dạ hội trung niên nữ nhân theo trong bóng tối chậm rãi đi ra. Nàng ước chừng 3435 niên kỷ, chính là cũ có thành thục phong vận thời điểm, giống như là một cái chín bảo mật, mang theo một bộ màu đỏ kính mắt, càng là bằng thêm mấy cái phân quyến rũ động lòng người vị đạo. Đó là Đường Thần Hinh người đại diện a, dài đến có thể quá đẹp, cái này hơn 30 tuổi, da thịt thế nào thấy so hơn 20 tuổi tiểu cô nương còn muốn thủy nộn a. Đây là Đường gì, nghe nói là Đường Thần Hinh biểu gì, từ nhỏ nuôi dưỡng lấy Đường Thần Hinh, một tay vun trồng nàng lớn lên. Nguyên lai là thân thích, khó trách xinh đẹp như vậy, Đường gia ghen thực là không tồi a. Nếu là không làm cho Đường Thần Hinh đối chúng ta lau mắt mà nhìn, không bằng thử một chút Đường gì có cơ hội hay không. Lời này nhỏ giọng một chút nói, coi chừng bị Đường gia người nghe được, đừng nói là đánh gãy ngươi một cái chân, liền xem như muốn mệnh của ngươi cũng không có người có thể giữ được ngươi. Đường Di lão công nhưng rất khó lường, ngươi thật là xuống án, loại này lời nói thô tục cũng dám nói. Giang Nguyên nghe bên Thái Đức Quáng nói chuyện với nhau âm thanh, không khỏi đối cái này màu lam lễ phục dạ hội Đường Di có chút ghé mắt. Nơi này tụ tập nhân vật đã không sai biệt lắm là hạ thành trần nhà cấp bậc các đại lão, nhưng là tại đối mặt đến từ kinh thành Đường gia lúc, vẫn như cũng là lộ ra yếu ớt như vậy cùng e ngại, tựa như là tiểu bạch thỏ gặp hung hãn mãnh hổ mở dạng, không có chút nào chống đỡ chi lực. Mà Đường Di ánh mắt có chút lánh mạc, nàng nhìn quanh một vòng bốn phía, nhàn nhạt mở miệng. Sáng sớm huynh tại 12 lầu, nếu như muốn kết giao bằng hữu mà nói có thể tới, nếu như không muốn có thể tiếp tục ở chỗ này. Nàng rất ít nói, thanh âm cũng có chút khói tiếng nói, nhưng lại có cố không nói ra được mềm mại đáng yêu, nghe liền để người tâm lý thẳng ngưỡng ấy. Mà phần lớn nam nhân, tự nhiên là lựa chọn tiến về 12 lầu. Lầu dưới này cô nương tuy nhiên cũng không ít, hơn nữa còn không thiếu đẹp mắt cô nương. Nhưng là cùng Đường Thần Hinh so ra, cái kia hoàn toàn cũng là bất khuất Bạch Ngân cùng tối cường vương giả ở giữa khác nhau một trời một vực, hoàn toàn không thể so sánh. Huống hồ, Đường Thần Hinh sau lưng có thể là đến từ kinh thành siêu cấp hảo môn Đường gia. Những thứ này không có cái gì bối cảnh dòng chi tụ phấn, hiển nhiên là không bằng Đường gia có lực hấp dẫn. Giang Nguyên cùng Tô Thiên Hào rất có ăn ý liếc nhau một cái. Tô Thiên Hào dẫn đầu nói, nghe nói vị này Đường tiểu thư có chút ưa thích ra một số cổ quái nan đề, dùng cái này tới thử nghiệm người khác, Giang Nguyên tiểu hữu nếu quả thật muốn lên đi, tốt nhất chuẩn bị thêm một chút a, miễn cho bỏ lỡ cơ hội tốt. Giang Nguyên hơi chút đáp tạ, bất quá chợt trên mặt lại lộ ra một tia mờ mịt. Tô Đồng, ngươi mới vừa rồi không phải nói mình chưa từng nghe nói Đường tiểu thư người này sao? Như thế nào lại biết sự kiện này? Đối mặt Giang Nguyên nghi vấn, Tô Thiên Hào sắc mặt một trận, hiển nhiên là sơ suất. Có điều hắn ra mặt thâm hậu, liền nói ngay, kỳ thật ta chỉ là nghe nói hôm nay sẽ có vị thích gia nan để tiểu thư thôi, muốn đến hẳn là vị này Đường tiểu thư. Giang Nguyên thật dài ồ một tiếng, sau đó lại nghi vấn hỏi, vậy ngươi tại sao muốn tiến thang máy lên lầu đâu? Vừa mới ngươi không phải nói chỉ là đến kết giao bằng hữu sao? Tô Thiên Hào mặt không đổi sắc, bình ổn đáp, đã những thứ này bằng hữu đều chuẩn bị đi trên lầu, ta Tô mỗi người tự nhiên cũng là khó có thể ngoại lệ, cũng liền cố mà làm lên lầu tốt. Lão nam nhân mặt ra dày, quả nhiên viễn siêu mình tưởng tượng, Giang Nguyên tâm lý yên lặng nói. Lập tức hắn cùng Tô Thiên Hào sóng vai ngồi cùng một lúc thang máy, hướng về 12 lầu tiến đến. Chương 184. Các đại lao khoe của thời gian. Chương 184. Các đại lao khoe của thời gian. Giang Nguyên cùng Tô Thiên Hào đã tới 12 lầu. Bất quá mới ra thang máy thì gặp một vị dáng người hình dạng có chút quen thuộc nam nhân. Giang Nguyên suy tư một lát, vừa rồi nhớ ra rồi đây là Diệp Thị Diệp Vinh Thiên tên ngu ngốc kia đệ đệ. Không qua đệ đệ của hắn, hiển nhiên so với hắn muốn cho lực không ít. Tối thiểu tại quy phương diện, Diệp Vinh Đạo muốn so ca ca của hắn cao hơn nhiều. Diệp Vinh Đạo nhìn thấy Giang Nguyên, vẫn chưa lộ ra mảy may vẻ tức hận, ngược lại vẹn vẹn chỉ là có lễ phép cười cười. Hắn đối Giang Nguyên kỳ thật không thể nói chán ghét, dù sao hắn cùng đại ca hắn ở giữa vẫn tồn tại cực kỳ kịch liệt gia tộc cạnh tranh. Diệp Vinh Thiên là Diệp thị trưởng tử đích tôn, theo lý thuyết, chỗ có sinh ý đều cần phải giao cho Diệp Vinh Thiên quản lý. Nhưng bất đắc dĩ Diệp Vinh Thiên thực sự quá bất tranh khí, gần nhất càng là bởi vì đắc tội Giang Nguyên, gây ra đại họa, dẫn đến Diệp thị nguyên khí đại thương. Phụ thân của hắn, bởi vậy thay đổi ý nghĩ chủ ý, ngược lại là dự định đem sinh ý quyền lực càng nhiều chuyển giao cho Diệp Vinh Đạo. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, Giang Nguyên ngược lại là Diệp Vinh Đạo ân nhân. Nếu như không có Giang Nguyên, hắn trên thực tế còn không thể dễ dàng như thế thượng vị. Chẳng qua là khi ngày Giang Nguyên để phụ thân của hắn đi dẫn ngựa rơi đạp chi lễ, cái này rõ ràng là rơi xuống Diệp gia mặt mũi. Trên mặt nổi, hắn tự nhiên là không thể hướng Giang Nguyên nói lời cảm tạ. Lễ phép cười một tiếng, đã là hắn cực hạ. Không nghĩ tới Diệp thị người cũng tới nơi này. Giang Nguyên khỏe miệng bĩu một cái. Bất quá cũng khó trách, nơi này tụ tập nhiều như vậy hạ thành đại lão, không biết chắc Thiên Hàng có thể hay không phái người tới. Trung quanh rất nhiều khuôn mặt xa lạ, Giang Nguyên quét mắt một tuần, cũng không có phát hiện cái gì người đặc biệt. Cũng không biết vị kia chắc Thiên Hàng quý nhân đến tột cùng là ai. Chẳng qua nếu như chính mình ngâm Đường Thần Hình, cái kia quản hắn là ai, hết thảy để bọn hắn quỳ xuống kêu chinh phục. Dù là chính mình không thể qua được Đường Nữ Thần, Giang Nguyên cũng tự tin chính mình có thủ đoạn cùng cơ hội ứng đối các loại tình huống. Mà khi đại đa số người đã tới 12 lầu về sau, Đường Di túi đầu nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian. Sau đó, liền ra lệnh thuộc hạ đem thang máy 12 lầu tạm thời phong bế. Cùng lúc đó, lầu 11 cùng 13 lầu cửa ra vào cũng đều bị người cho một mực khóa kín. Bất luận kẻ nào, đều không cho phép đến 12 lầu tới. Đường Di chuẩn bị kỹ càng về sau, lại là có không ít người có chút bất mãn. Rất nhiều người nhỏ giọng thầm thì, Đường tiểu thư đâu? Nàng tại sao vẫn chưa ra? Làm sao đem 12 lầu cho đơn độc phong đóng lại, chúng ta người thân an toàn làm sao bây giờ? Che giấu lâu như vậy, cái này Đường tiểu thư mặt bại thật to lớn. Bất quá bọn hắn cũng không dám lớn tiếng nghị luận, càng thêm không dám để cho Đường Di nghe nói như thế đắc tội Đường gia, tại toàn bộ Long Quốc đều sẽ không có dung thân chỗ. Cái này được công nhận khuôn vàng thước ngọc, tuyệt không phải là lời đồn. Bất quá may ra Đường Di hiển nhiên cũng nhìn ra tâm tư mọi người. Nàng đẩy chính mình màu đỏ kính mắt, cười nhạt nói, sáng sớm huynh mới vừa nói, nàng gần nhất một đài ô yếm đàn piano hỏng, nếu như có người có thể xuất ra một đài tốt đàn piano, nàng nguyện ý cùng người này đơn độc ở chung. Cái này lời vừa nói ra, lúc này thì làm cho tất cả mọi người hô hấp đều có chút không trôi chạy đơn độc ở chung. Cái này cả cái gì đồ chơi? Cái này nghe xong cũng không phải là nghiêm chỉnh ở chung a. Không qua, đầu tiên cần phải giải quyết đàn piano vấn đề. Giang Nguyên cùng bên cạnh Tô Thiên Hào liếc nhau một cái. Ngươi chẳng lẽ không có bất kỳ cái gì chuẩn bị liền đến rồi? Tô Thiên Hào hơi kinh ngạc. Tại trong ấn tượng của hắn, Giang Nguyên nội tình thâm bất khả trắc, tổng không đến mức tay không mà đến. Mà Giang Nguyên còn thật cái gì cũng không có chuẩn bị. Bất quá nói đến đàn piano, trước đó tựa hồ có giúp chúng quá cứng cầm khách thượng, Giang Nguyên cũng không sao cả để trong lòng, chính mình cũng sẽ không đạn, nhiều lắm là cũng là cái trong nhà bài trí. Giang Nguyên bắt đầu nỗ lực suy tư, chính mình đến tột cùng giúp chúng chính là cái gì đàn piano, nhìn xem có thể hay không phái phía trên công dụng. Mà thời gian không đợi người, 12 lầu các đại lão đã sớm chờ đến không kiên nhẫn được nữa. Nghe nói Đường Thần Hinh muốn đàn piano, bọn hắn tự nhiên là thoải mái bắt đầu chính mình biểu diễn. Các vị đang ngồi, cái nào không là có một số xa xỉ vật siêu tầm đại lão. Trong đó, tự nhiên cũng không thiếu đàn piano loại này lợi khí. Ta có một trận Tử Vong Thiên Nga Aen La Đức đàn piano, không biết có thể hay không vào Đường tiểu thư pháp nhãn. Tử Vong Thiên Nga Aen La Đức đàn piano. Danh tự nghe liền tốt như bức ngao. Giang Nguyên bị cái tên này hấp dẫn chú ý, lực Đường Di cũng là có chút hăng hái, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười thản nhiên, tăng thêm vũ mị chi sắc. Mà hô lên câu nói này người, trùng hợp cũng là Diệp Vinh Đạo. Hắn chậm rãi di động, thẳng đến đứng ở đám người trung tâm, bắt đầu giới thiệu sơ lược lên giá nhất giá đàn piano. Bộ này đàn piano từ tối thượng phẩm gỗ lim điêu khắc, chính là thế kỷ trước chỗ tân nghệ thuật vận động các nghệ thuật gia định chế đàn piano, lịch sử cực kỳ đã lâu, văn hóa nội hàm có chút phong phú. Diệp Vinh Đạo trịnh thượng áp đặt nói, giới thiệu cái này từ vong thiên nga ạ ẻn là đức đàn piano, em hay nói. Bất quá ngay tại hắn coi là có thể thu hoạch chung quanh một trận tiếng thán phục cùng hít một hơi lanh khí thanh âm lúc, hắn lại có chút thất vọng cùng kinh ngạc phát hiện, đại đa số người căn bản thờ ơ, thậm chí mang theo một tia lạnh lùng chế giễu nhìn lấy hắn. Bởi vì người chung quanh căn bản không phải cái gì phổ thông ăn dưa của chúng. Bọn hắn là hạ thành đứng đầu nhất một nhóm đại lao, đương nhiên sẽ không bị dễ dàng như vậy động dung. Tử vong thiên nga đàn piano cố nhiên không tồi, bất quá chỉ sợ là cất giữ giá trị lớn xa hơn giá trị thực dụng, chúng ta Đường tiểu thư là mỹ tên ae ấy cả người, nàng tự nhiên ưa thích tự mình đàn tấu đàn piano, người đàn piano hiển nhiên không cách nào thỏa mãn cái này một điểm. Ta có một trận hạt mò nỉ sợ tệ lấy đại đàn piano, nó mặt bảng chính là tinh tuyển 40 tầng toàn cầu tốt nhất vật liệu gỗ chế thành, cùng mời chứ danh nghệ thuật gia Trương Kỳ vì bộ này đàn piano thiết kế thủy mặc kỹ pháp khổng tức hình ảnh. Lại là một cái đại lão, lấy ra lai lịch bất phàm, có giá trị không nhỏ đàn piano. Chỉ là cái thanh âm này, Giang Nguyên trong lòng hơi động một chút. Hắn theo tiếng nhìn qua, quay đầu nhìn hướng một bên, phát hiện quả nhiên là Tô Thiên Hảo. Hạt mò nỉ sợ tệ lấy đại đàn piano, chính là hắn chuẩn bị. Giang Nguyên khỏe mắt hơi hơi run rẩy, nói: "Tô đồng, ngươi không phải đến kết giao bằng hữu sao?" Tô Thiên Hào lẽ thẳng khí hùng nói: "Ta cảm thấy vị này Đường tiểu thư, có lẽ cũng là một cái làm bằng hữu nhân tuyển tốt nhất." Ra mà không đứng đắn hàng. Giang Nguyên trong lòng âm thầm đậu đen rau muốn một câu. Bất quá đúng lúc này, liên tiếp lại có đại lao lên tiếng: "Ta có một đài ngân hà đại đàn piano, ngoại hình có chút đặc biệt, giống như là một đầu cá bay, mà hắn cầm thân thì là từ 24K vàng dòng chế tạo, chính là toàn thế giới duy nhất một cái hình dáng nguyện như phi hành khí đàn piano. Ta cũng có một đài Sennheiser đại đàn piano." Nó là từ hơn 200 mảnh bạch ngọc ghép lại mà thành, chính là trên thế giới chứ danh điêu khắc nghệ thuật gia hiệp trợ hoàn thành. Chương 185. Hình thủy tinh đàn piano. Chương 185. Hình thủy tinh đàn piano. Nương theo lấy Diệp Vinh Đạo lấy ra, tử vong thiên nga ạ ẻn là đức đàn piano mở đầu đủ loại kiểu dáng Giang Nguyên cho tới bây giờ chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy đàn piano tên, cũng là các loại người trong miệng, chậm rãi nổi lên. Tô Thiên Hào lấy ra một trận hạt mò nỉ sở tệ nổi đại đàn piano. Một cái khuôn mặt xinh đẹp, khí chất hơi có vẻ u buồn thanh niên lấy ra một trận ngân hà đại đàn piano. Còn có cái tuổi tác so Tô Thiên Hảo còn muốn lớn mấy tuổi trung nhân cũng lấy ra một trận sèn bập phờ đại đàn piano. Diệp thị thứ tử Diệp Vinh Đạo lấy ra tử vong thiên nga ạ ẻn là đức đàn piano, ta xem chừng nói ít cũng là giá trị hơn 1000 vạn đồ vật. Mới hơn 1000 vạn đồ vật. Hừ, xem ra Diệp thị người cũng là không có làm cái gì chuẩn bị, liền đem người cho phái tới, loại này giá rẻ mặt hàng cũng không cảm thấy ngại lấy ra. Dù sao Diệp thị gần nhất xuất hiện nhiễu loạn lớn, toàn bộ gia tộc tất cả đều bận rộn chú ý đâu, đoán chừng không có phân tâm cơ hội. Hắn cái này đàn piano kỳ thật đơn độc sách đi ra, cũng coi là có mặt bài, nhưng là cùng chúng ta so ra, đó còn là kém thực sự rất rất nhiều. Không nói những cái khác, chơ chủi là cái kia hạt mò nỉ sợ tệ lấy đại đàn piano, ta đoán chừng giá trị ngay tại hơn 6000 vạn tả hữu, chọn mẹ là cái trước nhiều gấp 6 lần. Bộ này hạt mò nỉ sợ tệ lấy đại đàn piano ta cũng đã được nghe nói, đây chính là thợ khéo hao phí tới tận thời gian 3 năm chế thành, dùng chính là toàn cầu tốt nhất vật liệu gỗ, lại cao hơn giá thuê một vị tinh thông thủy mặc kỹ pháp chuyên gia vì đó tô điểm, đã từng bị một vị hàng xa xỉ người sưu tầm ca tụng là toàn cầu chân quý nhất thập đại đàn piano một trong. Bộ kia ngân hà đại đàn piano cũng không phải đèn đã cạn dầu a, toàn thân là cái siêu cấp cũ có sáng tạo phi ngư hình dáng đàn piano, mà lại toàn thân từ 24K hoàng kim chế thành, loại này hào vô nhân tính thiết kế phong cách, nếu như luận đến giá cả, chỉ sợ không chút nào kém cỏi hơn hạt mò nỉ sợ tệ lấy đại đàn piano a. Zenfer đại đàn piano chỗ nào lại chênh lệch. Toàn thân bạch ngọc ghép lại mà thành đàn piano, không chỉ có bảo đảm công năng của nó được trời ưu ái, liền nói loại này khéo léo tuyệt vời thiết kế, đây quả thực không giống như là một đài đàn piano, mà là nhân loại nghệ thuật sử thượng một cái siêu cấp kỳ tích. Ta cho rằng giá trị của nó không chút nào kém cỏi hơn cái khác bất luận cái gì một trận đàn piano. Nghe trong chàng các loại thanh âm bất đồng, Giang Nguyên đậu đen rau muống, đây đều là cái gì đàn piano nha? Ta làm sao chưa từng nghe nói? Xem ra những người này đều đến có chuẩn bị a, chuẩn bị thật sự là chú đáo. Lần này là đùa thật, hoàn toàn là thần tiên đánh nhau, phàm nhân căn bản không có nhúng tay chỗ trống. Bọn này LSG, hiển nhiên là sớm làm công khóa. Tán gái tốt nhất kỹ xảo, chính là hợp ý đường thần huynh ưa thích cá nhân, hiển nhiên một trong số đó liền có đàn piano. Tán gái chuyện này, bị những người này cho chơi minh bạch. Hiển nhiên không ít người áp để thì áp tại đàn piano phía trên. Cái này bị những người này chiếm tiện nghi, gại đúng chỗ ngứa, A Giang Nguyên đấy lòng cảm thấy ăn thiệt thòi. Mọi người cùng nhau đến khảo thí, kết quả phát hiện người khác đều là học tập mấy tháng học bá, mà mình là đến trần trụi thi. Mà lại khảo thí đệ nhất tên khen thưởng có chút phong phú, là cùng một cái hoạt sắc sinh hương lại phú khả đế quốc, nóng hầm hập đại mỹ nhân một chỗ. Thì rất giận. Cái này không công bằng. Bất quá Giang Nguyên tức thì tức, hắn cũng rất thành thục minh bạch. Cái này thế giới cũng là như thế tàn khốc. Những người khác cũng sẽ không bởi vậy dừng lại cạnh tranh lẫn nhau tốc độ. Ta có một trận cả sạp tợ lạng cả đàn piano, bộ này đàn piano tuy nhiên nhìn qua thường thường không có gì lạ, nhưng nó thế nhưng là Hollywood điện ảnh công nghiệp thế kỷ trước thời năm 1970 đến thập niên 90 ngự dụng đàn piano, đây là một trận đủ để ghi vào Hollywood sử sách kỷ niệm đàn piano, đã từng đấu giá 1.700 vạn giá trên trời. Ta có một trận màu đỏ lưu hành sở tệ lẩy đàn piano, đây là năm đó nổi tiếng thiết kế sư Kiều Sâm Nạp làm bệnh é sơ cùng bệnh lao phổi người gom góp từ thiện mà thiết kế một cái đàn piano, từng tại buổi đấu giá từ thiện đêm đó bán ra trọn vẹn 4.700 vạn nguyên giá trên trời. Ta có một trận bối lịch thản Louis 15 đàn piano, đây là có lấy đàn piano ác ma danh sừng siêu cấp thiên tài lịch trong cuộc đời thứ nhất yêu quý một cái đàn piano, cái này là hắn hảo hữu cặc vì hắn loại này siêu cấp thiên tài lượng thân định chế độ khó siêu cao đàn piano. Ta muốn bộ này đàn piano cất giữ giá trị là không chút nào kém cỏi hơn tại chỗ bất luận cái gì một trận đàn piano. Chính diện chiến trường chém giết đến cực kỳ thảm liệt, ta đủ loại hàng xa xỉ đàn piano tầng tầng lớp lớp. Cái này cùng tối cường vương giả ở giữa bài vị thi đấu một dạng, các loại thú, các loại hoa mắt. Thi liên đảm nhiệm đường thần huy người đại diện, kiến thức rộng rãi đường di đều có chút đáp ứng không xuể cảm giác. Nàng tư thái đây đảm mà không chút nào lộ ra vương hữu, dãy rủa nhiếp nhân tâm phách vòng eo, giống như là một đầu phong vận kinh diễm mỹ nhân như rắn, từng bước theo thứ tự đi hướng mỗi người trước mặt. Nàng đem mỗi người lấy ra đàn piano tiến hành xác nhận, sau đó đem những thứ này đàn piano tài liệu cặn kẽ từng cái ghi chép lại để tại lấy về thuận tiện đường tiểu thư so với, sau đó chọn lựa ra quyết thắng đàn piano. Tại chỗ, cơ hồ mỗi người đều là làm xong một phen chuẩn bị mà đến. Duy chỉ có Giang Nguyên không có đi đăng ký, bởi vì hắn tạm thời còn không có nhớ tới, ngày xưa chính mình đến tột cùng rút đến chính là cái nào một trận đàn piano đường gì hơi có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng không có nói thêm cái gì. Nàng vẹn vẹn chỉ là thoáng nhìn nhiều Giang Nguyên liếc một chút, liền đem ánh mắt rời đi. Mà Giang Nguyên bên cạnh Tô Thiên Hạo thì là mặt mũi tràn đầy xuân phong đắc ý, hiển nhiên là một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. Thậm chí đều có không ít hạ thành phú thương sớm chúc mừng Tô Thiên Hảo. Vị này thì là đến từ Nam Thành thủ phủ Tô Thiên Sinh. Ngài đàn piano hiển nhiên là kỹ áp quân hùng, thật không hổ là Nam Thành đệ nhất nhân a. Ta tại cái này trước chúc mừng ngài thủ thắng. Tô Thiên Sinh bộ này đàn piano vô luận là cất giữ giá trị vẫn là giá trị thực dụng đều là đứng hàng đầu. Tổng hợp đến xem, ngài là tất thắng. Chúc mừng Tô Thiên Sinh, không chỉ có ôm mỹ nhân về, còn thành công dựng vào đường gia tuyến, thật sự là một mũi tên trúng mấy chim, làm cho người không ngừng hâm mộ a. Tô Thiên Hảo trên mặt vẻ đắc ý, thoáng khoát tay áo. Chỗ nào, thắng bại còn chưa công bố, các vị qua khen, Tô Mộ không dám nhận, không dám nhận à? Giang Nguyên nhíu lông mày, cái này Tô Thiên Hảo thật đúng là cái cợt nhà heo, rõ ràng nữ nhi đều có, thế mà còn dương dương đắc ý tại cùng đường tiểu thư loại này tiểu cô nương đơn độc ở chung. Chúng ta người trẻ tuổi nói chuyện yêu đương, đó là tuổi dậy thì rung động. Ngươi cái này lão nam nhân ngốc nghếch tiểu cô nương, rõ ràng cũng là giả mà không đứng đắn. Ta nhổ vào. Giang Nguyên không khỏi lộ ra có chút ánh mắt khinh bỉ. Tô Thiên Hảo tự nhiên cũng đã nhận ra Giang Nguyên trong ánh mắt có chút ý không cam lòng. Hắn cười to nói, "Giang Nguyên tiểu hữu, dùng những người tuổi trẻ các ngươi lời nói mà nói, ngươi bây giờ chẳng lẽ chua?" Giang Nguyên, Đường Di đang thu thập hoàn thành đàn piano số liệu về sau, giao cho bên trong căn phòng Đường tiểu thư xét duyệt. Mà quả thật đúng là không sai chính là, Đường Di rất nhanh liền tuyên bố lần khảo hạch này kết quả. Trải qua thần hình cùng ta tầng tầng sàng chọn, cuối cùng, ngay tại lúc Đường Di tuyên bố kết quả thời điểm, Giang Nguyên trong lòng như là có đạo tiệm điện xẹt qua đồng dạng, đông nhiên tỉnh ngộ lại. Chính mình bộ kia đàn piano, tên là hình thủy tinh đàn piano. Hiện tại chính An Tĩnh nằm tại chính mình Nam Thành Đông Sơn tự khu gian phòng bên trong, mà hắn cứng thực lực, cùng Tô Thiên Hảo so ra, càn dỡ hình thủy tinh đàn piano, tiểu lão đệ, làm sao mập sự tỉnh? Rút lấy bảy hạt mỏ nỉ sợ tệ lấy đại đàn piano, đại ca, ngài rút hoa tử, cái này sức lực đại, chương 186, kết thúc thành công. Chương 186, kết thúc thành công. Trải qua thần hình cùng ta tầng tầng sàng chọn, cuối cùng chúng ta nhất trí cho rằng, Tô Thiên Sinh hạt mỏ nỉ sợ tệ lấy đại đàn piano hơn một chút. Kết quả sau cùng, còn thật sự là Tô Thiên Hảo cái kia một trận hạt mỏ nỉ sợ tệ lấy đại đàn piano thắng được. Kỹ áp quân hùng, thu được cùng Đường tiểu thư đơn độc trung đụng cơ hội. Nhắm chúng không ít nam nhân đấm ngực dậm chân, ô hô ai thai. Kinh thành Đường gia tiểu thư à, chuyến môn nàng sẽ chỉ tham gia một lần cái này party, đây là cơ hội duy nhất. Có thể cùng Đường gia nhờ vài chút quan hệ, đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt, không nghĩ tới thế mà bị một cái nam thành người lấy mất. Nhân gia đàn piano sát thực như bức, chúng ta tài nghệ không bằng người, cam bái hạ phong à. Đáng hận đây này. Tô Thiên Hào hưởng thụ lấy người chung quanh ước ao ghen tị. Có điều hắn mặt ngoài một bộ thân sĩ giống như ưu nhã ung dung thái độ, Tô Mộ bất quá là may mắn chiến thắng. Các vị kỳ thật cũng không cần quá mức thương tâm, đem tới vẫn là có khắc cẳng cơ hội tốt đang đợi các ngươi. Trung quanh các đại lao tập thể lộ ra ánh mắt khinh bỉ. Người này không giảng võ đức, rõ ràng cũng là sớm làm đại chuẩn bị áp để áp chúng. Cái này còn giả bộ như khiêm tốn nói lời xa giao, quá vô sỉ. Bất quá mọi người mặc dù có chút khí, nhưng lại không thể làm gì. Tô Thiên Hào chiến thắng, cái này đã là ván đã đóng thuyền cố định sự thật, không cách nào sửa đổi. Hắn ngay tại trước mắt bao người, bị người an bài vào trong một gian phòng chờ đợi lấy Đường tiểu thư quan lâm. Ngay tại Đường Di cho rằng sự tình đã hết thảy đều kết thúc, trung quanh các đại lão cũng là thở dài, chuẩn bị rời đi thời điểm. Xin chờ một chút. Giang Nguyên chợt đi ra phía trước, kéo lại Đường Di tay. Đường Di chừng 30 niên kỷ, chính là một nữ nhân lớn nhất có thành thục mị lực thời điểm. Nàng một đôi tay mềm mại không xương, da thịt vô cùng mịn màng. Giang Nguyên cái này kéo một phát, lúc này đã cảm thấy tay này quả thực non giống như là một khối như nước trong veo đầu hũ một dạng. Khó trách nói nữ nhân là làm bằng nước. Đường Di hơi sững sờ, nàng từ khi trượng phu qua đời về sau, đã rất lâu không có người kéo qua tay của nàng. Đông nhiên bị Giang Nguyên cái này xoáy tiểu tử cho giữ chặt, nàng không khỏi có chút không hiểu tâm hoảng ý loạn. Ngươi, ngươi có chuyện gì? Đường Di ép buộc chính mình trấn tĩnh hỏi. Kỳ thật ta cũng có một trận đàn piano, chỉ bất quá vừa rồi sơ hở chưa từng ghi chép, bây giờ muốn xin ngài bổ sung, lại cho Đường tiểu thư xem qua một phen. Giang Nguyên trả lời. Nghe được Giang Nguyên thỉnh cầu, Đường Di không khỏi vô cùng khó xử. nếu như dựa theo quy củ tới, hiển nhiên là không thể nào đáp ứng Giang Nguyên. Cuộc thi này đều kết thúc, địa điểm thi đều phong bế, thí sinh đều nộp bài thi, thành tích đều đi ra. Còn có thể lại nộp bài thi. Rõ ràng không hợp quy củ nha. Bất quá nhìn lấy Giang Nguyên cái này tiểu soái ca mặt đế nhan trị, Đường Di làm sao cũng vô pháp đem cự tuyệt cho nói ra miệng. Thậm chí Đường Di liền ra vẻ lạnh lùng đều làm không được. Tiểu tử này, dài đến quá nhận người thích. Mà Giang Nguyên cũng là rèn sắc khi còn nóng, dẫm lên bước loạn choạng, nhanh chóng đi tới Đường Di bên hai, thấp giọng nói một chút liên quan tới hình thủy tinh đàn piano tình huống. Ngay từ đầu, Đường Di còn không chút nào để ý, dù sao nếu như Giang Nguyên có đồ tốt, chỉ sợ sớm đã lấy ra. Hiện tại lại nộp, hiển nhiên là muốn còn nước còn tát. Nhưng khi Giang Nguyên đem hắn đàn piano tin tức cáo chi Đường Di về sau, Đường Di sắc mặt nhất thời thì thay đổi. Theo ban đầu nhẹ nhõm lạnh nhạt, ngược lại biến đến có chút nghiêm túc. Ngươi là nói thật? Đường Di có chút chần chờ. Nếu như là nói thật, có lẽ ta có thể thay ngươi đi nói một câu tình, nhìn xem thần huynh phản ứng. Giang Nguyên nhẹ gật đầu. Có cơ hội thử một lần, dù sao cũng so không có cơ hội nếm thử tốt. Đường Di mang theo vội vàng tâm tình, hỏa tốc chạy tới Đường Thần Huynh gian phòng bên trong. Mà Đường Thần Huynh đã chuẩn bị kỹ càng, chính muốn đi trước Tô Thiên Hảo chô gian phòng phó ước. Dáng dấp của nàng cùng Đường Di cùng 6-7 phần tương tự, đồng dạng là băng cơ ngọc cốt, xinh đẹp không gì sánh được. Hiển nhiên tựa như là một cái tuổi trẻ phiên bản Đường Di. Chỉ bất quá hai người vẻ đẹp, mỗi người mỗi vẻ, Đường Thần Huynh tựa như là một đóa nụ hoa chấm nở hoa bách hợp, tràn đầy sinh mệnh lực cùng thanh xuân tinh thần phấn chấn. Mà Đường Di càng giống là một viên sung mãn nhiều chất lỏng đỏ mật, đã thành quen lại thơm ngọt ngon miệng. Nếu là luận đến mỹ mạo so sánh, hai người là thật là khó phân trên dưới. Đường Di, ngươi thế nào, có chuyện gì sao? Đường Thần Huynh nghi ngờ nói. Đường Di vì lan truyền Giang Nguyên tin tức, một đường chạy chậm tới, cái trán còn mang theo mấy giọt trong suốt mồ hôi, sợ làm trễ nải sự tình. Vừa mới thống kê sai lầm, bỏ sót một trận đàn piano. Đường Di giật cái nho nhỏ hoang luôn. Nàng cũng không biết vì cái gì, cũng là rất muốn giúp Giang Nguyên một thanh. Đường Thần Huynh lại có chút xem thường, bưng lên một chén cà phê trên bàn nhấp một miếng, bỏ sót thì bỏ sót đi, chúng ta kết quả đều đã ra tới, liền xem như so vị kia Tô tiên sinh đàn piano còn đỡ một ít, chúng ta cũng không thể bội ước đi. Thuyết pháp này, cùng Đường Di suy đoán không sai biệt nhiều. Chỉ là nàng ôm lấy may mắn, lại nói, thế nhưng là người kia đàn piano, chính là hình thủy tinh đàn piano. Lại cạch. Chén cà phê theo Đường Thần Huynh trong tay bỗng nhiên trượt xuống, cùng mặt đất tới cái va chạm kịch liệt. Tốt tại mặt đất phủ lên một tầng thật dày chăn lông, cái này cái ly chất lượng cũng thuộc về thực thượng thừa, mới vừa rồi không có vỡ vụn liên miên mảnh tạt bã. Ngươi lặp lại lần nữa. Hình thủy tinh đàn piano. Đường Thần Huynh cả kinh nói. Bộ này đàn piano là thêm thành thứ nhất chứ danh đàn piano nhà chế tạo Hinsman chế tạo. Hinsman, từ trước cũng là truyền kỳ đàn piano đế tạo giả. Bất luận cái gì một trận Hinsman xuất phẩm đàn piano, cái kia chính là chất lượng cùng phẩm vị cam đoan. Nếu như bất kỳ một cái nào đàn piano vào người không nghe nói Hinsman cái này nhãn hiệu, như vậy nhất định sẽ bị nhân đại tứ chế rêu, thậm chí cả châm chọc khiêu khích. Mà ra nguyên giá nhất giá thủy tinh đàn piano, càng là Hinsman công ty tốt nhất tác phẩm đắc ý, không có cái thứ hai đã từng có một vị truyền kỳ dương cầm ra, tại cả thế gian đều chú ý Olympic phía trên, tại mấy chục ức người thưởng thức dưới ánh mắt, tự mình lấy giá nhất giá thủy tinh piano đàn tấu một khúc. Cái này khiến cơ hồ toàn thế giới người đều nhớ kỹ giá nhất giá, khiến người khắc sâu ấn tượng thủy tinh đàn piano, tên tiếng nổ lớn. Mà bộ này thủy tinh đàn piano cũng chính là Đường Thần Huynh trong suy nghĩ bạch nguyệt quang, mực đỏ nốt rồi. Chỉ là đáng tiếc, bộ này Hinsman thủy tinh đàn piano tung tích không rõ, liền xem như kinh thành Đường ra người cũng vô pháp tìm tới tam tích. Nhưng hôm nay, thế mà bị một cái thần bí nam nhân dâng lên. Đường Thần Huynh hô hấp không khỏi có chút dồn dập, ta muốn gặp hắn. Đường Di có chút chần chờ nói, vị kia Tô Thiên Hảo tiên sinh làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Đường Thần Huynh vô cùng quả quyết, ta chỉ có một người, còn có thể phân thân không thành, thì thả cái này Tô tiên sinh bổ câu đi. Chương 187. Quý nhân nguyên lai cũng là ngươi. Chương 187. Quý nhân nguyên lai cũng là ngươi. Dạng này có phải hay không không tốt lắm? Đường Di có chút chần chờ, nàng cảm thấy cái này phương thức xử lý quá mức quá loa, phá hư quy củ. Trực tiếp leo cây, dạng này đối Tô tiên sinh có phải hay không quá vô lễ một số, quy củ phía trên cũng có chỗ không hợp à, dù sao hắn là đạt được chính mình chiến thắng tin tức, hắn có lẽ sẽ biểu thị phản đối. Ai biết, Đường Thần Huynh khẽ chau mày, trong mắt phượng nhen nhóm lên hai đóa nho nhỏ hỏa tâm. Hắn dám? Coi như hắn phản đối thì thế nào? Đường Thần Huynh tâm tình có chút không vui nói, ta Đường ra người nói chuyện cũng là quy củ, cũng là lễ nghi, đến thiên cái này ngoại thành nhà quê phản đối à, mượn hắn 100 cái lá gan, hắn dám à? Nàng loại này đến từ kinh thành đỉnh cấp hào môn người, từ nhỏ liền bị quán thâu bá đạo mà cường thế khái niệm, thực chất bên trong đối người yếu không có mảy may hứng thú. Cho dù Tô Thiên Hảo tại ngoại thành quý vì thủ phủ, nhưng thì tính sao? Tại Đường Thần Huynh trong mắt, không tại kinh thành hào môn, nhiều lắm là cũng chính là một số bất nhập lưu nhà giàu mới nổi, căn bản là lên không được chút nào mặt bản, cùng nhà quê không hề khác gì nhau. Cho dù là nam thành thủ phủ, tại đáy mắt của nàng, kỳ thật thì cùng đoàn xiếc bên trong một cái dương dương đắc ý, vỗ chính mình bộ ngực đại tinh tinh không có gì khác biệt, không đáng kể chút nào. Đường Di biết nàng gần nhất tâm tình không thật là tốt, bởi vì biểu muội của nàng thân thể xuất hiện vấn đề, tâm tình không khỏi bực bội bất an. Tăng thêm tính tình của nàng bản thân cũng có chút bất thường, Đường Di cũng chỉ đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý cái này cách làm. Thế mà Đường nhà tiểu thư Lâm thời làm ra quyết định đáng thương, Tô Thiên Hảo còn chưa không biết rõ tình hình. Chỉ thấy hắn khuôn mặt mỉm cười, trên mặt mang người thắng lợi biểu lộ, vững như bàn thạch ngồi trong phòng, chờ Đường nhà tiểu thư. Trong đầu, không khỏi đối phương mới đại thắng lợi, cảm thấy có chút đắc ý. Tô Thiên Hảo là cao quý nam thành thủ phủ, nương tựa theo uy danh của mình cùng danh vọng, vừa rồi lấy được một trận có chút hiếm thấy hạt mò nỉ sở tệ lấy đại đàn piano. Loại này hảo bà bối, tuy nhiên giá tiền là bày ở nơi đó, nhưng trên thực tế có tiền nhưng cũng cực kỳ khó có thể mua được. Loại này cao giai tác phẩm nghệ thuật tài nguyên, thường thường chỉ có cực kỳ kênh đặc thù mới có thể có cơ hội mua sắm. Hắn giờ phút này đáy lòng đắc ý, rất có loại xuân phong đắc ý móng ngựa tật, nhất chiều nhìn hết Trường An Hoa cảm giác. Hôm nay tới tham gia cái này thần bí phái người thích hợp, cái nào không phải tại hạ thành có mặt mũi đại nhân vật. Ngày bình thường, những đại lão này nhóm một chút trọng một số dẫm dẫm mạnh sàn nhà, cái kia toàn bộ hạ thành đều phải dốc hết ra phía trên ba dốc hết ra. Nhưng chính mình cái này đến từ Nam Thành ngoại nhân, lại có thể lực gáp quần hùng, không thể bảo là khó chịu. Nhất là còn có thể cùng Đường ra đáp cầu rắc mối, thậm chí có thể cùng Đường nhà tiểu thư gặp gỡ. Thoải mái lật ra tốt ra, đừng nhìn Tô Thiên Hào tuổi đã cao, thì liền nữ nhi Tô Huyền Đình đều đã hơn 20 tuổi. Nhưng hắn kiên trì càng già càng dẻo dai, Ninh Dợi Bạch Thủ Chi Tâm nguyên tắc, tại lao bà sớm cho nên tình huống, một mực chưa từng tái giá. Ai, muốn không phải nhận được tin tức, đến đón lấy kinh thành những người kia sẽ có đại động tác, ta cần gì phải như thế. Tô Thiên Hào cười khổ ba tiếng. Nếu như có thể đứng đội đứng tại Đường ra bên này, có lẽ không chỉ có là có thể lãnh nạn, còn có thể thu hoạch được một chút chỗ tốt. Nơi có người, vĩnh viễn thì có giang hồ. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Có lúc, người nếu như muốn tiêu giao tự tại, chỗ muốn trả ra đại giới, thường thường khó có thể tiếp nhận đứng đội, đây là một môn cực kỳ tinh tế lựa chọn đứng đúng đội, cho dù ngươi nghèo rất mồm tơi, cũng có khả năng nắm lấy cơ hội một đợt mập, nhất phi trùng tiên đứng sai đội, cho dù là phú khả địch quốc, cũng bất quá là một cho một đoạt tại người khác một ý niệm thôi. Muốn bảo trì trung lập, trừ phi ngươi thực lực vượt xa những người khác, cùng ngươi đối bọn hắn lợi ích bánh kem chưa từng có uy hiếp. Tô Thiên Hào tính toán đâu ra đấy, chuẩn bị một hồi nên như thế nào liếm vị này Đường gia đại tiểu thư. Bất quá trùng hợp chính là, ngay tại hắn đầy trong đầu đánh lấy nghĩ săn trong đầu thời điểm điện thoại của hắn chợt vang lên. Tô Thiên Hào khẽ cho mày, ý nghĩ của mình bị làm rối loạn, có chút không muốn tiếp cú điện thoại này. Có điều hắn nhìn đến điện thoại di động của mình phía trên điện báo biểu hiện về sau, cũng liền không tình nguyện nhận. Chắc đồng, có việc gì thế? Tô Thiên Hào chịu đựng không vui nói ra điện thoại một đầu khác, chắc Thiên Hàng gần nhất là tâm lý trạng thái vô cùng đáng lo. Bởi vì cái gọi là nhẫn nhất thời càng nghĩ càng giận, lui một bước càng nghĩ càng thua thiệt. Kể từ ngày đó bị Giang Nguyên cho ở trước mặt rỗi về sau, trong lòng của hắn thì kìm nén một cỗ hoàng khí. Nhất là làm Giang Nguyên ra lệnh, lệnh cưỡng chế hắn chỉnh đốn và cải cách sinh ý về sau, hắn càng là cực kỳ khó chịu. Tại mời tới chuyên nghiệp tinh toán sư, tính toán sinh ý cải cách về sau, chính mình sẽ tổn thất hết bao nhiêu tiền về sau. Chắc Thiên Hàng lập tức thì ngồi không yên. Hắn quyết định tới chơi hung ác đến, lập tức đánh điện thoại liên lạc Tô Thiên Hào, cũng chính là cái này theo Nam Thành mời tới bí mật vũ khí. Tại Chắc Thiên Hàng đáy lòng, Tô Thiên Hào là cao quý Nam Thành thủ phủ, khẳng định là có thể nghiền ép Giang Nguyên, để hắn thu liễm một chút. Chắc Thiên Hàng lúc này nói ra, Tô Đồng, ta trước đó cùng ngươi đề cập qua người kia, ta hiện tại đổi chủ ý. Tô Thiên Hào nhàn nhạt, a, một tiếng, hỏi, vậy ngươi muốn làm gì? Hắn bị Chắc Thiên Hàng mời, cố ý đi vào Hạ Thành làm khách du ngoạn, trên thực tế cũng là bởi vì nghe hắn nói có người trẻ tuổi có chút bất phàm, chính là đến từ Nam Thành, muốn để cho mình giúp đỡ chèn ép một phen. Ta muốn mời ngài ra mặt giúp ta một chuyến. Chắc Thiên Hàng nói ra. Tô Thiên Hào bên này còn đầy trong đầu đều là Đường nhà tiểu thư đâu, chỉ muốn nhanh điểm cúp điện thoại. Hán, ừ, một tiếng về sau, liền theo miệng bồi thêm một câu, vậy người này tên cứ gọi là gì? Người này tên là Giang Nguyên. Chắc Thiên Hàng tức giận nói. Tô Thiên Hào trước kia còn hứng hở, nhưng nghe đến Giang Nguyên hai chữ về sau, lúc này hơi kém không có từng ngụm nước nghẹn lại cổ họng. Người nào? Giang Nguyên. Tô Thiên Hào liền vội vàng hỏi. Đúng, cũng là hắn, làm sao, người biết? Chắc Thiên Hàng cảm giác có chút bất an. Nghe Tô Thiên Hào ngữ khí, có vẻ giống như nhận biết cái này Giang Nguyên. Thật xin lỗi, sự kiện này ta khả năng không giúp được ngươi. Tô Thiên Hào một miệng từ chối. Nghe nói như thế, Chắc Thiên A trực tiếp người choáng váng. Vì cái gì? Chắc Thiên Hàng không cam lòng nói ra. Vị này Giang Nguyên chính là bằng hữu của ta, ngươi tìm nhầm người. Tô Thiên Hào giọng nói vô cùng vì lạnh lùng. A cái này. Chắc Thiên Hàng lúng túng. Vấn đề này còn có thể trùng hợp như vậy? Chính mình tìm đến Nam Thành quý nhân, lại là Giang Nguyên hảo hữu. Tô Đồng, ngươi có thể lấy suy nghĩ thêm một chút. Chắc Thiên Hàng không cam tâm. Tô Thiên Hào thở dài một hơi, chậm rãi nói, ta khuyên ngươi không nên cùng Giang Nguyên đối nghịch, không có kết cục tốt. Chắc Thiên Hàng sau khi nghe xong không để bụng, xem như Tô Thiên Hào là tại giúp Giang Nguyên nói tốt. Vậy ta cũng không miễn cưỡng Tô Đồng, chỉ là cái này Giang Nguyên khinh người quá đáng, ta tuyệt đối sẽ không như thế từ bỏ ý đồ. Chắc Thiên Hàng ngữ khí cũng là không tốt. Cúp điện thoại về sau, Tô Thiên Hào có chút bất an, hắn trong lòng không khỏi có chút bận tâm Giang Nguyên. Vậy mà trêu chọc Chắc Thiên Hàng đầu này lão hồ ly, hắn có thể không dễ đối phó. Lúc này, hắn đứng dậy liền muốn đi thông báo Giang Nguyên sự kiện này. Không ngờ, Tô Thiên Hào vừa đứng dậy thì cùng mở cửa Đường Di hai mặt nhìn nhau. Không có ý tứ, Tô tiên sinh. Đường Di trên mặt lộ ra có chút áy náy biểu lộ. Vừa mới có một vị tiên sinh lấy ra một trận tốt hơn đàn piano, cho nên cái này thắng bại kết quả có thể muốn cải biến một chút. Tô Thiên Hào hơi có chút chấn kinh. Lại có thể có người lấy ra có thể đánh bại chính mình cái kia một trận hạt mò nhị sợ tệ nảy đại đàn piano hàng tốt. Hắn không cam lòng nói ra, đối phương xuất ra chính là cái gì cầm. Đường Di giải thích nói, thì thủy tinh đàn piano. Nghe được cái này đàn piano tên, Tô Thiên Hào lập tức thì lâm vào ngắn ngủi trong trầm mặc. Hắn làm Nam Thành thủ phủ, bản thân cũng là thấy qua việc đời người. Bộ này hình đàn piano danh chấn thiên hạ, hắn tự nhiên cũng là nghe qua. Chỉ là bộ này đàn piano bắt tay độ khó khăn, quả thực là địa ngục cấp bậc. Trừ ra kinh thành hào môn, hắn thực sự nghĩ không ra còn có ai có thể xuất ra bộ này đàn piano. Trừ phi là xuất ra bộ này đàn piano người, chẳng lẽ là Giang Nguyên? Tô Thiên Hào nhịn không được hỏi, Đường Di cũng có chút ngoài ý muốn, lập tức nhẹ gật đầu. Chương 188, cần trái tim thầy thuốc. Chương 188, cần trái tim thầy thuốc. Ngay tại Tô Thiên Hào cùng Đường Di hai mặt nhìn nhau thời điểm, Giang Nguyên đắc ý mà hành tẩu trong hành lang. Hắn tại Đường Di phân phó thủ hạ chỉ huy dưới, sau đó không lâu, cũng đã tiến nhập một gian đặc biệt trong phòng. Căn phòng này bên trong bố trí có chút tinh mỹ, đầu đội lên thủy tinh đèn treo, trên sàn nhà phủ lên khảm vàng dòng đường viền chăn lông, thì liền màn cửa đều là thêu lên kim bích huy hoàng hoa văn. Tại người hầu tỉ mỉ quản lý dưới, không nhốn bụi trần, sạch sẽ gọn gàng. Phấn vàng chủ đề sắc điệu, bên trong căn phòng các loại thiết trí phối hợp đến vừa đúng, làm cho người làm dịu mệt nhọc. Gian phòng bên trong phun một cỗ dễ ngửi hoa lan mùi thơm, nghe tiểu khiến người tâm thần thanh thản. Giang Nguyên thân ở giữa, không khỏi cảm thấy có chút thoải mái, đồng thời lại dưới đáy lòng tính toán Đường ra đến từ kinh thành. Thực lực của Đường ra cao bao nhiêu, đại khái là 33 trọng thiên, đứng tại Lăng Tiêu bảo điện cột thu lôi phía trên cao như vậy. Muốn là ngâm cái này Đường tiểu thư, tư vị kia phải rất khá. Giang Nguyên sờ lên cằm của mình, hẳn là sẽ thẳng có cảm giác thành công. Đường thần huynh loại này tứ tiểu hoa đáng cấp bậc đại minh tinh, chỉ sợ là tại trên đường cái tùy tiện kéo một cái nam sinh, đều sẽ nói chính mình là nàng fan. Nếu như nói có nguyện ý hay không trở thành Đường thần huynh bạn trai, như vậy 10 người bên trong, chỉ sợ có 9 cái sẽ nói nguyện ý, đến mức còn lại cái kia, nhất định là một nữ nhân. Mà loại này bị vô số nam nhân ngấp nghé tranh đoạt đại mỹ nhân, nếu như bị chính mình cua được, cái kia không thể nghi ngờ là một loại cực kỳ có chinh phục cảm giác thành tựu sự tình, đến mức sử dụng Đường thần huynh trợ giúp chính mình đối phó Trác Thiên Hàng. Giang Nguyên ngược lại không phải là rất để ý, Giang Nguyên cũng không muốn dựa vào nữ nhân lực lượng làm việc. Chính mình là ai? Còn cần dựa vào nữ nhân a? Trước mặt mình, bất kỳ phú bà, lão bản, đồng sự trưởng, hết thảy khó dùng. Đối phó xài lang hổ báo, chính mình tự nhiên là có được biện pháp. Giang Nguyên ngay tại trong căn phòng này thoáng nghỉ ngơi một hồi, dần dần có chút thích ứng bên trong căn phòng hoa lan mùi thơm. Hắn nhẹ nhàng nhăn lại cái mũi, tham lam đem những thứ này hương khí hút vào lỗ mũi, cảm giác mình tựa như là đi tới một thế giới khác giống như. Mà cửa gian phòng vô thanh vô tức ở giữa mở ra, chỉ là Giang Nguyên như cũng đắm chìm trong cỗ này đặc thù hoa lan hương khí, nhất thời có chút thất thần. Đúng lúc này, một đạo tô tô nhu nhu thanh âm bỗng nhiên tại bên tai vang lên. Dễ người sao? Đây là ta cố ý theo trong nhà mang tới nước hoa. Giang Nguyên chấn động trong lòng, phản ứng đầu tiên cũng là thanh âm này thật mẹ hắn êm tai. Đường Di khói tiếng nói, bản thân thì mang theo lấy 3 phần gợi cảm vị đạo, định lực một chút kém một chút nam sinh, vốn là cầm giữ không được. Mà bên tai đạo thanh âm này thì là cùng Đường Di có chút tương tự, nhưng không thể nghi ngờ là đem cái này 3 phần khuyết trương lớn hơn rất nhiều, có chừng 9 phần gợi cảm vũ mị, trêu chọc tâm hồn người. Vẹn vẹn chỉ là nghe một câu, Giang Nguyên thì cảm giác đến xương cốt của mình đều sốt giòn. Hắn quay đầu xem xét, trong đầu nhất thời vang một tiếng, giống như là nổ tung, sau đó có đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt một dạng. Một cái da trắng nõn nà cao ngọc thiếu nữ, chính duyên dáng yêu kiểu đứng tại phía sau mình. Nàng mặt mày cùng Đường Di có mấy cái phần tương tự, đều là tuyệt đại giai nhân cấp bậc khuôn mẫu, chỉ là hai đầu lông mày nhiều hơn một cỗ kiêu ngạo vẻ tự tin, có chút nồng đậm. Cỗ tự tin này, thậm chí có thể nói là tự phụ thần thái, ngược lại là vì đó tăng thêm một cô khác mị lực. Liền xem như Giang Nguyên trải qua bùi hoa, suýt nữa tâm thần đều có chút thất thủ. Vế đút vế đút, cô nương này bản thân bộ dáng cũng là lộ ra một cô vũ mị, nhưng hai đầu lông mày thần thái cùng cỗ này vũ mị hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, lộ ra một cỗ kinh diễm mị lực. Giang Nguyên đáy lòng đánh giá. Cứ việc trước đó Giang Nguyên liền đã tại mạng lưới hoặc là trên TV gặp qua Đường thần huynh mỹ mạo, nhưng là trang giấy người cùng chân nhân, hoàn toàn thì là hai chuyện khác nhau. Có ít người, trời sinh cũng là không lên kính. Tại ống kính hoặc là hình ảnh bên trong nhìn thấy, khả năng vẹn vẹn chỉ là các nàng mị lực 10% không đến. Làm Giang Nguyên chính mắt thấy, sống được Đường thần huynh về sau, vừa rồi đối cái này một điểm có khắc sâu trải nghiệm. Cái này mỹ đến tựa như tiên tử, đẹp đến mức tựa như ảo mộng đồng dạng vị đạo, ngăn cách màn hình là căn bản không cảm giác được. Chỉ có làm Giang Nguyên cùng nàng mặt đối mặt, mới có rung động thật lớn. Bất quá Giang Nguyên tâm trí thành thục, định lực cực mạnh. Hắn vẫn chưa có quá nhiều dị dạng, mà chính là lễ phép mở miệng, "Đường tiểu thư phẩm vị ngược lại là cùng ta rất giống, ta đối loại này mùi nước hoa cũng là có chút tán thưởng." Đường thần huynh hơi có chút kinh ngạc, đồng dạng nam nhân nhìn thấy mỹ mạo của nàng về sau, thường thường sẽ có chút chân tay luống cuống, thậm chí một chút non nớt một số, dứt khoát thì nói năng lộn xộn, mặt đỏ tới mang thai cũng là rất tầm thường sự tình. Bất quá Giang Nguyên biểu hiện lại là hoàn toàn ra khỏi ngoài dự liệu của nàng. Hắn ăn nói lưu loát, ngôn ngữ vừa vặn, mảy may cũng không có bị chính mình ảnh hưởng bộ dáng. Như thế đã thắng qua không ít nam sinh, Đường thần huynh đấy lòng đối Giang Nguyên không khỏi cao nhìn thoáng qua. Mà Giang Nguyên dù sao cũng là gặp qua các mặt của xã hội người. Chỉ nói là mình lần này tới đến Hạ Thành về sau, vô luận là Cố Giai Hoan, Cố Giai Ngưng, vẫn là Liêu Thi Thi, Âu Dương Như, cơ hồ mỗi cái đều là 9.5 phân cấp bậc mỹ nhân, đối với mỹ nữ sức chống cự, Giang Nguyên đã là điểm đấy, mới vừa rồi không có xấu mặt. Mà tán gái ý tứ cũng là can đảm cẩn trọng ra mặt dạy. Gan lớn một cửa, Giang Nguyên tự tin là sẽ không luống cuống. Mà thận trọng phương diện, Giang Nguyên từ khi gặp được Đường tiểu thư về sau, thì không ngừng âm thầm dò xét nàng. Thoáng quan sát về sau, Giang Nguyên trong lòng hơi động, mở miệng hỏi, "Đường tiểu thư, hoa lan hương có an thần định khí tác dụng, chẳng lẽ ngươi gần nhất gặp một số tâm phiền ý loạn sự tình?" Đường thần huynh có chút ngoài ý muốn nhìn Giang Nguyên liếc một chút. "Trong nhà của ta một vị thân thể người có chút vấn đề, đã mời tới không ít vị quốc tế chuyên gia vì nàng hội chẩn, chỉ là tình huống không thể lạc quan." "Thầy thuốc, thân thể người có vấn đề?" Giang Nguyên trong lòng không khỏi hoảng loạn. Hắn ôm lấy thử một lần ý nghĩ, mở miệng hỏi, "Đó là cái gì phương diện tật bệnh đâu?" "Trái tim phương diện." Chương 189. "Ta biết chuyên gia y học a." Chương 189. "Ta biết chuyên gia y học a." Đường thần huynh nói đến đây sự kiện, trong mắt không khỏi có lấp lóe qua một luồng rất nhỏ ảm đạm. Nàng cùng biểu muội của chính mình tính cách có chút tương tự, lại bởi vì bậc cha chú quan hệ đi được rất gần. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cảm tình có chút thâm hậu. Tuy nhiên không phải thân tỷ muội, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Chỉ là biểu muội của nàng bất hạnh mắc có bẩm sinh tính bệnh tim, thân thể thực sự không quá khỏe mạnh, xin phép nghỉ nằm viện là chuyện thường ngày. Mấy năm này, biểu muội của nàng bệnh tình càng là dần dần chuyển biến xấu, thì liền cơ bản sinh hoạt tự gánh vác cũng làm không được. Trong nhà vì đó làm tạm nghỉ học thủ tục, chuyên tâm khắp nơi tìm danh y vì đó trị liệu. Không biết sao nhiều vị nổi tiếng chuyên gia y học đến xem sau đồng dạng là lắc đầu, biểu thị thuốc thủ vô sách Đường tiểu thư tâm hệ biểu muội bệnh tình, dần dà, không khỏi cũng có chút lo nghĩ. Vì làm dịu chính mình lo nghĩ, nàng liền quen dùng hoa lan mùi thơm nước hoa, ninh thần tĩnh tâm. Cần trái tim thầy thuốc. Giang Nguyên trong lòng hơi động một chút. Trước mấy ngày, Cố Gia Anh Ngưng cùng Cố Gia Hoan hai tỷ muội phụ thân Lâm Uy, mà hai người bọn họ phụ thân liền có một vị bệnh tim chuyên gia hảo hữu, không xa 10.000 dặm về nước vì đó trị liệu. Vị kia trái tim chuyên gia tên là Trần Đại Sư. Vị kia Trần Đại Sư, theo Cố Gia hai tỷ muội nói, chính là quốc tế nổi tiếng chuyên gia, chỉ là tính cách quái gở, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Chắc Thiên Hàng đạt được Trần Đại Sư tin tức về sau, trước tiên thì phái người trước tới mời. Chính mình cũng chính bởi vì sự kiện này mà cùng Chắc Thiên Hàng phương diện người sinh ra gút mắc. Mà sau đó, Cố Gia hai tỷ muội phụ thân trước kia Lâm Nguy bệnh tình, cũng là tại Trần Đại Sư diệu thủ dưới, như kỳ tích dần dần chuyển biến tốt đẹp. Chỉ là một trận mang tính then chốt phẫu thuật, liền cứu người tại thời khắc sinh tử. Vị này Trần Đại Sư y thuật, đích đích xác xác là xuất thần nhập hóa. Cũng không biết Trần Đại Sư phải chăng còn lưu tại Hạ Thành. Giang Nguyên trong lòng tính toán, nếu là không có, cũng có thể làm một cái thuận nước dong thuyền, để Đường tiểu thư thiếu ta một cái nhân tình. Ừm. Bình thường phẫu thuật về sau, người bệnh có nhất đoạn thuật hậu quan sát kỳ, đã Cố Gia tỷ muội có phụ thân là hắn hảo hữu Chí Giao, Trần Đại Sư hẳn là sẽ không lập tức rời đi nơi này, bỏ lỡ đoạn này thuật hậu quan sát kỳ mới đúng. Giới thiệu Trần Đại Sư cho Đường tiểu thư, làm một cái thuận nước dong thuyền, như thế đắc ý Giang Nguyên biết, kinh thành bây giờ đối với mình tới nói, cũng là một mảnh không biết hắc ám sâm lâm. Cái này thế giới rất lớn, vĩnh viễn không thiếu khuyết kẻ có tiền. Vĩnh viễn không thiếu khuyết càng rộng lớn hơn sân khấu. Nếu như có thể để danh chấn thiên hạ kinh thành Đường gia thiếu ân tình của mình, như vậy không thể nghi ngờ là cực tốt. Nghĩ đến đây, Giang Nguyên mở miệng nói ra, Đường tiểu thư, kỳ thật ta biết một vị bệnh tim phương diện chuyên gia, có lẽ có thể giúp đạt được ngươi. Nghe nói như thế, Đường Thần Hinh lơ đến cười cười, vậy thì cảm ơn ngươi. Nàng mặt ngoài tuy nhiên đối Giang Nguyên nói lời cảm tạ, nhưng trên thực tế cũng chẳng qua là đem Giang Nguyên coi như là phổ thông lời khách sáo, không sao cả đem hắn để ở trong lòng. Cơ hồ mỗi một cái nam sinh nghe được biểu muội mình sự tình, trước tiên đều là nói ra cùng loại với, ta biết một vị rất lợi hại thầy thuốc, vân vân. Đường Thần Hinh từ nhỏ cũng là người đồng lứa bên trong xinh đẹp nhất một người nữ sinh, tự nhiên là sẽ không thiếu khuyết người theo đuổi. Cũng bởi vậy, nàng tuổi còn nhỏ liền đem rất nhiều nam sinh tâm tư nhìn cái thông thấu. Tại nàng mắt thấy, đại đa số nam sinh nói giới thiệu thầy thuốc trị liệu biểu muội của chính mình, nhiều nhất bất quá là vì lưu lại cho mình một cái lòng nhiệt tình ấn tượng tốt thôi đến mức thực tế hiệu quả. Ha ha, chúng ta Đường ra khắp nơi tìm danh y gì, đã sớm đem tuyệt đại bộ phận chuyên gia y học đều tìm đến xem qua biểu muội, nhưng vẫn không có bất cứ tác dụng gì. Không có có bất kỳ một vị chuyên gia nào có thể có nắm chắc trị liệu đến tốt biểu muội mình bệnh tim. Ngươi thuận miệng liền nói có thể tìm đến có tác dụng danh y gì, vẫn là tỉnh lại đi. Loại này xáo lộ, Đường Thần Hinh đã sớm chán nghe rồi. Bất quá nể tình Giang Nguyên cũng là một mảnh hảo tâm, Đường Thần Hinh không khỏi nhiều bổ hỏi một câu, cái kia vị thầy thuốc này tên gọi là gì? Liên quan tới Trần Đại Sư tên thật, Giang Nguyên lập tức còn thật có chút nhớ không rõ lên, chỉ nhớ rõ Cố Gia Anh Ngưng tựa hồ mơ hồ đề cập tới mấy lần, hình như là gọi Trần Khang. Hằng, Trần Khang Hằng, Giang Nguyên nói ra. Nghe được Trần Khang Hằng ba chữ này, Đường Thần Hinh nhất thời trừng lớn nàng cắt lạn mắt to. Trần Khang Hằng, ngươi nói là vị kia Trần Đại Sư thầy thuốc sao? Đường Thần Hinh thất thanh nói. Nhắc lên Trần Đại Sư, Đường Thần Hinh tự nhiên là sẽ không lạ lắm. Nàng lo lắng cho mình biểu muội bệnh tình, đã sớm đem trong ngoài nước nổi danh bệnh tim lý học chuyên gia tên đều đọc thuộc lầu lầu. Liên quan tới vị này Trần Khang Hằng Trần Đại Sư tên, nàng sớm đã là như sấm bên tai, đây là một vị đỉnh cấp quốc tế chữa bệnh chuyên gia. Liên tục ở nước ngoài chứ danh y học tập san tạp chí S từ chức NCENATUSE Liễu Diệp Đao Di ACC phía trên phát biểu mấy chục cổ thành quả khách quen. Cái này sáng tạo ra năm gần đây quốc tế phương diện y học thành tích ghi chép, những thứ này thành quả đi ra về sau, cơ hồ là làm cho cả y học giới phát sinh động đất. Đường Thần Hinh thật lâu trước đó thì vô cùng muốn tìm đến vị này quốc tế chuyên gia Trần Đại Sư, để hắn đến thay biểu muội của chính mình trần bệnh một chút. Không biết sao, vị này Trần Đại Sư tính khí bản tính cực kỳ cổ quái. Hắn là thuộc về không mộ danh lợi, dốc lòng nghiên cứu chữa bệnh thành quả ân sĩ. Thì liên ngày đó Chắc Thiên Hàng thư ký mở ra giá trên trời mời, Trần Đại Sư vẫn là không hề bị lay động, chỉ để lại một câu, tiền tài không đổi được ưu tú phẩm đức. Mấy năm qua, hắn hoàn toàn làm ai danh nhận tích, đóng cửa lại tới làm nghiên cứu. Mà quốc tế phương diện, vì y học giới tổng thể suy nghĩ, cũng là đồng dạng kiệt lực phối hợp Trần Đại Sư, đem hành tung của hắn toàn bộ ẩn tàng. Bởi vậy thì liền Đường ra đều không mò ra tung tích của hắn. Nhưng giờ phút này, Giang Nguyên thế mà công bố chính mình nhận biết vị này Trần Đại Sư, Đường Thần Hinh khó có thể tin, ngươi là nói thật sao? Giang Nguyên nhẹ gật đầu. Sau đó lấy điện thoại di động ra liên hệ Cố Gia hai tỷ muội, hỏi thăm liên quan tới Trần Đại Sư sự tình. Quả thật đúng là không sai, chính là Trần Đại Sư từ cho các nàng phụ thân thuật hậu quan sát kỳ nguyên nhân, như cũ còn tại Hạ Thành. Giúp ta liên hệ Trần Đại Sư, ta muốn cho hắn giúp đỡ trị liệu một người. Giang Nguyên phân phó nói. Trong điện thoại, Cố Gia hai tỷ muội lúc này thì đáp ứng xuống. Dù sao ngày đó nếu là không có Giang Nguyên, chỉ sợ Trần Đại Sư đã sớm bị Chắc Thiên Hàng người mang đi. Giang Nguyên đối tại phụ thân của các nàng mà nói, cái kia chính là ân nhân cứu mạng. Mà hai người bọn họ phụ thân, lại là Trần Đại Sư hảo hữu Chí Giao. Có cái này một mối liên hệ tại, trên thực tế tất cả mọi người là hảo bằng hữu. Tại những ngày này ở chung dưới, Cố Gia hai tỷ muội cũng biết Trần Đại Sư nhân phẩm có chút không tệ, nên sẽ không cự tuyệt. Yên tâm đi lão bản, Trần Đại Sư sẽ đáp ứng giúp cho ngươi bận điệu, hắn đối ngươi ấn tượng phi thường tốt. Giang Nguyên đạt được khẳng định trả lời chắc chắn. Lúc này thì đem tin tức nói cho Đường Thần Hình. Trần Đại Sư, hoàn toàn có thể ra mặt vì biểu muội của nàng trị liệu. Đường Thần Hinh nghe được cái tin tức tốt này, lúc này thì kinh hỉ đến nhẹ nhàng bưng kín chính mình miệng, trong mắt sóng ánh sáng lấp lóe. Chương 190, nữ thần cực phẩm chân tàng. Chương 190, nữ thần cực phẩm chân tàng. Gia Nguyên, không nghĩ tới lần đầu gặp mặt, ngươi thì mang cho ta lớn như vậy kinh hỉ. Đường Thần Hinh trong mắt lộ ra vẻ cảm kích. Biểu muội của nàng ngày đêm tiếp nhận ốm đau tra tấn, đau đến không muốn sống. Đường Thần Hinh một mực là nhìn tại trong mắt, đau dưới đáy lòng. Nhưng không nghĩ tới, Gia Nguyên mới đến, lại mang đến lớn như vậy một tin tức tốt. Có Trần Khang Hằng vị này đỉnh cấp bệnh tim chuyên gia y học, coi như không cách nào trị tận gốc biểu muội bệnh, cũng có thể cực lớn chậm lại nỗi thống khổ của nàng. Đây không thể nghi ngờ là hy vọng cùng quan minh. Gia Nguyên lễ phép cười một tiếng, không tiêu ngạo không tự ti, đây bất quá là Giang Mỗ tiện tay mà thôi, Đường tiểu thư không cần để ở trong lòng. Cái này không để trong lòng mới là lạ chứ. Dù sao đều giúp nhân gia muội muội ân tình lớn như vậy. Đường Thần Hinh lúc này cười nói, Gia Nguyên, kỳ thật hôm nay party, chân chính sân nhà cũng không ở nơi này, mà lại ta chỉ tính toán mời một người tham gia. Chân chính party. Gia Nguyên trong lòng nhảy một cái. Tại Đường tiểu thư trong mắt, cái này cả sảnh đường hạ thành tiêu hùng hào kiệt, thế mà chẳng qua là một số vật làm nền phẩm. Chỉ sợ đáy mắt của nàng, ngoại trừ Gia Nguyên bên ngoài, các vị đang ngồi, toàn bộ đều là đồ bỏ đi. Mà nàng cũng là ôm lấy tìm kiếm đồ chơi tâm thái, đi ra tùy tiện chơi bừa. Nhưng không nghĩ tới, lại đúng lúc gặp Gia Nguyên thú vị như vậy người. Không phải là lấy ra một trận có thể nói là truyền kỳ hình thủy tinh đàn piano. Hơn nữa còn vì bệnh của nàng cây non biểu muội mang đến hy vọng chữa khỏi. Chẳng lẽ nói, đến đón lấy mới là làm thật. Gia Nguyên trong lòng nho nhỏ mong đợi một chút. Mà Đường Thần Hinh cười một tiếng, lôi kéo Gia Nguyên tay, liền rời đi gian phòng kia. Sau đó, hai người đi vào trong thang máy. Gia Nguyên, ngươi cảm thấy 10 năm gần đây đến, tại chúng ta vòng tròn bên trong, được hoan nghênh nhất vật dụng hàng ngày, lại có chút kiếm bộn không lô đồ vật là cái gì? Đường Thần Hinh đánh cái bí hiểm. Trong nội tâm nàng tinh lịch, ra cái để mục kiểm tra một phen Gia Nguyên. Mà đối với vấn đề này, Gia Nguyên khẽ miệng dương lên, cười hỏi, nếu như ta đã đúng, như vậy có cái gì phần thưởng sao? Đường Thần Hinh ngưỡng thẳng sống lưng, thoải mái nói, đương nhiên là có. Ta lấy Đường nhà tiểu thư danh nghĩa cam đoan, nếu như ngươi đáp đúng rồi, một hồi ta sẽ tặng cho ngươi một dạng ta tư nhân chân tàng, ngươi có thể tùy ý chọn. A, thông suốt. Xem ra cô nàng này lòng háo thắng, bị chính mình kích đi lên. Nghe nàng trong lời nói đầu ý tứ, xem ra phần thưởng này vẫn rất phong phú. Bất quá Đường Thần Hinh đồng dạng là khiêu khích thức nhìn thoáng qua Gia Nguyên, nói, chẳng qua nếu như ngươi đáp sai, nhưng là muốn tiếp bị trừng phạt. Trừng phạt? Tốt, ta trừng phạt cũng là tặng cho ngươi một cái đại tráng con trai. Gia Nguyên có chút không đứng đắn nghĩ, có điều hắn cũng chỉ là trong lòng nghĩ, khẳng định không thể nói ra miệng. Vậy ta trừng phạt là cái gì đây? Gia Nguyên hỏi Đường Thần Hinh nhíu đáng yêu cái mũi nhỏ, nói, tạm thời nghĩ không ra, coi như ngươi thiếu nợ ta, ngươi nhất định phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Nha, lời nói này, ta còn ổn thua hay sao? Gia Nguyên không cần nghĩ ngợi, trả lời, rượu vang đỏ. Cái này đáp án, bởi vì thật sự là Gia Nguyên thu đến nhiều nhất lễ vật, chính là rượu vang đỏ. Lần trước, tại Thanh Hà Hương tế tổ trên đại hội đến từ Nam Thành các đại lão, đưa tới rất nhiều lễ vật bên trong, số lượng nhiều nhất vật dụng hàng ngày chính là các loại phẩm loại rượu vang đỏ. Nghe được Gia Nguyên đáp án, Đường Thần Hinh không cam lòng khe khẽ hừ một tiếng, coi như số người gặp may. Hừ hừ, xem ra chính mình là đáp đúng. Không biết vị này đại danh đỉnh đỉnh Đường tiểu thư sẽ đưa tặng cho mình lễ vật gì. Nàng như thế có mặt bài người, tổng sẽ không hẹp hỏi a. Lễ vật giá trị, Gia Nguyên ngược lại không phải là rất để ý, chủ yếu là phần lễ vật này chính là Đường Thần Hinh đưa cho mình. Vậy liên đại biểu cho chính mình chính thức cùng Đường gia đáp cầu rắc mối. Cái này về sau chỗ tốt, hoàn toàn là chỉ nhiều không ít. Bất quá lúc này Gia Nguyên vừa rồi chú ý tới một việc. Từ khi mình cùng Đường Thần Hinh tiến vào thang máy đến nay, cái này thang máy thì không ngừng hạ xuống. Thang máy tầng lầu cũng là theo 12, 11, 19, thẳng đến F1, F2. F1 đại biểu lòng đất một tầng. F2 đại biểu dưới lòng đất hai tầng. Nhưng là Đường Thần Hinh thâu nhập đặc thù chỉ lệnh, thang máy bất ngờ chăn trở chuyển đến dưới lòng đất đệ tam tầng mới dừng lại. Không tệ, 10 năm gần đây đến, chúng ta nơi này được hoan nghênh nhất vật dụng hàng ngày cũng là rượu vang đỏ, mà ta cũng có một cái chính mình tư nhân chân tàng hầm rượu. Đường Thần Hinh trong giọng nói có chút khoe khoang cùng đắc ý, nương theo lấy lời của nàng, cửa thang máy từ từ mở ra. Gia Nguyên trước mắt cũng hiện ra một cái long trọng mà hoa lệ thế giới dưới lòng đất, đây là một cái dưới đất hầm rượu. Nhưng cùng nói là hầm rượu, chẳng bằng nói là một cái danh tiểu thu tàng thất. Tại tối cao cấp gỗ lim uống rượu điều khiển phía trên, rực rỡ muôn màu, san sát nối tiếp nhau trưng bày ngàn vạn loại danh tiểu. Nơi này rượu vang đỏ số lượng nhiều, Gia Nguyên vậy mà liếc một chút đều trông không đến đầu. Lập tức, hắn chỉ cảm thấy mình đi tới rượu vang đỏ thế giới bên trong tới. Nơi này có 40 vạn bình rượu vang đỏ, có thể được xưng là trên thế giới cất giữ rượu vang đỏ nhiều nhất hầm rượu. Đường Thần Hinh mỉm cười giới thiệu, mà căn này Venus khách sạn trên thực tế cũng là ta tư nhân khách sạn, ta đã sớm đem 3 tầng dưới cải tạo thành ta tư nhân hầm rượu. Ta sẽ chỉ mời bằng hữu chân chính tới nơi này phẩm hữu, đồng thời để thưởng thức ta trình diễn, đến mức những người khác căn bản không có tư cách này. Ai đi à? Như vậy nhiều nước nho chính mình uống, còn không phải uống đến đời sau, không, kiếp sau sau nữa đi à? Bất quá hấp dẫn người ta nhất chú mục, ngược lại là chính giữa vị trí, chính trưng bày một trận hoa lệ màu bạc đàn piano. Bộ này đàn piano tên gọi màu bạc vẹn nạ, đây là Đường Thần Hinh thứ nhất yêu quý một trận đàn piano. Nàng cố ý đem bộ này đàn piano để đặt tại cái này dành tiểu thu tàng thất bên trong. Chân chính party chính là ở chỗ này. Bắt đầu, Đường Thần Hinh một mình đi đến màu bạc vẹn nạ trước, chậm rãi ngồi xuống. Hai tay của nàng 10 ngón tựa giống như đầu hũ non mịn, tinh tế thon dài, giàu có nghệ thuật khí tức. Nương theo lấy nàng cái kia linh hoạt 10 ngón tại thép trên phím đàn vừa đi vừa về nhảy nhót, tựa như là bướng bình tinh linh đang thi triển ma pháp đồng dạng. Giang Nguyên chỉ nghe được từng đợt thấm vào ruột gan thanh âm nhảy vào trong đầu. phảng phất có một đôi tay vô hình treo chọc đa nghi dây cung. Giai điệu ưu mỹ, ôn tồn tự nhiên đơn giản giai điệu, lại là đàn tấu ra lưu động giống như cảm nhận. Giang Nguyên xương cốt lại sốt giòn. Chỉ chẳng qua lần trước là bởi vì Đường tiểu thư mỹ mạo, lần này lại là bởi vì nàng tài nghệ, mà lại phần này tài nghệ chỉ là độc thuộc về mình. Bài này bản nhạc piano tên gọi là Mộng Trung Hôn Lễ. Cứ việc Giang Nguyên không hiểu âm luật, nhưng làm một cái người ngoài nghề, nhưng hắn cũng cảm nhận được phi phàm mỹ lực, đáy lòng cứ gọi thẳng 666. Mà Đường Thần Hinh một bên vì Giang Nguyên trình diễn, vừa cười nói: "Ngươi có thể ở cái này tư nhân trong hầm rượu tùy ý chọn lựa một bình rượu vang đỏ, xem như là ta tặng đưa lễ vật cho ngươi." Chương 191. Tôn tiểu thư rất thưởng thức Giang Nguyên. Chương 191. Tôn tiểu thư rất thưởng thức Giang Nguyên để cho mình tùy ý chọn lựa một bình rượu vang đỏ. Giang Nguyên trong lòng hơi động một chút. Vừa rồi trong thang máy, nàng đã ra đề mục kiểm tra qua chính mình, xét hỏi mình trong vòng 10 năm gần đây đến được hoan nghênh nhất vật dụng hàng ngày là cái gì. Mà chính mình cũng bất quá là bởi vì trước đây tế tổ đại hội, mà trùng hợp trả lời chính xác đáp án, rượu vang đỏ. Ngay sau đó, Đường tiểu thư thế mà để cho mình tại Đông Đảo đỏ trong rượu, tự đi chọn lựa. Cái này có ý tứ. Nàng nếu là muốn thực tình tặng tiểu, sao không trực tiếp xuất ra một bình thích hợp tiểu trực tiếp cho mình? Hiển nhiên, Đường tiểu thư cái này là muốn kiểm tra một phen ánh mắt của mình. Nàng muốn nhìn một chút, chính mình phải chăng có thể theo phong phú danh tiểu bên trong, chọn lựa ra một bình không tệ tiểu nhưỡng. Giang Nguyên khẽ ngẩng đầu, đánh giá cái này to lớn danh tiểu thu tàng thất. Nhiều loại rượu vang đỏ, tinh la kỳ bố, lít nha lít nhít trưng bày tại trên kệ rượu. Trải qua lần trước tế tổ đại hội, Giang Nguyên cũng coi là phẩm qua không ít rượu vang đỏ, từng có một số phân biệt rượu vang đỏ kinh nghiệm. Nói chung, rượu vang đỏ bị đơn giản chia làm 4 cấp bậc 4 cấp rượu vang đỏ, cũng chính là bình thường nhất thường ngày bữa ăn tiểu, tương đương với bất khuất bạch ngân, có chút kéo đẳng cấp 3 cấp rượu vang đỏ. Đây chính là sinh ra từ phổ thông địa khu bữa ăn tiểu bình thường nhà hàng đều là dùng loại này phẩm cấp rượu vang đỏ 2 cấp rượu vang đỏ, đã là sinh ra từ tốt đẹp địa khu rượu vang đỏ, được cho một số có chút tư sản người nóng lòng hàng tiêu dùng 1 cấp rượu vang đỏ, đây chính là chỉ có một ít đặc biệt đặc thù sinh khu xuất phẩm rượu vang đỏ, giá trị cùng trước 3 cấp không thể so sánh nổi, tương đương với đại sư cấp bậc tiểu nhưỡng. Tục ngữ nói 7 phần nguyên liệu, 3 phần sản xuất. Khác biệt trang viên, sản xuất rượu vang đỏ chất lượng trên lệch cũng là ngày đêm khác biệt. Nổi tiếng tiểu trang, như là Lạ Phịt trang viên, Lạ Tụa trang viên, Mã Cao trang viên, Mặt Gỗ ập trang viên. Chờ đều là danh tiểu chuyên trúc trang viên. Bất quá Giang Nguyên dù sao không phải chuyên nghiệp tiểu sư, hắn đối với những kiến thức này cũng bất quá là tại trên bàn rượu, nghe người ta nhàn nát nhắc qua vài câu. Nếu quả thật muốn hắn vào tay thực hành, tại nhiều như vậy tên trong rượu, chọn lựa ra giá trị bất phàm rượu vang đỏ, như vậy không thể nghi ngờ là cực vì khó khăn. Giang Nguyên nhìn chung quanh, đột nhiên một bình rượu vang đỏ đập vào mi mắt. Hắn không khỏi hai mắt tỏa sáng. Bình rượu này, tựa hồ có chút bất phàm. Giang Nguyên ám đạo. Hắn ngồi xổm người xuống, cầm lấy một bình nhìn như có chút vụng về rượu vang đỏ. Bình rượu này thân bình bên ngoài đã góp nhặt một tầng thật dày nấm mốc cùng cho bụi, thậm chí thì liền tiểu đánh dấu đều bị gặm nuốt đến không còn hình dáng. Nhưng Giang Nguyên có trực giác, cho dù bình rượu này tổn hại thành dạng này, vẫn như cũ có thể đặt ở cái này thu tàng thất bên trong, hiển nhiên nhất định không phải phàm vật. Mà một bên Đường Thần Hinh chính chuyên tâm trình diễn bản nhạc piano, làm nàng khỏe mắt quét nhìn liếc nhìn Giang Nguyên trên tay cái kêu bình rượu vang đỏ lúc, không khỏi khỏe miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười. Ngươi làm thật muốn chọn bình rượu này? Chọn tốt, vậy coi như không cho phép sửa lại, ngươi chỉ có một cơ hội. Nghe Đường Thần Hinh, Giang Nguyên lại nhẹ nhàng nuốt nhẹ vài cái bình này rượu vang đỏ. Cười khẽ lắc đầu. Thời gian còn có rất nhiều, chính mình lại nhiều nhìn một số, rồi quyết định không sao. Đúng lúc này, Giang Nguyên điện thoại di động vang lên. Bất quá cũng không phải là điện thoại, mà chính là thứ nhất tin nhắn. Tô Thiên Hào gửi tới tin nhắn. Hắn biết Giang Nguyên đang cùng giai nhân ước hẹn, nhưng lại không quá yên tâm chắc Thiên Hàng sự tình, bởi vậy cho Giang Nguyên phát một cái tin ngắn đơn giản. Chủ quan cũng là liên quan tới chắc Thiên Hàng sự tình, cùng quan hệ giữa bọn họ, để Giang Nguyên cẩn thận một chút vân vân. Nhìn đến cái tin nhắn ngắn, Giang Nguyên đáy lòng không khỏi có một dòng nước cấm trào lên. Mặc dù mình kết thúc Tô Thiên Hào, nhưng hắn nhưng lại không thế nào để ý, còn gửi nhắn tin nhắc nhở chính mình. Lao tiểu tử này nhân phẩm vẫn còn là không có trở ngại. Mà trên thực tế, Tô Thiên Hào nhìn Giang Nguyên, tựa như là nhìn con rể của mình, hắn đã sớm phát giác chính mình nữ nhi Tô Huyền Đỉnh đối Giang Nguyên cảm giác không tầm thường. Hắn chỗ lấy tới tham gia cái này party, cũng bất quá là vì dựng trên kinh thành đường ra tuyến. Mà Giang Nguyên nếu như dựng vào đường ra tuyến, hiệu quả kia kỳ thật là giống nhau. Dù sao tất cả mọi người là bằng hữu, huống hồ còn có Tô Huyền Đỉnh cái này một mối liên hệ tại. Huống hồ, nói tốt đều bằng bản sự, Giang Nguyên có thể xuất ra hình dàn piano, đó cũng là bản lãnh của hắn. Bởi vậy Tô Thiên Hào đối tại Giang Nguyên bán đạo kết thúc, tuy nhiên đáy lòng hơi có chút tiểu khó chịu, nhưng cũng không phải là quá mức để ý so ra mà nói, chuyện nặng nhẹ không giống nhau. Hắn biết rõ chắc Thiên Hàng tính cách của người nọ có chút nhỏ hẹp, khí lượng tương đối nhỏ hẹp, thuộc về có thủ tất báo người. Tuy nhiên Tô Thiên Hào cự tuyệt trợ giúp chắc Thiên Hàng, nhưng đã Giang Nguyên cùng chắc Thiên Hàng kết cửu oán, hắn cũng không phải từ bỏ ý đồ thế hệ, sợ rằng sẽ lấy lôi đình thủ đoạn tiến hành trả thù. Ninh đắc tội quân tử, chớ đắc tội với tiểu nhân. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Bởi vậy vừa rồi nhắc nhở Giang Nguyên cẩn thận một chút. Mà trên thực tế, chắc Thiên Hàng cũng đích thật là tính toán như vậy. Hắn giờ phút này ngay tại khu chuồng gõ mỏ chủ tính lấy, đối Giang Nguyên tiến hành một trận đả kích chí mạng. Mà mấu chốt của sự tình, chính là ở chỗ có thể hay không đạt được kinh thành Tôn gia người trợ giúp. Chắc Thiên Hàng có một vị biểu đệ chắc nhất đều, chính là thay kinh thành Tôn gia làm việc cấp dưới. Mà những ngày gần đây, chắc nhất đều đã ngắn ngủi trở về Hạ Thành. Ngay tại Tô Thiên Hào cự tuyệt vì đó cung cấp trợ giúp về sau, chắc Thiên Hàng liền dự định thỉnh cầu hắn vị này biểu đệ xuất mã. Vốn là chắc Thiên Hàng còn ôm lấy giết gà sao lại dùng đao mổ trâu nguyên tắc, nhận làm căn bản không cần biểu đệ của mình ra mặt, chỉ cần để Tô Thiên Hào ra mặt thì có thể làm tốt việc này. biểu đệ chắc nhất kêu đó là cái gì người? Kinh thành Tôn gia, bán trực tiếp lấy gia tộc xí nghiệp Tôn thị tập đoàn. Chắc nhất kêu, chính là tại Tôn thị trong tập đoàn, đảm nhiệm lấy trung tầng quản lý vị trí đây đã là đến gần vô hạn tại Hạch Tâm nòng cốt vị trí. Tuy nhiên bởi vì họ tên nguyên nhân, không cách nào tránh thức gia nhập Hạch Tâm đoàn đội. Nhưng ở Tôn thị tập đoàn, ngoại trừ họ Tôn bên ngoài, chắc nhất kêu đã là hoàn toàn xứng đáng ngoại tính đệ nhất nhân. Có cái như bức như vậy biểu đệ tại, cái này không tương đương tại có cái vương giả mang ta phía trên phân. Phía trên đại phân tiết đấu, chỉ là một cái gia nguyên, sẽ chỉ là một cái người giấy, bị huynh đệ mình hai người đâm một cái thì phá. Chắc Thiên Hàng mặt mũi tràn đầy tự tin, gọi điện thoại, liên hệ lên biểu đệ chắc nhất kêu. Không ngờ, làm hắn đem sự tình ngọn nguồn cáo chi biểu đệ của mình về sau, lại là đạt được biểu đệ trực tiếp cự tuyệt hồi phục. "Ca, tiểu thư nhà chúng ta cùng cái này Giang Nguyên từng có gặp mặt một lần, đối với hắn có chút cảm thấy hứng thú, cái này Giang Nguyên tốt nhất đừng động. Ta khuyên ngươi một câu, ngươi cũng tốt nhất đừng trêu chọc hắn nữa." Nghe được hai câu này, Chắc Thiên Hàng lúc này thì mê hoặc lên. "Tiểu thư, Tôn gia tiểu thư, không cũng chỉ có vị kia Tôn Vân ca a, nàng lại có chút thưởng thức Giang Nguyên." Chắc Thiên Hàng có chút không cam lòng truy vấn, "Thật không có cách nào a?" Biểu đệ chắc nhất kêu lúc này lắc đầu cười khổ, "Cái này Giang Nguyên thật không động được, tiểu thư của chúng ta một chút đã điều tra một chút hắn, phát hiện người này cực kỳ không đơn giản, ta làm thân nhân của ngươi, sau cùng nhắc nhở ngươi một câu, ngươi tốt nhất giản xếp ổn thỏa." Chắc Thiên Hàng sau khi nghe xong, thật lâu không nói. Tô Thiên Hảo cảnh cáo chính mình không được đụng Giang Nguyên, cái này thì cũng thôi đi. Thế mà thì ngay cả mình vị này thần thông quảng đại biểu đệ, cũng khuyên chính mình không nên cùng Giang Nguyên cứng đối cứng. Cái này, hắn lâm vào có chút xoắn suýt trạng thái. Chắc Thiên Hàng sắc mặt biến ảo không ngừng, trong đầu lặp đi lặp lại dãy rủa thật lâu. Cuối cùng, Chắc Thiên Hàng từ bỏ thất chỗ, chỉ có thể thở dài một câu, "Thôi, ta thì thỏa hiệp một số đi." Hắn lúc này ra lệnh thuộc hạ, bắt đầu một lần nữa định ra một phần hợp đồng, làm ra cực lớn nhượng bộ. Mà Chắc Thiên Hàng sửa đổi hợp đồng, nhượng bộ tin tức, lúc này thì hiện ra lấy một loại virus thức lan tràn. Nhất là Âu Dương Như phụ mẫu, bọn hắn biết được tin tức này về sau, lúc này thì mừng rỡ. Chỉ là kinh hỉ sau khi, bọn hắn lại có chút hoang mang. Có tin tức hay không, vì cái gì Chắc Thiên Hàng nguyện ý nhượng bộ? Đối với cái nghi vấn này, lại là không ai có thể trả lời tới. Chỉ là Âu Dương phụ mẫu, trong đầu không hẹn mà cùng nhớ tới, ngày đó Giang Nguyên khoa trương hạ cửa biển. Giang Nguyên từng nói, Chắc Thiên Hàng bất quá là cái tiểu nhân vật, sự tình do hắn lo. Chắc Thiên Hàng nguyện ý thỏa hiệp sự kiện này, sẽ không phải là Giang Nguyên thúc đẩy đây này. Ngày đó Giang Nguyên những lời này, nói đến lời thề son sắt, ngựa khí nói năng có khí phách. Chỉ là Âu Dương phụ mẫu vẫn chưa thật để ở trong lòng. Nhưng hôm nay, Chắc Thiên Hàng thế mà thật làm ra thỏa hiệp. Hẳn là sẽ không là Giang Nguyên đi, hắn nếu có thể có bản lĩnh này, chẳng phải là thì cùng những cái kia kinh thành hào môn tựa như. Chương 192. Giai nhân tặng tiểu. Chương 192. Giai nhân tặng tiểu. Giang Nguyên nuốt một phen cái kia bình có chút dãi dầu sưng gió, rượu vang đỏ, sau đó đem một lần nữa thả lại giá rượu. Kỳ thật bình rượu này giá trị con người đã là có chút bất phàm. Nó là 245 năm trước đó, cũng chính là 1775 năm, từ mã sản giờ dạ nhà máy rượu sản xuất mà thành. Cũng là cái kia nhà máy rượu cổ xưa nhất rượu vang đỏ. Cứ việc bởi vì thời gian ăn mòn, lưu lại vô tình dấu vết tháng năm. Nhưng cái này vẫn như cũ cũng không trở ngại nó tôn quý cất giữ giá trị. Bất quá tại đường thần hình to lớn, Tử Hải, bên trong, cái này cũng chẳng qua là một đóa nho nhỏ bọt nước. Giang Nguyên để nó xuống về sau, trực tiếp hành động. Chỉ chốc lát sau, liền tìm được chuyên môn hiện lên thả lạ phịt giá rượu. Mọi người đều biết, 82 năm lạ phịt, tại người bình thường trong mắt, cái kia chính là danh tiểu đại danh tử. Mà tục xưng lạ phịt, cũng chính là lạ phịt tiểu trang xuất phẩm rượu vang đỏ. Có tiểu trang làm bối cảnh, vậy thì tương đương với có cam đoan. Làm trên thế giới sang quý nhất rượu vang đỏ nhà sản xuất một trong. Rượu nơi này cũng tự nhiên là có chút bất phàm. Trong đó một bình màu xanh thăm thẳm thân bình rượu vang đỏ, lập tức hấp dẫn Giang Nguyên chú ý lực. Chỉ là rất đáng tiếc, làm Giang Nguyên đến gần cầm lên về sau, lại phát hiện cái này tiểu trong bình không có vật gì. Đây là tối cổ lão lạ phịt cổ bảo rượu vang đỏ, cũng có được hơn 200 năm lịch sử. Đường Thần Hinh một bên trình diễn, một bên giải thích nói, chỉ là rất đáng tiếc, nó làm triển lãm phẩm tại đèn chiếu xuống, cổ lão nút gỗ cấp tốc khô cạn rơi vào trong bình, sau đó trong bình tiểu liền cũng cấp tốc bốc hơi, ta bất quá là cầm lấy cái bình làm kỷ niệm thôi. Giang Nguyên ám đạo đáng tiếc, như thế mỹ tiểu thế mà cứ như vậy hương tiêu ngọc vẫn, liền vị đạo đều chưa từng có người hưởng qua. Sau đó, Giang Nguyên cẩn thận khắp nơi tìm, lại nhìn chúng một bình thế kỷ trước sản xuất, có trăm năm lịch sử lạ phịt cổ bảo rượu vang đỏ. Chỉ là đáng tiếc, bình rượu này mang đến cho hắn một cảm giác, tựa hồ còn không bằng đệ nhất bình, dãi dầu sưng gió, rượu vang đỏ. Giang Nguyên lại tại lạ phịt giá rượu nhìn kỹ một vòng, cũng không có phát hiện cái gì đặc thù rượu vang đỏ. Lần trước trên bàn rượu, những cái kia nam thành các phú thương tựa hồ đề cập tới tứ đại nhất cấp thá chờ tiểu trang. Giang Nguyên trong lòng hơi động, Bạch Mã tiểu trang, Âu Tụng tiểu trang, Trung Vàng tiểu trang, cùng Bách Phỉ tiểu trang. Nhưng mặc dù có tin tức này, tại nhiều như thế rượu vang đỏ trong biển, không khác nào là mỏ kim đáy biển. Cho dù tính cách cứng cỏi như là Giang Nguyên, cũng không nhịn được thoáng thở dài một hơi. Hắn lược khẽ rũ xuống mí mắt, lại có khác thu hoạch. Một bình rượu vang đỏ tạo hình có chút kỳ lạ, thân bình muốn so phổ thông rượu vang đỏ rộng lên một số. Nó lập tức hấp dẫn Giang Nguyên chú ý lực. Mấu chốt là, rượu của nó đánh dấu vô cùng đặc thù. Nói chung, tiểu đánh dấu thì tương đương với một cái rượu vang đỏ trang viên đồ đằng. Có kiến thức người, chỉ cần thấy được cổ lão trang viên tiểu đánh dấu, sẽ cùng tại người thấy lịch sử mùi rượu. Nhưng hết lần này tới lần khác mọi thứ đều có khác loại. Có một nhà rượu vang đỏ nhãn hiệu thương không đi đường thường, hết lần này tới lần khác là vận dụng giản dị ba khí, màu trắng chữ màu đen tiểu đánh dấu. Lần trước tựa hồ nghe đến những người kia đề cập tới một số đôi câu vài lời. Giang Nguyên hơi trầm tư. Có cái này tiểu ngọn tiểu trang tựa hồ cực kỳ bất phàm, không bằng thì chọn bình rượu này, đến thử thời vận đi. Còn nước còn tát. Giang Nguyên là thật có chút lựa chọn khó khăn, chứng đối mặt như là núi như biển nhiều rượu vang đỏ, cuối cùng hắn lựa chọn bằng vào trực giác, cùng ngày xưa tế tổ đại hội trên bàn rượu, một số người nhắc nhở. Bất quá khi hắn cầm lấy cái kia bình tạo hình hơi có chút kỳ lạ rượu vang đỏ, đi tới Đường tiểu thư trước mặt lúc Đường Thần Hinh ánh mắt nhất thời sáng lên. Ngươi nhận ra bình rượu này? Giang Nguyên lắc đầu, thản nhiên nói, mụ chọn. Đối mặt Giang Nguyên như thế thành thật thái độ, Đường tiểu thư trước là hơi sững sờ, lập tức liền bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn nở nụ cười. Ngươi rất chân thực. Ta luôn luôn như thế. Lập tức, Đường Thần Hinh liền mỉm cười giới thiệu bình này rượu vang đỏ tới. Cái này tạo hình đặc thù, tiểu đánh dấu đơn giản bá đạo rượu vang đỏ, tên là Dỗ Mạn Nghị có nghĩ đây cũng là bị tiểu vào người trong nghề nhất trí bình chọn vì thế giới rượu vang đỏ chi quan. Tại bất kỳ một cái nào yêu quý rượu vang đỏ người trong suy nghĩ, đây không thể nghi ngờ là một cái có thể xưng thần thoại truyền thuyết bất hủ. Dỗ Mạn Nghị có nghĩ hương khí, giống như là sắp điêu linh hoa hồng đồng dạng, cô có khiến người mê mội mùi thơm ngát hương khí. Cho dù là đổ vào chén rượu bên trong mấy phút đồng hồ về sau, vẫn như cũng là vui vẻ chịu đựng, răng gò má lưu hương. Mà Đường tiểu thư cất giữ cái này một bình Dỗ Mạn Nghị con y, càng là cho đến tận này nằm xa xưa nhất một bình chất tàng. Nếu là cầm đến ngoại giới đấu giá, sẽ chỉ là một cái giá trên trời. Huống hồ, loại này năm có chút đã lâu Dỗ Mạn Nghị con y, cũng mẹn mẹn chỉ có Đường tiểu thư loại này kinh thành hào môn mới có thể cầm tới một bình. Một khi đạt được cái này một bình rượu, thì tương đương với tuyên bố mình cùng Đường gia loại này hào môn quan hệ không tầm thường. Đường Thần Hinh mở cái này tư nhân party, kỳ thật cũng không ngại đem bình rượu này đưa ra ngoài. Thiên lý mã thường có, nhưng bá nhạc không thường có. Thiên kim dễ kiếm, chi kỷ khó tìm. Nàng bố trí trùng điệp khảo nghiệm, mục đích cũng bất quá là bởi vì nàng cuộc đời yêu thích nhất chính là đàn piano cùng rượu vang đỏ. Nếu như có người có thể cùng mình cùng chung chí hướng, như vậy nàng tự nhiên nguyện ý vui vẻ thừa nhận cái này một phần hữu nghị quan hệ. Giang Nguyên, y theo ước định, cái này một bình rượu mạn nghị con nghị liền xem như là ta tặng cho lễ vật của ngươi. Đường Thần Hinh cười nói. Giang Nguyên cầm lấy cái này một bình rượu vang đỏ, trong lòng một mảnh sáng như tuyết. Hắn biết, mình đã thông qua được cái này Đường tiểu thư bày khảo nghiệm. Chương 193. Danh hiệu, kỳ thật ta cũng có. Chương 193, danh hiệu, kỳ thật ta cũng có. Một khúc mộng trung hôn lễ đàn tấu hoàn tất về sau, Đường Thần Hinh chậm rãi đứng người lên, đem tuyệt mỹ tư thái triển lộ không bỏ sót. Nàng thân mặc một thân vàng nhạt váy dài, lộ ra nhất đoạn chân bóng mà chọc người vô hạn mơ màng bắp chân. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẽ lấy một tầng tinh xảo đồ trang sức trang nhã, tóc hơi có vẻ mịn. Bởi vì cái gọi là mỹ nhân ở xương không tại da, Đường tiểu thư cốt tướng đều đều, đúng là cực thượng thừa chi tư. Nàng đối với Giang Nguyên mỉm cười. Trong chốc lát, Giang Nguyên tựa hồ tựa như là thấy được mặt trời mọc đường chân trời thời điểm, cái kia cố vệt ánh nắng đầu tiên mỹ lệ. Ba, ba, ba. Giang Nguyên kìm lòng không được, thu về hai tay, vì nàng bắt đầu vỗ tay lên. Một là vì nàng bài này tuyệt diệu bản nhạc piano. Thứ hai là vì Đường tiểu thư, cái này có thể nói là họa thủy hồng nhan dung mạo nhân vật. Đến nghĩ biện pháp ngâm cô nàng này. Giang Nguyên trong lòng hơi động. Can đảm cẩn trọng ra mặt dày, cuối cùng vẫn là đến nhìn ra mặt của ta a. Ngay tại Giang Nguyên đầy trong đầu nghĩ đến cợt nhà thao tác, muốn tú một thanh, đánh ra một số tuyệt hảo thao tác thời điểm. Lúc này, Đường Thần Hinh điện thoại di động nhẹ nhàng vang lên. Nàng cầm điện thoại di động lên nhìn sang, phát hiện là mình khuê mật đánh tới. Sau đó Đường tiểu thư tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra một vẻ thấy náy. Nàng đối với Giang Nguyên lễ phép khẽ gật đầu, theo sau đó xoay người đi tiếp điện thoại. Giang Nguyên hào phóng khoát tay áo, ra hiệu Đường tiểu thư không cần để ý, không qua ánh mắt của hắn nhọn phi thường, ngay cảm thấy rõ đến Đường tiểu thư điện thoại di động có chút không tầm thường. Lúc này thời điểm Giang Nguyên mới chú ý tới, điện thoại di động của nàng tiểu dáng có chút đặc thù, cùng mình hoàn toàn khác biệt. Giang Nguyên điện thoại di động chỉ là tiện tay mua sắm iPhone 12 tờ rổ mát, trên thị trường thường gặp một loại bảo khoản. Nhưng Đường tiểu thư điện thoại di động lại là tiểu dáng có một phong cách riêng, điện thoại di động của nàng từ xa nhìn lại, tựa như là một thanh ngắn ngủi loan đao, tạo hình có chút khốc liệt. Mà một chút gần một chút nhìn, thì sẽ phát hiện điện thoại di động phần lưng là đắt đỏ da cá sấu. Chính diện điện thoại di động sát phía trên khảm nạm lấy nói ít có 120 cạ dạ kim cương vỡ thạch. Điện thoại di động này có chút đẹp mắt ta, so với ta xa hoa nhiều. Giang Nguyên đấy lòng khẽ động. Có cơ hội, ta cũng muốn đổi một bộ điện thoại di động, hiện tại điện thoại di động quá phá. iPhone 12 tờ rổ mát, cái này tại giá thị trường phía trên, kỳ thật cũng bất quá vạn nguyên. Bất quá đây đã là trên thị trường, kiểu mới nhất dùng tốt nhất điện thoại di động. Giang Nguyên nếu là nguyện ý, kỳ thật tìm một số ái mộ hư vinh nữ đại học sinh, cho nàng làm mấy bộ này chủng loại giống như điện thoại di động. Kỳ thật cũng liền có thể rất dễ dàng đắc thủ, đưa các nàng chiếm làm của riêng. Nhưng là Giang Nguyên bây giờ lại là ăn tùy mới biết vị, loại nữ nhân kia hắn căn bản không để vào mắt. Chơ chủi là hắn tại Đông Sơn thử khu thu thập những cái kia mỹ nữ chủ thần, nhan trị tư thái cũng không biết muốn so với cái kia mặt hàng mạnh hơn bao nhiêu. Huống chi, Giang Nguyên chỉ là lần này đi vào Hạ Thành chuyến đi, nhìn thấy Cố gia tỷ muội, Âu Dương tỷ muội, cũng đã là trọn vẹn đem khẩu vị của hắn dưỡng cái ăn. Mà Giang Nguyên đổi di động ý nghĩ, kỳ thật thật sớm đã có từ trước. Chỉ bất quá nghe nói thì liền Long Quốc thủ phủ, cũng chỉ là dùng đến 3 năm trước đây xuất phẩm iPhone 8 Plus. Nghĩ đến cũng là cảm thấy điện thoại di động bất quá là một cái công cụ truyền tin, không có gì đáng giá tốn tâm tư. Bởi vậy Giang Nguyên đổi di động sự kiện này cũng vẫn gắt lại. Bất quá bây giờ Giang Nguyên ý nghĩ lại là phát sinh cải biến. Bởi vì cái gọi là tiêu xài một chút cố kiệu người nhất người. Trang diện công phu làm đủ, người khác nhìn đến người nội tình như thế phong phú, lúc này mới yên tâm cùng người hợp tác. Giang Nguyên nhìn đến Đường tiểu thư điện thoại di động như thế xa hoa, cũng là không khỏi âm thầm động quay đầu làm một bộ cực phẩm điện thoại di động suy nghĩ. Mà Đường Thần Hinh gọi điện thoại biểu lộ có chút vui vẻ, thỉnh thoảng còn phát ra một trận thanh thúy tiếng cười, muốn đến là cùng khuê mật trò chuyện với nhau thật vui. Chỉ bất quá tựa hồ là không muốn đối Giang Nguyên quá mức thất lễ, Đường tiểu thư một trận thoáng có chút gấp rút một trận nói nhỏ về sau, liền cúp điện thoại. Nàng tiếp điện thoại tốc độ rất nhanh, mặc dù là tại cùng khuê mật nói một số riêng tư lời nói, chú ý lực lại thoáng đặt ở Giang Nguyên trên thân. Ngươi thật giống như thẳng để ý điện thoại di động của ta. Đường Thần Hinh cười mỉm nói. Nàng sức quan sát có chút nhạy cảm, vừa rồi tiếp điện thoại thời điểm, phát hiện Giang Nguyên ánh mắt không tự kìm hãm được liếc hướng điện thoại di động của mình. Ừm. Giang Nguyên nhẹ gật đầu. Cùng vì mặt mũi mà thề thốt phủ nhận, không bằng trực tiếp thoải mái thừa nhận. Đường Thần Hinh con ngươi đảo một vòng, khóe miệng hơi hơi dương lên, đáy lòng có một cái có ý tứ ý nghĩ. Nàng gái kiết như hành ngọc trắng non ngón út dựng thẳng lên, mỉm cười nói, kỳ thật ta tại Hạ Thành nhận biết một cái tên là gì không e thiết kế sư, ta đã từng ủy thác hắn lấy 600 viên bạch toàn lam bảo thạch pha lên màn hình cùng trọng 135G24K hoàng kim chế thành một bộ điện thoại di động hình thức ban đầu, chỉ cần ta nguyện ý, tùy thời có thể để cho nàng xuất ra thành phẩm. Giang Nguyên tuyệt không phải kẻ ngu dốt, hắn thoáng nghe Đường tiểu thư, đại khái là biết ý nghĩ của nàng, chỉ là vì phối hợp nàng, lúc này ra vẻ không biết, hỏi, cái kia Đường tiểu thư chẳng lẽ là muốn đem hắn miễn phí tặng cùng tại hạ? Nghĩ hay lắm. Đường Thần Hinh hì hì cười một tiếng, hai tay chống nạnh. Tuy nhiên ta không thèm để ý tiền, nhưng là có thể để Di không e ra mặt thiết kế điện thoại di động cơ hội, thì liền ta cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. A thông suốt. Nghe nàng trong lời nói đầu khẩu khí, cái này thiết kế sư Di không e mặt mũi, tựa hồ thắng qua thiên kim. Không qua. Đường Thần Hinh tiểu khẽ mí môi, lộ ra có chút vũ mị ý cười. Nếu như ngươi nguyện ý cùng ta đánh cược một lần, ta ngược lại thật ra nguyện ý đem cái kia đặt ở Di không e điện thoại di động hình thức ban đầu coi như tiền đặt cược. Giang Nguyên đấy lòng hơi động một chút. Hắn vốn là đã đoán được Đường Thần Hinh lần nữa ra đề mục, đến kiểm tra chính mình. Không nghĩ tới, tuy nhiên cùng mình phỏng đoán không sai biệt nhiều, nhưng là một trận tiền đặt cược. Tiền đánh cược là song phương đã Đường tiểu thư lấy ra đồ vật, chính mình tự nhiên cũng muốn xuất ra đối ứng đồ vật đến mới được. Ừm, ta đáp ứng ngươi. Giang Nguyên dứt khoát nói. Hắn đáp ứng nhanh chóng như vậy, ngược lại để Đường Thần Hinh hơi sững sờ. Tốt, chân quả đoạn, đầy đủ nam nhân, ta thưởng thức ngươi. Có điều, ngươi tiền đánh cược là. Giang Nguyên thoáng suy tư một chút. Chính mình lần trước 10 liên rút, cầm tới một ít gì đó, có lẽ là có thể làm cho nàng hài lòng. Giang Nguyên liếc qua cái này to lớn danh tiểu thu thằng thất, chậm rãi mở miệng. Đến mức tiền đặt cược nha. Kỳ thật ta cũng có cất giữ một số danh hiệu, không biết có thể hay không vào Đường tiểu thư pháp nhãn. Nghe được Giang Nguyên nói Đường Thần Hinh lúc này thì ánh mắt sáng lên. Nói đến hứng thú, nàng trên thực tế đối với tiểu hào hứng, không thua kém một chút nào đối đàn piano hào hứng. Ngươi có cái gì tốt hiểu, nhanh chóng xưng tên ra. Đường Thần Hinh thúc giục nói. Nàng đối Giang Nguyên nói chuyện nói một nửa, biểu thị vô cùng bắt gấp. Mà Giang Nguyên mỉm cười, mở miệng nói, lệ ổ vợ dẹt vừa cả, không biết Đường tiểu thư nghe qua sao. Nghe được rượu này tên, Đường Thần Hinh đồng tử hơi hơi co rụt lại. Ngươi là nói thật? Ngươi thật có lệ ổ vợ dẹt? Đường Thần Hinh thanh âm đều lớn rồi một số. Đó là đã không xuất bản nữa vừa cả, ta tìm khắp cả năm cái hư hư thực thực ban đầu nơi sản sinh quốc gia, đều không thu hoạch được gì, ngươi thế mà lấy được một bình. Chương 194, cùng nữ thần đổ ước. Chương 194, cùng nữ thần đổ ước. Giang Nguyên gặp phản ứng của nàng tựa hồ có chút lớn, không khỏi hỏi lại, rượu này địa vị lớn như vậy à? Đường tiểu thư ánh mắt kinh ngạc đến đều có chút ngốc trệ, chỉ Giang Nguyên khó có thể tin nói, ngươi thật không biết hay là giả không biết? Lệ Over Z tập đoàn tên, ngươi chưa từng nghe qua. Đây chính là trên thế giới nổi danh nhất tiểu nghiệp hàng xa xỉ tập đoàn. Đường Thần Hinh lớn nhất yêu quý cũng là mỹ tiểu. Liên quan tới danh tiểu tri thức, nàng quả thực là biết gì đều nói hết không giấu giếm. Lệ Over Z vừa cả, đây là bọn hắn tại lập nghiệp chu niên vật kỷ niệm, sử dụng danh xưng là trên thế giới lớn nhất tích hiệu nước cùng ưu chất nhất lúa mì trưng cất tủ chế, trên đời vẹn vẹn chỉ có 3 bình. Trong bình vẹn vẹn chỉ có 5 thăng thuần túy nhất cương liệt tiểu, tiểu lực danh xưng là có 102. Ngươi cầm tới, thật là Lệ Over Z vừa cả. Có thể hay không vẹn vẹn chỉ là đồ bắt trước? Kỳ thật cũng không phải là Đường tiểu thư nghi vấn Giang Nguyên, mà chính là loại này danh tiểu địa vị quá lớn, dân gian có không ít tên lừa đảo chuyên môn mô phỏng loại này danh tiểu giả danh lừa bịp. Mà lại những thứ này danh tiểu bắt chước phạm cơ hồ từng cái đều là to gan lớn mật, giàu hoặc như hồ thế hệ. Cho dù là lấy kinh thành Đường ra tên tuổi, Đường Thần Hinh đều suýt nữa trải qua những thứ này danh tiểu bắt chước phạm cái bẫy. Mà nhìn Giang Nguyên tựa hồ cũng không phải là rất hiểu được dáng vẻ Đường tiểu thư lập tức thì có một cái hơi vội đoàn phán đoán. Giang Nguyên, hẳn là cho người ta lừa. Nếu không, Lệ Ổ vợ dẹt vụn cả loại này danh tiểu, làm sao có thể sẽ rơi xuống hắn loại này người ngoài nghề trên tay? Tức liền là chính mình có phong phú giám ngụy tri thức, cũng vẫn như cũ có khả năng mắc lửa, không nói đến người khác. Cùng nếu như Giang Nguyên nói là sự thật, hắn thật sự có một bình Lệ Ổ vợ dẹt vừa cả, như vậy Đường Thần Hinh đáy lòng trên thực tế lòng tự trọng có chút thụ thương. Nàng vận dụng kinh thành Đường ra năng lực, bao quát nhãn lực của mình cùng tri thức, hết sức tìm năm quốc gia cũng không từng nhu cầu đến hảo tiểu, thế mà tại Giang Nguyên trong tay, cái này không khỏi quá đả kích người. Mà mặt đối nghi vấn, Giang Nguyên cười cười. Hắn phát thông điện thoại, trực tiếp mệnh lệnh giao Văn Văn đem cất giữ trong Nguyên Vương phủ bên trong danh tiểu mang đến mức trước kia ước định tặng ra hình đàn piano, đại khái cũng tại trong hôm nay sẽ tới, chỉ là không có nhanh như vậy. Mắt thấy yếu lược nhỏ chờ đợi Đường Thần Hinh cũng liền một lần nữa ngồi trở lại màu bạc vẹn nạ đàn piano, tiếp tục vì Giang Nguyên đàn tấu lên một khúc. Lần này bài hát tên là Thiếu Nữ Cầu Nguyện. Chỉ là, lòng của nàng loạn, chỉ pháp cũng có một chút sơ hở, không khỏi chậm một nhịp. Đường Thần Hinh đáy lòng kinh nghi, có chút không bình tĩnh. Cứ việc nàng đáy lòng nhận định Giang Nguyên là bị người chỗ lừa gạt, cái kia một bình Lệ Ổ vợ dẹt vụn cả 89 phần 10 là giả. Nhưng nàng đấy lòng càng thêm có chút mơ hồ bất an. Nếu như Giang Nguyên thật có loại này danh tiểu, cái kia chẳng phải mang ý nghĩa một việc. Hắn tại danh tiểu siêu tập năng lực phía trên, thậm chí so với chính mình còn muốn hơn một chút. Luôn luôn lòng tự trọng cực mạnh Đường tiểu thư, hiển nhiên là vô pháp tiếp nhận sự thật này. Nàng chỉ có thể cầu nguyện, Giang Nguyên đúng là bị người chỗ lừa gạt. Mà tại Giang Nguyên phân phó mệnh lệnh phía dưới, giao Văn Văn động tác tốc độ cũng là cực nhanh. Một cái cực kỳ tinh xảo hậu quả, rất nhanh liền đưa đạt đến Giang Nguyên trên tay. Lễ này trong hộp, dĩ nhiên chính là cái kia một bình vodka danh kỷ. Tiền đặt cược ta lấy tới, ngươi nghiệm một chút hàng. Giang Nguyên cười nói ầm. 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 Đường tiểu thư cơ hồ có thể nghe được chính mình trái tim thanh âm. Nhìn lấy Giang Nguyên như thế lời thề son sắt, thản nhiên tự nhiên bộ dáng, nàng đấy lòng có dự cảm mãnh liệt. Sẽ không phải, Giang Nguyên thật có nắm chắc, cái này là đồ thật lệ ổ vợ dẹt vừa cả. Nàng ngay sau đó liền tỉ mỉ kiểm tra, mở ra hộp quà, từ trong đó lấy ra bình này lệ ổ vợ dẹt vừa cả. Mặt ngoài cực kỳ xa hoa, khảm nạm chừng đủ 3000 viên kim cương. Trơ trụi là những thứ này kim cương phẩm chất, Đường tiểu thư cơ hồ có thể xác định, cái bình này tuyệt đối là chính phẩm. Chỗ đó đầu tự đâu? Đường Thần Hinh tim đập đến càng tăng nhanh hơn. Nàng nhẹ nhàng lắc lư bình rượu, nhìn lấy trong bình chảy xuôi theo quỳnh tương ngọc dịch, tỉ mỉ quan sát. Không bao lâu, nàng liền lâm vào một trận trầm mặc bên trong. Ý gì theo kinh nghiệm của nàng kiến thức đến xem, bình rượu này không thể nghi ngờ cũng là hàng thật giá thật lệ ổ vợ dẹt vừa cả. Bình rượu này còn có một cái khác tên, cái kia chính là ước vạn phú ông vừa cả. Loại này siêu cấp danh kỷ, tại nàng cái này thích tiểu như mạng danh tiểu người siêu tầm trong mắt, không thể nghi ngờ là hy thế chi bảo. Đường Thần Hinh nhìn chằm chằm Giang Nguyên liếc một chút, tán thưởng nói, ngươi rất không tệ, thế mà làm cho đến ngay cả ta đều tâm động không ngừng đổ vật, ngươi thật rất không tệ. Nàng cái này lời mặc dù là đang khen phần thưởng Giang Nguyên, nhưng Giang Nguyên lại cảm giác không thấy cái gì khích lệ ý tứ. Ngược lại là cảm thấy trong giọng nói của nàng có chút chua. Cái này cũng có trách, Đường tiểu thư xuất thân danh môn, lại thân là danh tiểu cất giữ người. Tại danh tiểu cất giữ về điểm này, nàng có tuyệt đối tự tin nắm chắc. Nhưng cái này một loại lòng tự tin, tại nàng tự tin nhất trong lĩnh vực, lại bị Giang Nguyên cho trong lúc vô tình đánh tan đáy lòng. Cứ việc không muốn thừa nhận, Đường Thần Hinh đều đã đối Giang Nguyên sinh ra một số ghen ghét. Thế mà có thể nắm giữ loại này siêu cấp danh kỷ. Chẳng biết tại sao, Giang Nguyên nhìn đến Đường tiểu thư bộ dáng này, không khỏi có chút tối thoải mái. Nàng tựa như là cái tại không khuất bạch ngân phân đoạn làm mưa làm gió tiểu thay, nhưng bị chính mình cái này thông thiên đại cho giáo dục một trận. Như vậy Đường tiểu thư, ngươi đến tột cùng muốn đánh cược gì đâu? Giang Nguyên mỉm cười. Đường Thần Hinh trước kia còn chính là bởi vì cái này một bình siêu cấp danh kỷ mà có chút thất thần. Nhưng nghe đến Giang Nguyên, nàng lập tức ngẩng đầu lên, đúng vậy à, cái này siêu cấp danh tiểu nếu như có thể thắng nổi đến, cái kia không phải mình tha thiết ước mơ sự tình à. Thắng nổi đến, nhất định phải thắng. Chúng ta đến so một lần tự lượng, như thế nào? Đường tiểu thư tiếu lý tàng đao. Giang Nguyên, ngươi thân là một cái nam tử hán, tổng sẽ không cự tuyệt cùng ta tiểu nữ tử này so tiểu lượng à. Đánh cược này nội dung, lại là so tiểu. Giang Nguyên ấy lòng có chút ngoài ý muốn, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng lại hợp tình hợp lý. Nhân gia đều rõ ràng là cái danh tiểu cất giữ kẻ yêu thích, tự nhiên cũng là yêu quý uống rượu người. Bất quá, nhìn nàng này tâm kế khích tướng bộ dáng, hiển nhiên đến có chuẩn bị. Nhưng Giang Nguyên trên thực tế cũng đến có chuẩn bị. Giang Nguyên ánh mắt hơi hơi lóe lên, hồi đáp, tốt, đáp ứng ngươi. Nghe được Giang Nguyên đáp ứng chính mình đổ ước, Đường tiểu thư lộ ra mưu kế được như ý ý cười. Ngươi khả năng không hiểu rõ lắm ta, một hồi thua, nhưng không cho khóc nha. Đường Thần Hinh khiêu khích nói. Nàng lộ ra đáng yêu răng mèo, một bộ muốn đem Giang Nguyên ăn bộ dáng. Chương 195, thẳng thắn cục. Chương 195, thẳng thắn cục. Giang Nguyên tâm lý cảm giác hơi có chút không đúng vị. Cũng không phải bởi vì hắn không biết Đường tiểu thư sâu cạn đối với nàng tiểu lượng thực lực gần số đây cũng không phải là quan trọng, mà chính là Đường Thần Hinh đưa ra so tiểu sự kiện này, bản thân thì đầy đủ nguy hiểm. Nếu như nàng thắng, chính mình không chỉ có muốn chuyển cho nàng một bình danh kỷ, hơn nữa còn sẽ lâm vào say rượu trạng thái. Loại trạng thái này, chính mình không có chút nào phòng bị ác thì tương đương với một cái thuần khiết vô tội thỏ trắng nhỏ. Nếu như nàng thèm thân thể của mình đây chẳng phải là cho nàng cung cấp một cái cơ hội tuyệt hảo a. Đến lúc đó, đây không phải là sẽ tùy ý nàng, muốn làm gì thì làm. Cái này thật đáng sợ ghê. Nam Hải Tử đi ra ngoài bên ngoài, phải thật tốt bảo hộ chính mình, cũng không thể tùy tiện thì rơi vào người khác bày bẫy dập. Giang Nguyên thoáng có lòng cảnh giác, nhưng là không ngăn nổi Đường tiểu thư nhan trị cùng dáng người, vậy liền một chữ, hương. Thật thơm. Coi như thật phát sinh ngoài ý muốn, cái kia có lẽ cũng là vận mệnh gặp gỡ. Muốn trách thì quái cái này đáng chết vận mệnh đi. Giang Nguyên thấy chết không sờn, trong lòng một mảnh bằng thẳng. Tốt, ta đáp ứng ngươi, chúng ta đến uống đi. Cái nào đó trong nháy mắt, Giang Nguyên thậm chí đem chính mình thay vào năm đó Phong Tiêu Tiêu hề dịch thủy hàn thích khách kinh kha. Chỉ có tránh thức dũng cả người, mới có thể cố tìm đường sống trong chỗ chết. Gặp hắn đã đáp ứng chính mình, thua nhưng không cho khóc à, cũng không cho đổi ý. Đường tiểu thư chui cười yếu ớt, trên mặt quấn lên hai cái đáng yêu tiểu lê cân xoáy, nhìn lấy Giang Nguyên ngáy lòng lại là hơi động một chút. Cứng rắn, nắm đấm cứng, vậy mà xem thường chính mình, nhiều lần mở miệng khiêu khích. Giang Nguyên trong lòng hơi hơi tức giận, ai sợ ai. Đường tiểu thư đứng người lên, bước liên tục nhẹ nhàng đi tới lạ phịt trên kệ rượu. Nàng lấy xuống hai bình ước là khoảng 55 năm lạ phịt cổ bảo rượu vang đỏ. Đường tiểu thư trân trọng mở lên mỗi một bình rượu vang đỏ, tại nàng loại này thích tiểu như mạng người xem ra, cái này mỗi một bình đều là ngọc dịch quỳnh tương, mảy may cũng tuyệt đối không cho phép lãng phí. Giang Nguyên, ngươi là ta cuộc đời cái thứ hai so với ta tự người. Đường tiểu thư mỉm cười nói, coi như ngươi hôm nay thua, ngươi cũng có thể cảm thấy vinh hạnh. Giang Nguyên nhàn nhạt từ một tiếng, không thể phủ nhận. Cái này ý người bên ngoài, ngược lại là Đường Thần Hinh đợi đến nàng vì Giang Nguyên rót đầy một cái ly đế cao rượu vang đỏ, Giang Nguyên cũng không có mở miệng truy vấn ý tứ. Đường tiểu thư nhịn không được hỏi, ngươi thì không hiếu kỳ sao? Người nào là đệ nhất cái so với ta tự người? Giang Nguyên lấy ra tràn đầy đỏ tươi rượu ly đế cao, uống một hơi cạn sạch. Không hiếu kỳ. Ngươi lời muốn nói, tự nhiên sẽ nói, không lời muốn nói, coi như ta hỏi ngươi, ngươi cũng sẽ không nói. Nghe được Giang Nguyên câu nói này, ngược lại để Đường tiểu thư cảm giác có chút kìm nén đến nội thương. Nàng vốn là không có muốn nói cho Giang Nguyên, đến tột cùng là ai đệ nhất cái cùng nàng so tiểu. Chẳng qua là muốn đùa một phen Giang Nguyên, treo một treo khẩu vị của hắn. Không ngờ, Giang Nguyên không theo lẽ thường ra bài, thế mà thờ ơ. cái này hơi có chút khó chịu người, ngược lại là biến thành đường thần hình. Nàng cũng là ngẩng đầu đem cái này nghiêm chỉnh ly lạ phịt cổ bảo rượu văn đỏ, uống một hơi cạn sạch. Nhưng luôn cảm giác chính mình không tuyệt rượu. Cái này vòng thứ nhất vô hình giao phong, rõ ràng Đường tiểu thư thì hơi chiếm hạ phong. Phía sau, Giang Nguyên đảo khách thành chủ, cũng là vì nàng cùng mình rót đầy nghiêm chỉnh ly rượu đỏ. Bất quá ngay tại Giang Nguyên chuẩn bị lại lần nữa uống vào thời điểm Đường tiểu thư lại là mở miệng. Làm uống rượu cũng là không thú vị, không bằng chúng ta tới điểm hoa sống, như thế nào? Giang Nguyên có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, không hiểu cái này Đường tiểu thư lại tại đánh ý định quỷ quái gì. Không phải là thèm ta thân thể, chuẩn bị xáo lộ ta đi, không thể nào, không thể nào. Vậy ta là đáp ứng đâu, vẫn là đáp ứng đâu, vẫn là đáp ứng đâu. Ngươi muốn chơi cái gì, cứ nói đừng ngại. Giang Nguyên nói thẳng Đường thần hình khỏe miệng liệt lên một cái nguy hiểm độ cong, chúng ta tới chơi thẳng thắn cục đi, lẫn nhau nói một cái bí mật, sau đó lại uống rượu. Nguyên lai tại chỗ này đợi lấy ta đây. Ta liền nói sự tình không có đơn giản như vậy. Cái này là chuẩn bị đem bí mật của mình cho ép đi ra, sau đó xáo lộ chính mình. A Giang Nguyên có 10 phần mãnh liệt tự thân bảo hộ ý thức. Lập tức, hắn thì xem thấu đối phương xáo lộ. Nhưng giờ phút này lúc này đã muộn, hiển nhiên đối phương đến có chuẩn bị. Nghĩ đến chính mình trong sạch thân thể, có lẽ hôm nay liền đem muốn không bảo vệ. Giang Nguyên không khỏi cảm thấy, một trận mừng thầm Đường thần hình vì chính mình rót đầy tửu, sau đó mở miệng, ta đệ nhất cái bí mật chính là, ta lúc trước một cái hảo tỷ muội Tôn Vân Ca, nàng Âu phái là nhân công long, nhưng nàng đối ngoại tuyên bố là thiên nhiên, thật sự là vô sỉ cực kỳ. A thông suốt. Ngắn ngủi này một câu, lượng tin tức thực sự có chút lớn. Giang Nguyên đồng tử hơi hơi co rụt lại, cảm thấy một trận khó có thể tin. Cái này sợ là cái giả bí mật tới đi. Cái này Tôn Vân Ca trước mấy ngày thử sức trên đại hội, chính mình còn cùng nàng từng có gặp mặt một lần. Nói thật, Giang Nguyên bản thân nhãn lực thì cực kỳ độc ác, cơ hồ không có nhìn nhầm thời điểm. Thế nhưng là cái này Tôn Vân Ca, đây vốn chính là thường thường không có gì lạ đó, a lại còn là giả. Quá mức nào? Mà lại, Giang Nguyên 10 phần bén nhạy bắt được một cái tin tức. Nàng tại giới thiệu Tôn Vân Ca thời điểm, thế mà nói rất đúng, lúc trước một cái hảo tỷ muội. Cái kia đôi tỷ muội này hai cảm tình, có phải hay không biến chất? Ở trong đó, phải chăng cũng đại biểu cho kinh thành Đường gia cùng Tôn gia ở giữa, thế lực đánh cược ảnh hưởng đến đôi tỷ muội này. Nàng nói với chính mình, là muốn nhắc nhở chính mình cái gì? Giang Nguyên còn không kịp ngẫm nghĩ nữa, liền nhìn đến Đường thần hình ánh mắt sáng rực mà nhìn mình, đây chính là cái kinh thiên mãnh liệt tài liệu, ngươi muốn là đem cái này tài liệu tuôn ra đi, ngày mai tám thành ngươi liền có thể cùng Tôn Vân Ca cùng tiến lên từ khóa hot. Giang Nguyên trong lòng như tuyết trong suốt. Rất rõ ràng, nàng là đang nhắc nhở chính mình, có thể không nên tùy tiện nói chút lông gà một dạng bí mật nhỏ lừa gạt chính mình. Cũng đừng không biết phân tức, tùy tiện đem bí mật ra bên ngoài đầu đâm. Giang Nguyên nghĩ nghĩ, nói, kỳ thật ta còn có một bình chân tàng danh kỷ, mà lại không chút nào kém cỏi hơn cái kia bình lệ Over Z, ngươi có thể sẽ có chút cảm thấy hứng thú. Hừ hừ. Đường tiểu thư cái này thì cảm thấy hứng thú lên. Cái này Giang Nguyên, thế mà còn có át chủ bài. Đó là cái gì, ngươi mau nói nha. Đường tiểu thư có chút gấp. Ta bí mật đã nói xong nha. Giang Nguyên cười nói, bất quá ta có thể nhắc nhở ngươi một chút, đây là một bình whisky. Whisky. Cái này Đường thần hình tâm tư lập tức bắt đầu sinh động hẳn lên. Cái này không kém hơn cái kia bình danh tiểu whisky, tất nhiên cũng là danh mãn thiên hạ tiểu. Thế mà cả lán lệ hệ liệt, bạc mò hệ liệt, vẫn là vang 35 năm điều hòa whisky. Đường thần hình càng suy nghĩ, đáy lòng cũng là càng chờ mong Giang Nguyên cái kia bình thần bí whisky. Giang Nguyên cũng không phải là không có kinh nghiệm tiểu nam sinh, tự nhiên minh bạch tán gái muốn tiến hành theo chất lượng, tựa như là câu cá một dạng, đây là một trận đánh lâu dài, ngươi con mồi vung thật tốt, nam cần câu thời cơ nên nắm chắc đúng chỗ. Ta không thể nóng đội, tùy ý liền đem chính mình quần lót lộ ra, khả năng này nên đón chính mình sẽ chỉ là mờ ạ trong ngáy mắt. Mắt thấy hai người hai bình rượu vang đỏ thì thấy đáy Đường tiểu thư rất tự nhiên đi đến mặt gỗ ập trang viên trên kệ rượu, lấy xuống hai bình ước là 60 năm phần rượu vang đỏ. Chương 196 thì rất dễ chịu. Chương 196 thì rất dễ chịu. Giang Nguyên kỳ thật cũng là thích tự người. Không có cách nào khác cả, trưởng thành người trái tim, có lúc đấy lòng tựa như là có cái bàn tay nắm thật chặt. Khi đó, ký ức liền sẽ giống như thủy triều vào tới. Chỉ có một bình mỹ tửu, có thể thoáng cho trái tim của mình một số thư giãn không gian. Huống chi, có thể xếp vào Đường tiểu thư danh tiểu thư tầng thất, cái nào một bình không phải chứ danh thiên hạ hảo tửu. Giang Nguyên cái này thẳng thắn cục, uống đến mỗi một chiếc rượu vang đỏ, đều cảm giác hương khí cực kỳ phong phú, cảm giác tơ lụa, giống như là thiên nga nhung đổ vào trong miệng của mình mở dạng. Uống xong về sau im lặng, sau đó dùng lỗ mũi hấp khí, thậm chí cảm giác sẽ có kéo dài hương khí dư vị theo cái lưỡi bắt đầu dâng lên. Trong lúc vô tình, Giang Nguyên có chút chìm đắm trong cái này thẳng thắn cục bên trong, ý thức của hắn thả càng mở, nói chuyện cũng càng thêm không cố kỵ. Ta cái kia bình whisky cũng là whisky ái whisky bản số lượng có hạn. Giang Nguyên nói chuyện đều có chút lừa tiếng. Người nghe qua a? Nghe được Giang Nguyên, Đường tiểu thư phản ứng đầu tiên, hắn khẳng định là uống say rồi tại thổi như bước đây. Whisky ái whisky bản số lượng có hạn, đây là khái niệm gì? Nghe nói bình rượu này thân bình áp dụng thuần thủy tinh chế tác mà thành, còn khảm nạm hai khối vàng thỏi, 8.500 viên kim cương, 300 viên hồng bảo thạch. Loại này cùng xa cực dục siêu cấp hàng xa xỉ, thì ngay cả mình đều không có tin tức tìm được. Cho dù là cái kia một bình lệ Over Z, Đường thần hình tối thiểu còn có một số manh mối, khắp nơi tìm năm quốc gia. Nhưng là bình này Hitsky ái lấy whisky, cái kia chính là trong rượu truyền thuyết thần thoại. Căn bản liền mảy may tin tức đều chưa từng có, đừng nói là cái bóng, liền đôi câu vài lời tin tức đều không từng xuất hiện. Khoác lắp đi. Đường tiểu thư trong lòng kinh nghi. Loại rượu này căn bản đã tuyệt tích thế gian mới đúng. Có điều nàng rất có lễ phép, cũng không có thẳng thắn, chọc thủng Giang Nguyên. Dù sao nam nhân uống say rồi chém gió, đây cũng là bình thường sự tình, Đường tiểu thư tự nhiên không phải loại kia có sao nói vậy thằng nữ, dễ dàng mất hứng. Tại nam nhân khoác lác thời điểm, nữ nhân thông minh tổng hội hiểu chuyện đến cười một cái, lặng lẽ bỏ qua cái đề tài này. Cái kia thẳng thắn cục bí mật thì đến phía ta. Đường Thần Huynh nghĩ, lập tức hung tợn nói: "Đệ nhất cái so với ta tự người, cũng là Tôn Vân Ca, thế nhưng là Tôn gia nhóm người kia thật sự là quá phận, nhất là biểu đệ của nàng. Ta lại cũng không muốn nhìn thấy Tôn gia người, bao quát nàng." Nàng nâng lên một số chuyện cũ năm xưa, trên mặt thì không khỏi hiện ra một số nồng đậm sát khí, phản phất muốn đem người cho đánh một trận tơi bời giống như. Mà Giang Nguyên tuy nhiên tiểu hứng dần dần dày, cũng có chút hơi say rượu. Nhưng hắn dù sao còn bảo lưu lấy một tia thanh minh. Hắn biết, chính mình một khi nghe những lời này, chỉ sợ sẽ vô ý thức ở giữa cuốn vào những thứ này kinh thành hào môn trong tranh đấu đi. Những người này tranh đấu, cái kia chính là vương giả ở giữa quyết đấu ai chính mình hiện tại thực lực, tuy nhiên không thể nói là yếu, nhưng cũng cuối cùng so ra kém những cái kia nội tình trên trăm năm siêu cấp hào môn. Trừ phi lại cho mình một chút thời gian, một chút tích lũy một số nội tình, vậy cũng đúng không sợ những cái được gọi là kinh thành hào môn. Mà Đường tiểu thư cũng là uống đến có chút phía trên. Bí mật là càng nói càng nhiều, càng nói càng lớn mật. Tôn gia người đều là chút vương bát đản, không chỉ có là lừa ta ca, thậm chí còn dự định cả ta, may mắn ta đầy đủ cơ trí, mới may mắn thoát khỏi tai nạn. Tôn Vân Ca biểu đệ cũng là có chút cổ tay, bọn hắn mấy năm này liền chiến trò chơi ngành nghề, chuyên môn làm những cái kia hấp kim năng lực đặc biệt mạnh trò chơi, điên cuồng thu hoạch trên 100 ức ngoại tệ, thật sự là không thể khinh thường. Gần nhất còn có tin tức, Tôn gia nhóm người kia dự định làm một số đại động tác, bọn hắn dự định bắt đầu thu hoạch lên một số trước kia chôn xuống xí nghiệp tuyến, những cái kia xí nghiệp đều là. Tục nữ nói, say rượu hói chân luôn. Có lẽ là ngày bình thường đè nén lâu Đường tiểu thư thừa dịp trên choáng càng ngày càng đậm, nói chuyện cũng là càng ngày càng không kiêng nể gì cả. Bởi vì cái gọi là rượu gặp chi kỷ ngàn chén có ít. Nàng cuộc đời thích nhất hai cái yêu thích chính là đàn piano cùng mỹ tiểu. Nhưng hai cái này yêu thích, hết lần này tới lần khác đều bị Giang Nguyên cho thỏa mãn. Một trận đàn piano bên trong hoàng đế Hinz đàn piano, một bình rượu bên trong hoàng giả ước vạn phú ông chi tiểu. Càng không nói đến, Giang Nguyên còn nguyện ý xuất thủ liên hệ vị kia đại danh đỉnh đỉnh Trần đại sư để hắn đến giúp đỡ biểu muội của chính mình trị liệu bệnh tim. Giang Nguyên tại nàng đấy lòng ấn tượng, cái kia chính là chi kỷ, cái kia là người một nhà. Bởi vậy nàng tại Giang Nguyên trước mặt, cũng là dần dần thổ lộ ra tiếng lòng. Mà Giang Nguyên càng nghe, cũng là không khỏi càng là kinh hãi. Kinh thành, nơi này thật sự là quá mức to lớn một cái sân khấu. Nơi này, có địa phương khác hoàn toàn khó có thể so sánh nhân tài cùng tiền tài tài nguyên. Vẹn vẹn nói kinh thành Tôn gia, bọn hắn năm gần đây đem trọng tâm đặt ở trò chơi lĩnh vực bên trong. Không chỉ có là bỏ ra giá trên trời đi chiêu binh mãi mã, rộng lớn vơ vét các loại có tài năng nhân tài đến chính mình dưới trướng, mà lại nghe nói nội bộ đã tập kết ra một chi thực lực cực kỳ cường hãn chuyên gia đội ngũ, vì bọn hắn làm việc đơn giản tới nói, cũng là muốn tiền có tiền, muốn người có người. Dù sao kinh thành tương đương với Long Quốc trái tim. Tại cái này địa phương, hội tụ toàn bộ Long Quốc cao cấp nhất tinh anh nhân tài, cùng đến không hết tên thương doanh nhân. Mà kinh thành Tôn gia, cũng là những thứ này hào trong môn phái người nổi bật. Nhưng bọn hắn cũng là có tiếng thủ đoạn độc ác, làm việc không kiêng nể gì cả, tràn đầy dã man cùng mùi máu tanh. Đường Thần Huynh em hay nói, đem các loại liên quan tới kinh thành Tôn gia sự tình, thuộc như lòng bàn tay đồng dạng cùng Giang Nguyên nói. Giang Nguyên âm thầm từng cái ghi lại. Những tin tức này, ngày sau có lẽ đều sẽ phát huy được tác dụng. Vốn là, đó là cái thẳng thắn cục, lẫn nhau thổ lộ hết bí mật. Nhưng là hai người uống đến cao hứng, uống về sau, cũng không có quá mức tích cực. Giang Nguyên tự nhiên cũng không phải cái không thú vị người. Ngược lại, hắn có chút sẽ đùa nữ sinh, hiểu được nói chút thú vị tiểu cố sự hống các nàng vui vẻ. Tại Đường tiểu thư đem những cái kia không chuyện vui từng cái nói về sau, Giang Nguyên lại cực kỳ thông minh nói đến chính mình chuyện lý thú. Hắn đem những thứ này chuyện lý thú, từng cái coi là bí mật, cung cấp Đường tiểu thư tìm niềm vui. Giờ phút này, miệng của hắn giống như là lau một tầng mật đường một dạng. Giang ba câu phía dưới, thì dụ được Đường tiểu thư tươi cười rạng rỡ, không kìm được vui mừng. Mỗi nữ nhân, kỳ thật đều rất dễ dụ. Mấu chốt là nàng có nguyện ý hay không để ngươi hống. Nương theo lấy một chén lại một chén rượu vang đỏ vào bụng. Hai người dần dần mắt say lờ đờ mông lung. Nào đó trong nháy mắt, hai người lẫn nhau ngắm nhìn, chỉ cảm thấy hai đầu lông mày có nói không rõ phong tình. Bầu không khí cũng bắt đầu dần dần biến đến có chút kiểu diễm. Cũng chẳng biết lúc nào bắt đầu, không biết là ai bắt đầu trước, chương này bàn rượu liền bắt đầu dốc hết ra giống như run rẩy đồng dạng. Lung la lung lay không ngừng, thì rất dễ chịu. Chương 197. Diêu Văn Văn tỉ muội. Chương 197. Diêu Văn Văn tỉ muội. Ngày thứ hai, Lạc Bồ Hựa Ý Nhi chạy trước khi đến trở về Nam Thành phi trường trên đường. Nghe nói đổ cổ đường phố Diệp gia xảy ra chuyện. Diệp Y Nhi nhiên lại là Giang Nguyên có chút để ý nữ nhân. Hắn tự nhiên không có khả năng ngồi yên không lý đến. Ngay sau đó, liền chuẩn bị trở về Nam Thành, bắt tay vào làm xử lý liên quan tới Diệp Y Nhi sự tình. Hắn sảng khoái tinh thần ngồi tại Lạc Bồ Hựa Ý Nhi tay lái phụ phía trên, thoải mái nhàn nhã nhìn ngoài cửa sổ không ngừng lùi lại phong cảnh. Tâm tình thì rất thoải mái. Ngày hôm qua hết thảy, mỹ diệu đến tựa như một giấc mơ. Nhưng ngộ tỉnh, lại không phải Liễu Vô Ngân. Cả người hắn tươi cười rạng rỡ, thật giống như bị đánh lấy một tầng đèn chiếu một dạng, trên thân bị rót vào một cỗ toàn sức sống mới. Lái xe chạy nhanh phía trên tài xế Diêu Văn Văn yêu kiểu cười không thôi, "Lão bản, ngươi hôm qua là không phải xảy ra chuyện gì chuyện thật tốt, làm sao hôm nay cảm giác ngươi có chút không quá đồng dạng rồi?" "Hừ hừ, cái này tiểu nhi tử ánh mắt độc như vậy, thế mà đã nhìn ra một số manh mối." Giang Nguyên mặt không đỏ tim không đập, nghiêm trang nói, "Không có nha, chuyện gì đều không phát sinh, ngươi cảm thấy ta là lạ ở chỗ nào?" Diêu Văn Văn thoáng quay đầu, tỉ mỉ nhìn một chút Giang Nguyên. "Ta cũng không nói lên được, cảm giác tựa như là ta cao khảo tra phân thời điểm, điều tra ra ta thi hơn 600 phân cảm giác." Nghe xong lời này, Giang Nguyên suýt nữa cổ họng bị ngụm nước nghẹn lại. Giang Nguyên, à tuy nhiên, Diêu Văn Văn học xấu. Thế mà tại trong lúc lơ đãng, cùng mình trang cái bê, nhìn không ra, nguyên lai ngươi vẫn là cái nữ học bá. Giang Nguyên hơi kinh ngạc. Tại Giang Nguyên xem ra, Diêu Văn Văn làm vì mình nữ quản gia, không thể nghi ngờ là cực kỳ xuất sắc. Vô luận ở vẻ bề ngoài dáng người, vẫn là nói năng lực thực chiến, các phương diện đều coi như không tệ. Nhưng Giang Nguyên không nghĩ tới, nàng thế mà còn là cái nữ học bá. Nói đến cái đề tài này, Diêu Văn Văn trong mắt lấp lóe qua một luồng đắc ý, tuy nói hảo hán không đề cập tới năm đó Dũng, cũng không có nói hảo muội tử không đề cập tới năm đó Dũng a. Nhớ năm đó, tỷ tỷ ta cũng là xa gần nghe tiếng nữ học bá tốt a, bất quá Giang Nguyên lại hơi nghi hoặc một chút. Hai người quen biết đã rất lâu, còn là hiểu rõ một số lẫn nhau tình huống. Giang Nguyên hỏi, ta nhớ được ngươi là Nam Thành tốt nghiệp đại học a, loại này điểm số, tại sao không đi Kinh Thành học đại học? Kinh Thành loại địa phương này, không chỉ có là Long Quốc phồn hoa nhất chi địa, càng là tài phú cùng vinh dự trung tâm ở loại địa phương này phát triển, không thể nghi ngờ là hơn xa tại Nam Thành. Rất nhiều người chen phá đầu, đều muốn tiến về Kinh Thành học đại học. Nhưng Diêu Văn Văn nhưng bởi vì một số nguyên nhân mà từ bỏ. Nâng lên cái này, nàng cũng không khỏi khả ái phun ra chính mình đầu lưỡi. Còn không phải là bởi vì Nam Thành đại học cho quá nhiều. Diêu Văn Văn ngượng ngùng nói ra, ta báo thời đại học điều kiện gia đình không tốt lắm, có người tỷ tỷ cùng muội muội đều thẳng rất cần tiền, Nam Thành đại học cho ta không ít phong phú điều kiện, không chỉ có miễn học phí, hơn nữa còn có một số lớn học đồng. Thì ra là thế. Nói đến đây, Giang Nguyên không khỏi có chút đồng tình nâng chính mình nữ quản gia. Rõ ràng có lựa chọn tốt hơn, nhưng lại bởi vì tỷ muội của mình mà nguyện ý chủ động từ bỏ, dùng cái này đem đổi lấy cuộc sống của các nàng ổn định. Cái này cô nương thì rất hiểu sự tình, nhân phẩm thì rất tốt. Giang Nguyên kìm lòng không được, trên tay ôm bả vai nàng, càng thêm dùng lực. Bất quá Diêu Văn Văn lại là khanh khách cười không ngừng, đừng như vậy, tuy nhiên ta đáy lòng cũng cảm thấy khá là đáng tiếc, nhưng là tỷ tỷ ta cùng muội muội có thể qua được tốt, cũng đã là ta lớn nhất tâm nguyện. Giang Nguyên cười nói, các ngươi tỷ muội cảm tình thật tốt. Diêu Văn Văn thẳng nâng chính mình sống lưng, hùng hồn nói, đó là tự nhiên, các nàng nghe nói ta hôm nay muốn đổi máy bay về Nam Thành, còn cố ý ở phi trường muốn đưa ta đây. Nghe vậy, Giang Nguyên hơi sững sờ, các nàng cũng là hạ thành người. Diêu Văn Văn nhẹ gật đầu. Ngươi làm sao không nói cho ta? Giang Nguyên hỏi. Ngươi cũng không có hỏi a? Diêu Văn Văn nói ra. Nguyên lai, mấy ngày nay tại Giang Nguyên xử lý sự tình, để Diêu Văn Văn chờ lệnh thời điểm, nàng đã sớm cùng tỷ muội của mình đoàn tụ qua. Hôm nay nghe nói nàng muốn trở về Nam Thành, tự nhiên là muốn tới đưa tiễn nàng. Lạm Bùa Hựa Y Nhi tốc độ cực nhanh. Rất nhanh, Giang Nguyên cùng Diêu Văn Văn thì đã tới hạ thành phi trường. Một hồi, hai người liền muốn đăng ký trở về Nam Thành. Mà Giang Nguyên từ xa nhìn lại, một đôi hai tỷ muội cũng là sớm thì đỉnh lấy khóc này, chuẩn bị đưa tiễn Diêu Văn Văn. Bởi vì không khí chất lượng tương đối kém, đôi tỷ muội này hai trên mặt đều mang theo một tầng khẩu trang, đem mỗi người dung nhan đều bao vây lại. Bất quá dù vậy, Giang Nguyên đáy lòng cũng là hơi có chút cảm giác kinh diễm. Bởi vì Diêu Văn Văn tỷ muội, các nàng đều là thuộc về một loại dáng người người. Cái này nữ nhân tư thái cực kỳ mảnh mai đường cong thướt tha. Vô luận là trần trụi bên ngoài cánh tay, cùng mặt trái xoan đều là có chút nhỏ nhắn tinh xảo. Tại đồng dạng trắng gầy hấu thẩm mỹ phía trên, cái này nữ nhân lại là càng thêm có chút yếu đuối, cho người ta một loại rất dễ bắt nạt cảm giác. Khí chất thì cực kỳ nhõm nhu, rất chọc người thương yêu. Tuy nhiên cũng có khuyết điểm, cũng chính là đôi ai nhìn ở Giang Nguyên trong mắt, cái này ngược lại không phải là khuyết điểm. Cái này dáng người nữ sinh, ngược lại muốn đôi a mới càng thêm lộ ra có khí chất, thì rất tiên. Khoa trương điểm nói, tại Giang Nguyên trong mắt, cái này nữ sinh đều là bảo tàng nữ hải, thuộc về tiểu tiên nữ. Diệu a, Giang Nguyên hơi hơi tán thưởng. Tuy nhiên còn chưa thấy rõ hình dáng, nhưng Giang Nguyên đã xác định một việc, cái này nữ sinh không thể nghi ngờ là sinh trưởng ở chính mình ít về phía trên. Thì liền Giang Nguyên mối tình đầu Tôn Đình Đình, trên thực tế cũng là có chút cùng loại với cái này nữ sinh. Dáng người mảnh mai, khí chất tươi mát thoát tục, thì rất lấy mình thích. Nhất là cái kia đối với tỷ muội muội muội, khí chất so tỷ tỷ còn muốn càng thêm xuất trần. Ngay tại Diêu Văn Văn thấy được các nàng về sau, cũng là một trận hưng phấn mà hoa chân múa tay, một đường chạy chậm tiến lên tìm chính mình hảo tỷ muội. Có điều nàng hưng phấn sau khi, tự nhiên cũng sẽ không quên Giang Nguyên. Tại cùng mình hảo tỷ muội một trận hàn huyên về sau, Diêu Văn Văn giới thiệu nói, cái này là lão bản của ta, Giang Nguyên. Lập tức, nàng lại đối Giang Nguyên nói, đây là tỷ muội của ta, tỷ tỷ gọi Diêu Vivi, muội muội gọi Diêu Tiêm Tiêm. Đi đến gần, Giang Nguyên cũng là càng thêm thấy rõ muội muội bộ dáng. Diêu Tiêm Tiêm tóc mái có chút tinh xảo, tạo thành một cái xinh đẹp đường cong, một đôi mắt sáng như sao lấp lóe, tựa như là một cái lạc đường tiểu lộc ánh mắt một dạng. Giang Nguyên hào phóng vươn tay, cầm Diêu Tiêm Tiêm tay nhỏ, cười nói, lần đầu gặp mặt, các ngươi tốt. Diêu Tiêm Tiêm tuy nhiên tuổi còn nhỏ, nhưng trên thân nhưng lại có hiếm thấy thành thục. Hai tử của người nghèo sớm biết lo liệu việc nhà, lời này luôn luôn không sai. Cho dù là lấy Giang Nguyên mặt đế nhan trị, nhưng Diêu Tiêm Tiêm cũng không có gì đặc biệt phản ứng. Nàng lễ phép mà mang theo một tia khoảng cách cảm giác mỉm cười, ngươi chính là Văn Văn tỷ lão bản, thật sự là làm phiền ngươi chiếu cố nàng. Giang Nguyên có thể rất rõ ràng cảm giác được, Diêu Tiêm Tiêm tựa như là một khối rất khó lấy hỏa tan băng cứng. Có điều nàng đang nhìn hướng Diêu Văn Văn thời điểm, trong mắt vừa có không nói ra được sốt ruột cùng chân thành, đây là một cái trong nóng ngoài lạnh nữ sinh. Y theo Giang Nguyên kinh nghiệm đến xem, cái này nữ sinh một khi hòa tan, như vậy sẽ là nhiệt tình giống như lửa. Chương 198. Giao Hân Phất Nhanh Nam. Chương 198. Giao Hân Phất Nhanh Nam. Giang Nguyên nhìn lấy Diêu ra ba tỷ muội, đáy lòng một trận tán thưởng. Diêu Văn Văn cũng không muốn nói nhiều, không chỉ có là dáng người nhan trị cao, nào tử còn thông minh. Nàng cho Giang Nguyên làm nữ quản gia thời gian đến nay, đem Giang Nguyên hầu hạ đến thư thư phục phục. Giang Nguyên thực tình cho nàng điểm cái tán. Diêu Tiêm Tiêm cùng Diêu Vi Vi đồng dạng là môi hồng răng trắng người đẹp. Cái này phóng tới cái nào một trường học bên trong, vậy cũng là thỏa thỏa hệ hoa cấp bậc mỹ nhân. Cái này cả nhà, ghen thì rất tuyệt. Tục nữ nói, hoa thủy hồng nhan. Tuy nhiên Giang Nguyên đối cái từ này, bản thân liền có một số ý kiến. Thời cổ quân vương trầm mê nữ sắc, hoang phế đại sự. Ngược lại là quái lên nữ nhân lầm quốc. Cái này khiến những cái kia mỹ nữ đúng là hoan uổng. Bất quá không thể không thừa nhận một điểm là, có nữ nhân xinh đẹp ở địa phương, cuối cùng sẽ có không ít vì tranh đoạt các nàng minh tranh ám đấu. Giang Nguyên nhìn lấy Diêu Tiêm Tiêm, đáy lòng cũng không khỏi đến đầu đen rau muốn một câu, sau này cũng không biết sẽ có bao nhiêu nam nhân vì nàng đánh vỡ đầu, cũng không biết sau cùng sẽ tiện nghi tên vương bắt đàn nào. Bất quá ý nghĩ này vừa dâng lên, thì liền Giang Nguyên chính mình cũng có chút kỳ quái. Chính mình chẳng lẽ là bị cô gái nhỏ này hấp dẫn? Xem ra có ít người nhất định là có ít người khắc tinh. Trời sinh sinh trưởng ở ít về phía trên, cái này cũng có thể cũng là trong cõi u minh duyên phận. Mà tỷ tỷ Diêu Vi Vi đối Giang Nguyên cúi đầu, cười nói, chúng ta thường xuyên nghe Văn Văn nhắc lên ngươi, đa tạ ngươi lâu như vậy đến nay một mực đối nàng chiếu cố có thừa. Giang Nguyên cười đỡ dậy nàng, không cần dạng này cảm ơn ta, đây đều là ta phải làm, kỳ thật công tác của nàng hoàn thành đến cũng rất xuất sắc. Diêu Vi Vi có chút nhiệt tình, đối với Giang Nguyên lại là một trận thân thiện giao lưu. Trang bên trong bầu không khí thì rất hòa hợp, rất vui sướng đúng vào lúc này, một chiếc Ferrari 458 đứng tại cách đó không xa, mà lại cực kỳ vô lễ không ngừng liên tục nhấn vang lên còi. Giang Nguyên khẽ chau mày, phía bên mình bầu không khí tốt như vậy, sao lại tới đây kỳ kỳ quái quái người, ở nơi đó điên cuồng nhấn còi, có phải hay không uống lộ thuốc? Mà Ferrari 458 cửa xe mở ra, đi xuống một cái đầu trọc đại hán. Trên mặt của hắn treo một vẻ cực kỳ tự phụ nụ cười, trên thân tràn đầy ngoài ta còn ai khí chất, chỉ là nhan trị, là thật có chút thấp. Hai to mặt lớn, mắt lệch ra miệng nghiêng, ánh mắt hung ác, vô cùng thế thảm. Mà Diêu Văn Văn sắc mặt hơi đổi. Tại Giang Nguyên bên hai, nói nhỏ, người kia là tỷ ta người theo đuổi, ta lần trước cùng hắn gặp mặt một lần, là một cái nhà giàu mới nổi. Nghe xong lời này, Giang Nguyên huyết áp liền có chút lên cao. Cái gì đồ chơi? Cũng quá không có lễ phép đi. Vậy hắn là trông thấy ta cùng ngươi tỷ có một chút thân thể tiếp xúc, cảm giác rất khó chịu, cho nên không ngừng nhấn còi. Giang Nguyên hỏi, hẳn là dạng này. Diêu Văn Văn nhẹ gật đầu. Tên đầu chọc này đại hán gọi là Đỏ Thắm Nhậm Mạnh. Trước kia cũng là phổ phổ thông thông đàng hoàng nam nhân, cẩn trọng, cực khổ lao lực lục, đàng hoàng bản phận. Nhưng hắn trước một hồi tâm huyết dâng trào, tại mấy cái bạn bè không tốt tin tức dưới, đem chính mình cất đã nhiều năm tiền, toàn bộ quay con toy thị trường chứng khoán, mua một chi cổ phiếu. Cái này nhưng rất khó lường. Chi này cổ phiếu một đường bạo lãnh, vậy mà liên tục tăng lên không ngừng. Trực tiếp để tên đầu chọc này đại hán một đêm trở giàu. Hắn hiện tại thật đúng là như mụ mụ cho Như Bảo Bảo mở cửa, như đến nhà. Không chỉ có là đổi xe sang trọng, còn chuẩn bị mua phòng ốc. Thì liên trước kia một mực tâm tâm nhậm nhậm, nhưng cũng không dám theo đuổi nữ thần Diêu Vi Vi, hắn cũng dám truy cầu. Chỉ bất quá, hắn phương thức theo đuổi cực kỳ đầy mỡ. Luôn luôn kể một ít tự nhận là dấu ngon dấu ngọt, cũng chính là thổ vị tình thoại. Bà bối, ta hôm nay đi trồng trọt, loại cái gì? Đối ngươi khăng khăng một mực. Bà bối, ta hôm nay đi chuyển dịch, thua cái gì dịch? Nghĩ tới ngươi đêm. Bà bối, ta hôm nay đi ăn mì, ăn cái gì mặt? Đột nhiên muốn gặp ngươi một mặt. Đầy mỡ đầu chọc nam Đỏ Thắm Nhậm Mạnh, rất một cách tự nhiên thu hồi được. Mấy cái bạn ai mạnh, có điều hắn tuân theo kiên nhẫn tinh thần. Hôm nay lại lần nữa theo đuôi, chạy đến Diêu Vi Vi phụ cận. Chủ yếu là, hắn trong túi có tiền, hiện tại cả người đều tràn ngập một loại cực độ tự phụ tâm lý. Hắn căn bản xem thường bất luận cái gì phổ thông nam nhân. Làm hắn nhìn đến Diêu Vi Vi xa xa cho Giang Nguyên túi đầu thời điểm, hắn liền đã ghen tuông đại phát. Không có nghĩ rằng, thế mà còn vươn tay ra dịu nàng. Cái này bàn tay theo ăn mặt, khẳng định cũng là muốn chiếm tiện nghi. Đỏ Thắm Nhọn cường đại giận không thôi. Sau đó, hắn không ngừng nhấn vang lên còi, ra hiệu Giang Nguyên cút sang một bên đẩy mỡ nam Đỏ Thắm Nhọn mạnh đi xuống xe, nhìn đến Giang Nguyên sau lưng làm bùa hựa in y, đáy lòng thì là hơi có chút không vui. Cảm giác Giang Nguyên là cái lực lượng ngang nhau đối thủ. Hắn dù sao vừa mới phất nhanh, căn bản nhận không ra đây là hạn lượng khoản làm bùa hựa in y, còn tạm thời cho là phổ thông khoản. Hắn còn cho là mình phe ra gì, có thể cùng Giang Nguyên làm bùa hựa in y chia 5 năm đẩy mỡ nam Đỏ Thắm Nhọn mạnh nhìn đến Vivi, lập tức lại lộ ra liếm cầu biểu lộ. Vivi, chúng ta lại gặp mặt. Diêu Vivi đối tên đầu chọc này một điểm hảo cảm cũng không có, lúc này thì cả giận nói, ngươi không được qua đây à? Ai ngờ, đầy mỡ nam ngược lại cười ha ha, nói, không nên ôm đoán, ôm ta có thể chứ? Diêu Vivi sắc mặt càng khó coi, dứt khoát không nói lời nào đầy mỡ nam lại ngược lại tưởng rằng có hiệu quả, tiếp tục nói, ngươi biết khuyết điểm của ta là cái gì không? Là khuyết điểm ngươi. Ta phát hiện hôm qua rất thích ngươi, hôm nay cũng rất thích ngươi, mà lại có dự cảm ngày mai cũng sẽ thích ngươi. Ta là 9 ngươi là 3, ngoại trừ ngươi hay là ngươi? Gần đen thì sáng, gần ngươi người ngọt. Ý ú e ba. Giang Nguyên kém chút bị cái này đẩy mỡ nam cho cả nôn. Cái nào học được thổ vị tình thoại? Nhân gia nữ sinh cùng ngươi không quen, không cần loạn mở miệng nói a thật đáng sợ gây. Lại nhiều nghe vài câu, Giang Nguyên thật sự là nhịn không được, ngươi có thể hay không im miệng? Đỏ Thắm Nhọn mạnh chính đặt cái này chân tình tỏ tình đây. Đống nhiên bị Giang Nguyên đánh gãy, trong mắt của hắn lập tức nổi lên hung quang. Hắn hắc hắc cười không ngừng, đi đến Giang Nguyên trước mặt, cười lạnh nói, thế nào, nghe ngươi cơn giận này, muốn đánh ta đúng không? Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao hương. Đỏ Thắm Nhọn mạnh lập tức thì đưa tay phải ra, chuẩn bị phiến Giang Nguyên một bạt hai. Dù sao làm hỏng, chính mình cũng có tiền bồi, nhưng là dám cản trở chuyện tốt của ta, vậy cũng chỉ có thể trách người xui xẻo. Nhưng không ngờ, sự tình cũng không có như hắn suy nghĩ phát triển ầm. Ầm. Giang Nguyên thân thể rất linh hoạt tránh thoát thai của Hàn Quang. Sau đó rất trực tiếp, thì chiếu vào cái này đẩy mỡ nam cái mũi tới một phát trùng quyền. Đỏ Thắm Nhọn mạnh cái mũi nhất thời bị đau, nóng bỏng đồng dạng đau đớn. Lập tức, cái mũi của hắn thì sưng thành mũi heo. Nước mắt đều không tự kìm hãm được chảy ra. Ni mã thật là đau. Nhìn lấy hắn này tâm thảm trạng, Giang Nguyên cười lạnh. Chính mình dù sao cũng là cùng ba cái thần cấp bảo tiêu học qua mấy cái tay phòng thân. Chương 199. Phất nhanh nam tại chỗ thúc thiết. Chương 199, phất nhanh nam tại chỗ thúc thiết. Giang Nguyên thở dài nhẹ nhõm, vẫn là muốn tự tay đánh một trận loại này đẩy mỡ nam, mới lớn nhất hạ giận. Hắn thổ vị tình thoại, là thật như bước nào. Thì liền Giang Nguyên tính khí tốt như vậy người, cũng không khỏi bị khơi dậy phẫn nộ, trực tiếp động thủ. Quân tử động khẩu không động thủ, người đánh như thế nào người đâu? Chu Tiêm Cường ủy khuất ba ba, hồn nhiên không để cập tới, hắn vừa mới động thủ trước chuẩn bị đập Giang Nguyên sự tình. Rõ ràng ác nhân cáo trạng trước, mà phi trường trung quanh, không ít người đều gặp được Chu Tiêm Cường hung hăng cản quấy một màn. Ngoa tạo, liếm cẩu cắn người. Tên đầu chọc này nam làm sao còn chuẩn bị đánh người đâu, còn tốt tiểu ca ca thân thủ nhanh nhẹn. Người này lái xe hơi nhỏ quý, xem ra có ít độ a. Tên đầu chọc này nam dài đến thật hung, tiểu ca ca không có nguy hiểm đi. Bảo hộ tiểu ca ca, bảo hộ tiểu ca ca, đầu chọc nam bị Giang Nguyên đánh, lúc này cũng có chút nổi giận. Hắn hung dữ uy hiếp, có tin ta hay không tìm người đánh ngươi. Ngươi chờ. Bất quá Giang Nguyên cũng không thèm để ý hắn. Nhìn hắn giả vờ giả vịt, gọi tới tám thành cũng là tiểu lưu manh. Giang Nguyên trực tiếp đánh một thông điện thoại, để tương quan chức nghiệp nhân sĩ đến xử lý. Không phải liền là hắc ám thế lực, chính mình cũng có. Qua 5 phút đồng hồ, một chiếc Audi Q7 liền đến. Chiếc xe này toàn thân màu đen, trước mặt cho người ta một loại có chút bá đạo cùng hung ác cảm giác. Trên xe đi xuống mấy cái lưu manh vô lại tiểu thanh niên đầu chọc đầy mỡ nam các huynh đệ liền đến. Tiểu Trư Tây trên người xăm, xem xét cũng là xã hội người. Mấy cái này tinh thần tiểu hỏa, mỗi cái đều là đầu chọc hình xăm, mang theo xích vàng lứa tử, vô cùng hung hãn bộ dáng. Nghe nói nơi này có người đang khi dễ người. Ai khi dễ ta huynh đệ? Chúng ta đời này lớn nhất giảng nghĩa khí, cho dù chết cũng phải vì huynh đệ không tiếc mạng sống, giúp hắn chút cơn giận. Đầu chọc đầy mỡ nam nhìn đến mình người tới, lập tức cũng là hai tay chống nạnh, để cho ta ngưu bước một hồi. Hắn hắc 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 cười không ngừng, rõ ràng một bộ không có sợ hãi bộ dáng. Còn chúng vây xem đều hơi sợ. Những người này nhìn qua thật hung, sẽ không phải muốn động thủ a? Đập cái ngắn video ghi lại đến trước, không chừng còn có thể lừa gạt mấy cái tán. Mắt thấy sự tình có chút càng náo càng lớn, Diêu Vi Vi sắc mặt có chút khó coi. Mọi chuyện bởi vì nàng mà lên, nàng cảm giác có chút áy náy cùng tự trách. Bất quá Giang Nguyên rất hợp thời nghi vô vô bờ vai của nàng. Yên tâm đi, nơi này giao cho ta xử lý. Trùng hợp chính là, một chiếc Cadillac Escalade cũng chạy tới hiện trường. Chiếc xe này đường cong cực kỳ sắc bén, có một cố việc nhân đức không nhường ai khí chất. Nếu như nói cái kia chiếc Audi Q7 vẹn vẹn cũng là một cái hung ác chó hoang, chiếc này Cadillac Escalade không thể nghi ngờ cũng là một cái tránh thức hát máu ác lang. Theo trên xe, chậm rãi đi xuống ba cái Âu phục dày da trung nhân nhân. Giang Đồng, chúng ta y theo chỉ thị của ngài tới. Giang Nguyên nhẹ gật đầu. Bọn hắn đều là các lô luật sở khách quen. Lăn lộn trên đường, có chút lăn lộn có tiếng đường, tự nhiên kinh thường không thể thiếu kiện cáo. Cắt lô luật sở ai đến cũng không có cự tuyệt, chỉ cần không phải thương tiên hại lý, cái kia thì là khách hàng của mình. Lấy căn này truyền kỳ luật sở thực lực, tự nhiên là hiếm có thua trận, dần dà, cũng liền có không ít loại này bạn hảo bằng hữu đầu chọc đầy mỡ nam Chu Tiêm Cường, vẫn như cũng là không biết sống chết. Hắn không ngừng tiêu gạo, ta chỗ này có 5 cái, các ngươi mới 3 cái. Thật động thủ, các ngươi nhất định phải thua. Bất quá đầy mỡ nam tiêu gạo vài câu, lại phát hiện trong tràng bầu không khí giống như có chút không đúng lắm. Không ít quần chúng vây xem đều là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn phía sau đầy mỡ nam như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Hắn quay người xoay người nhìn lại, lập tức cũng là quá sợ hãi đinh. Chấn kinh giá trị 600. Vốn là hắn thì chỉ mấy cái này hảo huynh đệ giữ thể diện. Kết quả quay đầu xem xét, khá lắm. Hắn phát hiện mình mấy cái hảo huynh đệ tập thể làm phản. Vậy mà ảo ảo quỳ liếm lên cả đi lạc S cả là chủ xe. Phong ca, cửu ngưỡng đại danh. Ta đã sớm nghe lão đại của ta Lưu ca nói qua tên của ngươi. Vị này anh tuấn tiểu ca xưng hô như thế nào? Xem xét cũng là nhất biểu nhân tài, khó trách làm cho Phong ca ngài tự thân xuất mã. Ngài nhìn hôm nay chuyện này xử lý như thế nào, mới có thể để cho ngài hài lòng như ý. Đầy mỡ năng động. Chính mình ca mấy cái huynh đệ, thế nào đột nhiên đi cùng địch nhân kết giao tình? Cái này không lộn xộn rồi hả? Đầy mỡ nam vội vàng hỏi nói, ngươi làm sao đây là làm cái gì a? Ai có thể nghĩ, ca mấy cái huynh đệ trực tiếp trình diễn xuyên kịch trở mặt ào ào mở miệng giận dữ mắng mỏ đầy mỡ nam. Ngươi gửi đi ai vậy? Ta không biết ngươi. Chúng ta thật không quen, cũng là vài bữa cơm giao tình. Ta trước kia đã cảm thấy ngươi đần cùng như heo, hiện tại ta phát hiện ta sai rồi, ngươi đần liền heo heo cũng không bằng. Mấy cái này thanh niên lêu lổng run lẩy bẩy. Tại hạ thành lăn lộn trên đường, cái nào nếu là không nhận biết Phong ca, cái kia không thể nghi ngờ là có mắt không trọng. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, đại ca của bọn hắn muốn xen vào Phong ca tiểu đệ gọi đại ca. Cái này bối phận cũng có thể đơn giản thô bạo lý giải thành, bọn hắn đều là đời cháu. Mà Giang Nguyên mấy người này, không thể nghi ngờ là đời ông nội đẩy mỡ nam trực tiếp người choáng váng. Chuyện ra sao? Làm sao trong nháy mắt, chính mình thì biến thành thịt cá mặc người chém giết. Mà vị kia bị bọn hắn kính ngưỡng Phong ca, thì là cung kính hỏi thăm Giang Nguyên, "Giang Đồng, xin hỏi cái nhìn của ngài là?" Giang Nguyên thở dài thở ra một hơi. Cái này Chu Tiêm Cường kỳ thật cũng là người bình thường. Người nha đều là nhục thể phàm thai, người nào phát nhanh, còn không phải có chút tiểu bệnh chứng, mà lại hắn cũng chỉ là cái đáng thương tiểu liếm cậu. Trước kia tâm tâm niệm niệm lấy nữ thần Diêu Vi Vi, hiện tại có tiền, tự nhiên sẽ chủ động một số, kỳ thật cũng là có thể lý giải. Cho nên Giang Nguyên hạ phân phó, đem cái này bê vào chỗ chết đánh một trận, tiền thuốc men ta toàn bao, nhớ kỹ, vào chỗ chết đánh. Phong ca lúc này lĩnh mệnh, có điều hắn không muốn tự mình động thủ, mà chính là giao cho mấy cái kia quỷ liếm hắn tiểu thanh niên. Sau đó kịch vui tính một màn diễn ra, đầy mỡ nam bị hắn gọi tới mấy cái hảo huynh đệ, cho trực tiếp tại chỗ bạo đánh một trận, trực tiếp thì đánh thành đầu heo, mà quần chúng vây xem cũng là hào hào gọi tốt. Ác nhân tự có ác nhân trị a, quá hết giận. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng sắc đáng a. Diêu Vi Vi trong mắt lấp lóe qua một tia không đành lòng. Nhưng nàng nghĩ lại nghĩ đến, vừa rồi người này phách lối muốn đánh tơi bời Giang Nguyên. Trong mắt nàng không đành lòng, cũng liền dần dần bị áp chế xuống dưới. Diêu Văn Văn thì là cực kỳ hưng phấn mà la to, "Lão bản, làm tốt lắm a, ta đều hận không thể cũng phải lên đi hung hăng đánh cho hắn một trận." Giang Nguyên dở khóc dở cười nói, "Ngươi tạm biệt đi, động thủ động cước loại sự tình này, nữ hải tử không thích hợp làm." Diêu Tiêm Tiêm ánh mắt đạm mạc, nhìn lấy đầy mỡ nam đầu heo thảm trạng, đáy lòng hơi có chút thoải mái. Mà mắt thấy sự tình giải quyết, Giang Nguyên quay đầu đối với Diêu Tiêm Tiêm cùng Diêu Vi Vi cười nói, "Có cần phải tới Nam Thành chơi mấy ngày? Ta làm chủ." Cái này lời vừa nói ra, Diêu Văn Văn trước mắt không khỏi sáng lên. Lúc này chính là nghỉ hè thời gian, Diêu Tiêm Tiêm cũng không dùng đến trường, vừa vặn có rảnh. Mà Diêu Vi Vi là một tên lão sư, nghỉ đông và nghỉ hè cũng là vừa vặn nghỉ ngơi. Nếu như có thể làm cho các nàng đến Nam Thành buổi chính mình, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Diêu Vi Vi có chút ý động, quan tại Giang Nguyên sự tình, nàng đã sớm nghe Diêu Văn Văn nhắc tới qua rất nhiều lần. Rất nhiều quan tại Giang Nguyên sự tình đều bị nàng nói đến thần hồ kỳ thần. Nàng sớm liền muốn tìm một cơ hội cùng Giang Nguyên tiếp xúc một phen. Huống hồ còn có thể cùng muội muội của mình Diêu Văn Văn nhiều tụ họp một chút, nàng tự nhiên là cực kỳ đồng ý, dù sao quanh năm suốt tháng các nàng đều là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, khó gặp được một lần mặt. Thừa cơ hội này, có thể cùng muội muội mình thật tốt ở chung một đoạn thời gian. Nhưng Diêu Tiêm Tiêm lại lắc đầu, "Ta không muốn đi." Nàng tính tình so sánh thanh lãnh, cũng có chút không thích cùng người xa lạ tiếp xúc. Nàng cùng Giang Nguyên hôm nay vừa rồi gặp mặt, tự nhiên là không nguyện ý đáp ứng Giang Nguyên mời. Mà Diêu Văn Văn cũng là đã sớm chuẩn bị, nàng đi đến Diêu Tiêm Tiêm bên người, cúi đầu áp thai nói mấy câu. Bởi vì cái gọi là huynh trưởng như cha, trưởng tỷ như mẹ. Diêu Văn Văn tự nhiên hiểu rất rõ chính mình cái này muội muội tính cách. Nàng ném ra một kiện Diêu Tiêm Tiêm cực kỳ cảm thấy hứng thú sự tình. Nam Thành ban nhạc có người thích nhất ca sĩ, ngươi thì không nhìn tới nhìn. Quả thật đúng là không sai, Diêu Tiêm Tiêm nghe được Nam Thành ban nhạc tên, lúc này cũng có chút dao động. Diêu Văn Văn lại tại bên tai nàng nói một chút lời nói, cuối cùng là đem nàng cho hứng tốt. "Được, ta đi." Diêu Tiêm Tiêm đồng ý nói. Chương 200. Đồ cổ đường phố Diệp ra. Chương 200. Đồ cổ đường phố Diệp ra. Máy bay không trung tốc độ phi hành rất nhanh. Rất nhanh, Giang Nguyên liền trở về Nam Thành. Hạ Thành cùng Nam Thành khoảng cách không thể nói đặc biệt xa. Chỉ là lần này Giang Nguyên vội vàng làm việc, dứt khoát cũng liền ngồi đi máy bay trở về. Vừa mới xuống phi cơ, Giang Nguyên thì ngửi thấy một trận độc thuộc về Nam Thành bị đạo. Mỗi tòa thành thị không khí đều là không giống nhau, chỉ có quê nhà không khí mới là tốt nhất. Giang Nguyên rối cái đại đại lưng mỏi, vừa mới ở trên máy bay nghỉ ngơi một hồi, bây giờ chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần. Lập tức hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy loại này quen thuộc không khí vị đạo, thật sự là làm cho người an tâm cùng thoải mái. Mà ở phi trường bên trong, đã sớm có người chờ đã lâu. Giang Nguyên phải trở về tin tức, Diêu Văn Văn tự nhiên đã sớm thông chi Đông Sơn tự khu bọn tỉ muội. Trong nhà mỹ nữ chủ thần cùng đám nữ bộc, Tiểu Nhã, Diệp Nghiên, Giang Thi Thi chờ được hơn phân nửa. Có điều các nàng trước đó không có thông báo Giang Nguyên. Mục đích chính là vì cho Giang Nguyên một kinh hỉ. Như thế để Giang Nguyên dở khóc dở cười. Không cần thiết hưng sư động chúng như vậy a. Giang Nguyên bất đắc dĩ. Ta cái này mới đi mấy ngày đây. Tuy nhiên hắn nói như vậy, nhưng là trong lòng vẫn là có chút hơi cảm động. Chính mình mới đi mấy ngày, không nghĩ tới chính mình người đều nghĩ như vậy đọc chính mình. Tiểu Nhã, Diệp Nghiên, Giang Thi Thi bọn người hào hào tiến lên đón, hỏi thăm Giang Nguyên trải qua mấy ngày này qua được như thế nào. Tại các nàng trong mắt, Giang Nguyên cái này lão bản thật sự là một cái bảo tàng Nam Hải. Không chỉ có là cái mặt đế, tính khí lại tốt, lại là tiền nhiều, hơn nữa còn từ trước tới giờ không tự cao tự đại đi theo dưới tay hắn làm việc, gọi là một cái an tâm, vô cùng có cảm giác an toàn cùng lòng tự trọng đoàn xây liên hoan thời điểm, thậm chí còn không tiếc thỉnh sở hữu người đi Phật Cát Tần nhà hàng ăn một bữa. Loại này tốt lão bản, thật sự là đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm. Diêu Vi Vi cùng Diêu Tiêm Tiêm thấy cảnh ấy, cũng là cảm thấy vô cùng ấm áp cùng hòa thuận. Cái này Giang Nguyên xem ra đối thuộc hạ của hắn đều rất tốt. Văn Văn tỷ nói là sự thật, không phải là vì để cho chúng ta an tâm lừa gạt chúng ta, mà các nàng cũng rất ôn nhu quan tâm. Biết Giang Nguyên đi máy bay lâu, không khỏi có chút một đường phong trần mệt mỏi. Bởi vậy lập tức để Giang Nguyên lên xe, chuẩn bị trở về nhà. Sau đó, Giang Nguyên tại một mảnh mỹ nữ chen trúc phía dưới, lúc này liền lên trước đó chuẩn bị xong xe. Có điều hắn không có ngồi ở vị trí kế bên tài xế, ngược lại là ngồi ở phía sau. Sau đó Tiếu Nhã cùng Diệp Nghiên một trái một phải ngồi ở bên cạnh hắn. Giang Nguyên tự nhiên cũng không câu nệ, trực tiếp thì giang hai cánh tay ra, tay trái tay phải các ôm bờ vai của các nàng. Trái ôm phải ấp. Tiếu Nhã cùng Diệp Nghiên thấp giọng cười yếu ớt không thôi, trên mặt cũng nhiễm lên một tầng đỏ ửng. Giang Nguyên nghe bên người hai nữ sinh trên người nước hoa khí tức, kìm lòng không được cảm thấy có chút thoải mái. Sinh hoạt thì rất nhẹ nhàng thêm vui sướng. Phi trường chung quanh người qua đường các nam sinh nhìn thấy một màn này, lập tức ảo ảo hóa thân thành định mông tình. "Chú à, có tiền quả nhiên có thể muốn làm gì thì làm, cái kia tiểu ca bên người tốt nhiều xinh đẹp tiểu tỷ tỷ à, hắn đời trước có phải hay không cứu vớt vũ trụ? Ta cái gì thời điểm cũng có thể nắm giữ loại cuộc sống này. Đời này có thể chứ? Mộ, mộ, cái này tiểu ca là thật có chút như bức ngao." Ngay tại Giang Nguyên lên xe về sau điện thoại của hắn lại là vang lên. Diệp Ý Nhi nhiên đánh tới. Giang Nguyên hơi sững sờ. Chẳng lẽ sự tình so ta dự đoán còn bết bát hơn? Trước kia hắn cảm thấy, cho dù là gặp một ít khổ sở khó, thế nhưng dù sao cũng là đồ cổ đường phố Diệp gia. Lạc đà gầy vậy cũng so ngựa lớn, coi như không độ được kiếp nạn, chống đỡ một hồi cũng có thể. Chính mình lại nhìn tại Diệp Y Liễu nhiên trên mặt mũi, thích hợp cho một số trợ giúp, sự tình cũng liền bỏ qua. Nhưng chuyện bây giờ lại tựa hồ như không có đơn giản như vậy. Liên Diệp Y Liễu nhiên đều nhiều lần gọi điện thoại cho chính mình cầu cứu. Sự tình có lẽ đã đến vô cùng khẩn cấp tình huống. Giang Nguyên nhận điện thoại. Một trận tiểu tụy thảm thiết mà vô lực thanh âm truyền đến. "Giang Nguyên, ngươi trở về rồi sao?" ta hiện tại thật vô cùng cần ngươi, bên cạnh ta đã tìm không thấy người có thể dựa. Giang Nguyên rất rõ ràng phân biệt đi ra, thanh âm này không thể nghi ngờ là Diệp Y Hiển Nhiên, nhưng là cũng không có trước kia ánh sáng mặt trời cùng vui vẻ, ngược lại là tràn đầy tình cảnh bi thảm cùng gần như tuyệt vọng. Giang Nguyên nghe được không khỏi trong lòng hơi hơi đau xót. Lần trước, tại tế tổ đại hội thời điểm, nàng giọng nói và dáng điệu hình dạng vẫn là như vậy ánh sáng mặt trời sung sướng, nhưng là không ngờ, không có qua mấy cái ngày, thế mà liền tựa như đổi một người một dạng. Trong thanh âm của nàng tràn đầy thật sâu mỏi mệt, tựa như là một cái trải qua trèo non lội suối, tràn đầy mệt mỏi du khách một dạng. Hiển nhiên, nàng đã vì một số ngăn trở cùng khó khăn, cảm nhận được thật sâu tâm lực lao lực quá độ. Giang Nguyên tỉnh táo khuyên bảo nói, "Ta đã về tới Nam Thành, ngươi yên tâm đi, sự tình không có trong tưởng tượng của ngươi bết bát như vậy. Chúng ta gặp một lần, tình huống cặn kẽ ngươi ngay mặt nói cho ta biết đi." Khinh La quán cà phê, một hồi gặp. Diệp Y Y nhiên nghe vậy, nhất thời tựa như là bắt lấy một cái cây cỏ cứu mạng một dạng. Nàng vội vàng nói, "Tốt, ta cái này đi Khinh La quán cà phê." Cúp điện thoại. Giang Nguyên hít sâu một hơi, thoáng bình phục một chút tâm tình. "Điều xe, chúng ta đi Khinh La quán cà phê." Giang Nguyên ra lệnh. Lão lái xe Diêu Văn Văn hồi đáp, "Được rồi." Mà Giang Nguyên hai bên trái phải Tiếu Nhã cùng Diệp Nghiên, cũng là rất thông minh không nói gì. Các nàng biết, Giang Nguyên có lẽ là có chuyện trọng yếu phải xử lý, bởi vì bọn hắn có thể rõ ràng mà cảm giác được, Giang Nguyên tiếp xong điện thoại về sau, hai đầu lông mày có một vệt đau lòng. Chương 201. Ủy khuất Diệp Y Hiển Nhiên. Chương 201. Ủy khuất Diệp Y Hiển Nhiên. Làm Giang Nguyên đến quán cà phê thời điểm, vừa xuống xe, hắn thì thông qua trong suốt cửa sổ thủy tinh thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Giang Nguyên thoáng đi đến gần, mới phát hiện chính là một mặt tiểu tụy Diệp Y Hiển Nhiên chính chậm rãi uống lấy cà phê. Ngày xưa Diệp Y Hiển Nhiên long lanh răng trắng, cố phán sinh tư, cả người tựa như là một đóa nở rộ hoa bách hợp. Nhưng giờ phút này nàng đã có chút khô héo, ánh mắt chẳng những là ảm đạm vô quang, khóe mắt càng là có một vệt tàn không ra mây đen. Rõ ràng nàng mặc lấy một thân tịnh lệ y phục, nhưng lại có vẻ toàn bộ giống như là cúp điện bóng đèn. Hai chân không đoạn dao xiên run run. Hiển nhiên, nàng vô cùng lo nghĩ. Giang Nguyên trong lòng đau xót, lúc này sải bước đi vào. Tiếng bước chân của hắn nói năng có khí phách, đi tới Diệp Y Hiển Nhiên trước mặt. Ngơ ngơ ngác ngác trạng thái Diệp Y Hiển Nhiên, nghe được tiếng bước chân quen thuộc, nàng tựa như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng một dạng, ngẩng đầu lên. Khi thấy rõ Giang Nguyên gương mặt kia về sau, nàng lúc này thì nhào vào Giang Nguyên trong ngực, nhịn không được ố ố oa oa khóc giống lên. Giang Nguyên không ngừng nhẹ nhẹ vỗ lấy phía sau lưng nàng, ở bên thai của nàng thấp giọng an ủi. Thật lâu, Diệp Y Y Nhiên tiếng nước nở vừa rồi dần dần lắng xuống. Xảy ra chuyện gì? Giang Nguyên nhẹ giọng hỏi. Cái này không đề cập tới còn tốt. Vừa nhắc tới sự kiện này, Diệp Y Y Nhiên lại suýt chút nữa tuyến lệ không kèm được. Có điều nàng hít một hơi thật sâu, kết lực bình phục một chút tâm tình. Ta ba ba bị một người ngoại quốc lừa gạt. Như khóc như bão, Diệp Y Y Nhiên đem nàng biết đến sự tình chậm rãi toàn đều nói ra. Nguyên lai Diệp Y Y Nhiên phụ thân Diệp Cảnh Sơn có một vị tương giao 20 năm ngoại quốc tri kỷ hảo hữu. Hắn là người có chút trọng nghĩa khí, cực kỳ tin tưởng mình ngoại quốc hảo hữu. Hắn người bạn thân này giới thiệu với hắn một chuyện làm ăn, nói là ngoại quốc tiền ảo giao dịch cực kỳ thịnh hành, chỉ cần đầu tư liền có thể kiếm tiền. Tỷ như tin tức phía trên trải qua thường xuất hiện bị quỷ, cũng là tiền ảo đại biểu một trong. Mà bây giờ tệ vòng lên tiền ảo chủng loại rất nhiều, có thể để cho lựa chọn tệ loại càng là rất nhiều. Diệp Cảnh Sơn cứ việc rất trọng nghĩa khí, nhưng đối với mình không hiểu rõ sự vật, ngay từ đầu cũng là nửa tin nửa ngờ. Hắn sơ kỳ chỉ là đầu nhập vào mấy vạn khối tiền thăm dò sâu cạn, không nghĩ tới chính là cái này mấy vạn khối tiền rất nhanh liền điên cuồng tăng vọt, trọn vẹn lật ra hơn trăm lần. Cái này so hóa đá thành vàng còn muốn châu bò. Tiền ảo tăng giá trị tài sản tốc độ cực nhanh, lập tức liền cho Diệp Cảnh Sơn mang đến món tiền đầu tiên. Hơn nữa còn là hơn trăm vạn món tiền đầu tiên. Khởi đầu tốt đẹp, mở cửa đại cát ta vô cùng lớn điểm lành. Cung hỉ phía dưới Diệp Cảnh Sơn lại bị người bạn thân này của mình luân phiên lấy lòng phía dưới, cũng dần dần buông xuống lòng cảnh giác. Hắn bắt đầu dần dần gia tăng đầu tư cường độ, nhưng không nghĩ tới đây bất quá là một cái sớm bị làm xong cái bẫy. Theo hắn đến đón lấy từng bước tăng lên chính mình đầu tư số tiền, lại là không tiết diện gần giá trị tiền sụt giảm bất quả, hao tổn càng ngày càng nhiều. Tới về sau, thậm chí hao tổn đến một cái thật không thể tin con số, thiếu không ít nợ nần. Diệp Cảnh Sơn muốn thu tay lại, lại phát hiện đã không kịp. Sự tình nói đến đây, Giang Nguyên cũng đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra. Nói chung phía trên, cũng là Diệp Y Y Nhiên phụ thân bị người cho xếp đặt cục, ngầm chiếm không ít tư sản đồ cổ đường phố Diệp gia, tuy nhiên tài lực ngang tàng, nhưng là nội bộ đồng dạng là có cạnh tranh. Tại nguy nan thời khắc, chưa chắc sẽ xuất thủ tương trợ. Bởi vậy, Diệp Y Y Nhiên hiện tại có thể dựa vào người, cũng liền vẹn vẹn chỉ có Giang Nguyên. Người nước ngoài kia hiện tại ở đâu? Giang Nguyên nhíu mày hỏi. Tung tích không rõ, sự tình có chút khó làm. Diệp Y Y Nhiên lắc đầu, người kia hiện tại qua được khả phong hết, theo bảo hôm nay còn muốn đi đài truyền hình quay tiết mục, tiếp nhận viếng thăm. A thông suốt. Giang Nguyên cái này nghi hoặc sâu hơn. Người này làm sao dám phách lối như vậy, làm lập mưu lừa người, không những không chạy, ngược lại còn lên TV. Diệp Y Y Nhiên mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ cùng cười khổ, nói là gạt người, nhưng là cũng không có chứng cứ à, chúng ta quốc nội tiền ảo vốn là không thể giao dịch. Ta ba ba đó là đem tiền nắm cho hắn, ở ngoại quốc giao dịch, căn bản bắt không được sơ suất của hắn. Giang Nguyên vẫn cảm thấy có chút không đúng, không chỉ như thế đi, hắn sau lưng có phải hay không có bối cảnh gì quan hệ. Diệp Y Y Nhiên do dự gật gật đầu, nghe nói cái này người thật giống như cùng một số kinh thành người có lui tới, bối cảnh vô cùng không tầm thường. Kinh thành? Lại là kinh thành? Khó trách người nước ngoài này như thế không có sợ hãi, làm lập mưu lừa người về sau, còn như thế rêu rao khắp nơi. Giang Nguyên những ngày này đã là nghe nói không ít liên quan tới kinh thành người cùng sự tình, cũng dần dần hiểu được kinh thành hào môn thực lực kinh khủng. Bất quá những người này lợi hại hơn nữa, Giang Nguyên tự nhiên cũng sẽ không có mảy may sợ hãi. ngươi nói người nước ngoài này phía trên tiết mục đúng không? Cái nào đài truyền hình?
Cái nào tiết mục?
Giang Nguyên hỏi.
Mới truyền đài, tựa như là cái phỏng vấn tiết mục.
Diệp Y Ly nhiên có chút không xác định trả lời.
Giang Nguyên trong lòng hơi động.
Cái này mới truyền đài, có chút quen hay.
Chính mình trước mấy ngày chẳng phải rút chúng mới truyền truyền thông công ty cổ phần.
Vậy cái này đài truyền hình, nghĩ đến cũng là chính mình sân nhà.
Giang Nguyên lúc này quyết định nói, ta đi gặp một lần người này.
Nghe được Giang Nguyên tiểu nói này,
Diệp Y Ly nhiên trong lòng thất kinh, vội vàng khuyên can, đừng đi, người kia sau lưng quan hệ rất lợi hại, ta hướng ngươi xin giúp đỡ, chỉ là muốn ngươi có thể hay không mượn một chút xíu tiền, đến hóa giải một chút khẩn cấp.
Quả thật, Diệp Y Ly nhiên vô cùng hy vọng có một anh hùng cái thế, có thể giúp mình đem cái kia ngoại quốc tên lừa đảo đem ra công lý. Nhưng là bất đắc dĩ, phía bên mình đã không có chứng cứ, càng không có nhân chứng.
Huống chi, liền xem như có, lại có thể thế nào?
Sau lưng của người này, đây chính là liên lụy đến kinh thành một số hào môn, phú giáp thiên hạ loại kia đại nhân vật.
Diệp Y Ly nhiên cũng không muốn đem Giang Nguyên kéo tới nguy hiểm như vậy vòng xoáy bên trong tới.
Loại chuyện này, động một tí liền sẽ vạn kiếp bất phục,
hậu quả vô cùng nghiêm trọng.
Nàng hướng Giang Nguyên cầu cứu, cũng chỉ là hy vọng có thể mượn chút tiền, bảo toàn mình cùng người nhà.
Nhưng Giang Nguyên không chút nào không sợ,
chỉ là một người ngoại quốc, thế mà dám can đảm ở chúng ta địa giới phía trên thiết kế gạt người, hại đồng bào.
Hơn nữa còn để Diệp Y Ly nhiên, cái này chính mình có chút để ý nữ nhân như thế bị khuất.
Giang Nguyên lúc này thì quyết định lên đường, tiến về tìm kiếm cái này ngoại quốc tên lừa đảo.
Diệp Y Ly nhiên lại là lần nữa khuyên can, đừng như vậy, ngươi biết kinh thành người khủng bố cỡ nào sao?
Sự kiện này tại các nàng trong mắt, chỉ bất quá chỉ là tiểu đà tiểu nháo, nhưng là một khi ngươi động bọn hắn người, lột mặt mũi của bọn hắn nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ.
Nghe Diệp Y Ly nhiên cho mình trình bày lợi và hại,
Giang Nguyên rất tỉnh táo nói, yên tâm đi, hết thảy đều sẽ khá hơn, ta có chừng mực.
Hắn nói xong liền đứng dậy rời đi, đồng thời Giang Nguyên bắt đầu liên hệ lên mới truyền thông người.
Hắn phải thật tốt đối phó cái này ngoại quốc tên lừa đảo, để hắn nếm thử gạt người ác quả.
Chương 202. Giang Nguyên thao tác quá tú.
Chương 202. Giang Nguyên thao tác quá tú.
Giang Nguyên rất nhanh liền đã tới mới truyền đài truyền hình.
Mà mới truyền người vừa nghe đến Giang Nguyên tới, lập tức ào ào tất cả giật mình.
Sở hữu người vội vàng tất cung tất kính tiếp đãi Giang Nguyên.
Giang Nguyên không có rảnh phản ứng những người này.
Hắn một lòng nghĩ, một hồi phải chỉnh thế nào cổ cái kia ngoại quốc tên lừa đảo.
Giang Nguyên hướng đài truyền hình người muốn tiết mục an bài, đồng thời hắn cũng lấy được cái này ngoại quốc tên lừa đảo tư liệu.
Hắn gọi Kiệt Khắc Trương, còn có cái thân phận, cái kia chính là cái tiểu vong hồng.
Hắn thường xuyên quay chụp một số quỷ liếm Long Quốc ngắn video phát đến vong thượng, dùng cái này đến hút fan, đồng thời Kiệt Khắc Trương tiếng Trung mức độ tương đương lưu loát, mức độ rất không tệ.
Trong thời gian thật ngắn, thì hấp dẫn đại lượng fan chú ý mà mới truyền đài truyền hình, chính là nhìn vào một điểm này, mời hắn tới làm phỏng vấn.
Hôm nay phỏng vấn, còn cố ý tăng lên một cái tiếng Trung khảo thí tiểu chuyên mục.
Giang Nguyên cầm qua cái tiết mục này, tổ chức đó chuẩn bị xong đề mục xem xét đây là một cái tiếng Trung tính lực đề.
Taxi tài xế, tiên sinh, người muốn đi đâu?
Hành khách, ta muốn đi Nam Thành bến cảng.
Taxi tài xế, tốt, lộ phí tổng cộng là 50 nguyên.
Hành khách, đến trả lại đặt câu hỏi, cái này hành khách chuẩn bị giao bao nhiêu tiền, thanh toán sao?
Giang Nguyên xem xét, cái gì gân gà nhi đề mục?
Dễ dàng như vậy.
Như thế phổ thông đề mục, lộ ra lại chính là tiết mục tổ vì phối hợp cái này Kiệt Khắc Trương, cố ý đi được hình thức đề mục.
Đồng nhiên, Giang Nguyên tâm niệm nhất động.
Hắn nghĩ tới một ý kiến hay, đến để cái này Kiệt Khắc Trương ném một cái người.
Cái này Kiệt Khắc Trương đã như vậy thủ đoạn độc ác, không để ý đạo nghĩa, đem Diệp Y Ly Hải Nhiên phụ thân đùa bỡn xoay quanh, thậm chí ngay cả mang theo Diệp Y Ly Hải Nhiên đều là một trận tiểu tùy thống khổ.
Giang Nguyên đối phó hắn, đương nhiên sẽ không nhân từ nương tay đối phó xài lang hồ báo, tự nhiên muốn sử dụng súng săn.
Mà cuộc phỏng vấn này tiết mục không chỉ có sẽ thu, mà nên chàng áp dụng chính là mạng lưới trực tiếp phương thức.
Giờ phút này phòng trực tiếp bên trong đã tràn vào đại lượng cái này Kiệt Khắc Trương đám fan hâm mộ.
Chờ mong Kiệt Khắc Trương.
Nghe nói tiết mục tổ cố ý an bài tiếng Trung khảo thí phân đoạn,
không biết một hồi thăm hỏi, hắn sẽ có biểu hiện gì.
Hắn tiếng Trung như vậy lưu loát, khẳng định không có vấn đề.
Tại rất nhiều người chờ đợi xuống,
thăm hỏi tiết mục rất nhanh liền chuẩn bị hoàn tất.
Kiệt Khắc Trương đã từ lâu vào tràng.
Giang Nguyên thì là vận dụng quyền lực, để trận này tiết mục người chủ trì tạm thời xuống tràng.
Ngược lại từ chính mình tới thay thế làm chủ trì.
Giang Nguyên cuối cùng cũng là gặp được cái này Kiệt Khắc Trương, đó là cái thân hình cao lớn, diện mạo cực kỳ tự phụ trung nhân, màu da cực kỳ trắng nõn, tóc vàng rực.
"Ngươi tốt, ta là lần này tiết mục người chủ trì Giang Nguyên."
Giang Nguyên tiên lễ hậu binh.
Kiệt Khắc Trương hơi sững sờ.
Trong lòng tự nhủ người chủ trì này, làm sao cùng sự tình trước an bài tốt không quá đồng dạng.
Có điều hắn phản ứng rất nhanh, cũng không có quá để ý, mà chính là trên mặt hiện mỉm cười cùng Giang Nguyên nắm tay.
Mà y theo tiết mục tổ trước đó dự định tốt xáo lộ.
Giang Nguyên không ngừng nhắc đến hỏi một số việc thường ngày vấn đề.
Kiệt Khắc Trương từng cái đối đáp trôi chảy.
Trang diện một lần vô cùng hòa hợp.
Nhưng đã đến dự định phân đoạn, tiếng Trung tiểu chắc thí thời điểm.
Giang Nguyên không khỏi khỏe miệng hơi hơi dương lên.
Nghe nói rắc ngươi tiếng Trung mức độ rất không tệ.
Giang Nguyên cười nói.
Kiệt Khắc Trương ra vẻ khiêm tốn nói, chỗ nào, kỳ thật đều là bởi vì tiếng Trung tương đối dễ dàng học tập mà thôi, cũng không phải là bởi vì tiếng nói của ta thiên phú cao bao nhiêu.
Hừ hừ.
Lại còn nói tiếng Trung rất đơn giản.
Tiểu tử nước, không cần loạn lập phở là ta. Giang Nguyên mỉm cười.
Sau đó liền bắt đầu đọc tiếng Trung tiểu chắc thí đề mục.
Ngồi vụ phục vụ khách hàng, ngài làm muốn mấy cái chờ tòa nhà.
Hành khách, các ngươi hết thể có mấy cái chờ.
Ngồi vụ phục vụ khách hàng, thực phẩm, nhất đẳng, nhị đẳng chờ một chút, nhị đẳng muốn nhiều chờ một hồi.
Hành khách, ta nhìn xem chờ một chút.
Ngồi vụ phục vụ khách hàng, đừng chờ, đợi thêm một chút cũng mất.
Hành khách, cái kia không đợi thì cái này đi.
Xin hỏi hành khách cuối cùng mua mấy cái chờ tòa?
Giang Nguyên rất bình tĩnh niệm xong đề thi này.
Nhưng hắn niệm xong về sau, Kiệt Khắc chương 3. Hắc. Kiệt Khắc chương trực tiếp tại chỗ mà bức. Cái gì đồ chơi? Cái này cái gì quỷ đề mục? Nhất đẳng, nhị đẳng, tam đẳng. Tiếng Trung thế mà bao lại như vậy tinh thâm sao? Xong đời. Chính mình mới vừa rồi còn khoa trương hạ cửa biển, nói tiếng Trung tương đối dễ dàng học tập. Cái này mất mặt. Kiệt Khắc chương bị Giang Nguyên đạo này để, trực tiếp cho cả sẽ không. Hắn mặt đỏ tới mang tai, có chút xấu hổ. Trang diện một lần cực kỳ xấu hổ. Phòng trực tiếp bên trong, lại là trực tiếp vỡ tổ. Cái này tiểu ca ca rất có ý tứ, cái đề mục này cũng quá khó khăn a. Ha 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 ha, các ngươi nhìn Kiệt Khắc chương biểu lộ, cực kỳ giống ta tại làm tiếng Anh tính lực thời điểm biểu lộ. Hắn mặt mũi tràn đầy mờ mịt bất lực lại hoang mang, quả thực so ta tại tiếng Anh tính lực thời điểm, còn muốn càng thêm mộng bức a. Cái này tiểu ca ca quá thú vị, hắn là mới tới người chủ trì sao? Làm sao trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn? Cái này tiểu ca ca không chỉ có thú, hơn nữa còn rất xoái, ta yêu yêu, đối mặt lâm vào khốn quẫn Kiệt Khắc chương. Giang Nguyên mỉm cười. Đạo này để có phải hay không có chút quá khó khăn, không bằng chúng ta đổi một đạo để đi. Nghe được Giang Nguyên nói như vậy, Kiệt Khắc chương như chút được gánh nặng. Người chủ trì này tình thương thật cao. Cái này đáng chết tiết mục tổ thế mà an bài cái này bao nhiêu khó khăn để mục. May mắn người chủ trì này vô cùng biết là người, khẳng định là muốn cho mình đổi một đạo đơn giản để mục, tới giải vây. Hắn liền vội vàng nói, vậy thì mời ngài đổi một đạo đi, vấn đề này ta rất khó lấy trả lời. Giang Nguyên cười khẽ. Sau đó, lại cấp ra một vấn đề khác. Xin hỏi, rõ ràng Bạch Hỷ vui mừng hắn, nhưng hắn cũng là không nói. Cái này câu hỏi bên trong, nam nữ nhân vật chính theo thứ tự là người nào? A cái này. Mặt đối với vấn đề này, Kiệt Khắc chương lại một lần nữa ngộp bức. Trong nháy mắt, hắn lâm vào hoài nghi nhân sinh giai đoạn đây là cái gì đáng chết vấn đề, tiếng Trung có cái này bao nhiêu khó khăn sao? Cái này nói rõ ràng đều là chữ, nhưng là liền cùng một chỗ, có vẻ giống như thì nghe không hiểu đây. Các ngươi nhìn Kiệt Khắc chương biểu lộ, trong mắt của hắn đều muốn trợn lồi ra. Hắn vừa mới không phải còn nói tiếng Trung rất dễ dàng học tập sao? Làm sao bây giờ bị một đạo đề khó thành dạng này? A ha ha. Quá thảm rồi, đồng tình hắn một giây đồng hồ. Thật đáng thương, cái này tiểu ca ca thật là ma quỷ, thế mà hỏi loại vấn đề này. Kiệt Khắc chương bờ môi không ngừng nhúc nhích, nhưng là mở ra nửa ngày miệng, quả thực là một câu đều nói không nên lời. Cuối cùng, hắn không được không thành thành thật thật nói, tiếng Trung quả nhiên là bác đại tinh thâm, là ta quá coi thường. Đạt được câu trả lời này, Giang Nguyên mỉm cười. Tiết mục thu rất nhanh liền kết thúc. Bất quá Kiệt Khắc chương cũng không phải đần độn. Hắn đã nhìn ra, Giang Nguyên là đến cố ý làm khó dễ hắn. Kiệt Khắc chương đem Giang Nguyên kéo đến một chỗ an tĩnh gian phòng. Sau đó, hắn mở miệng hỏi, ngươi đến tụt cùng là ai? Diệp gia người a? Giang Nguyên hỏi ngược lại, vì cái gì ngươi cho rằng ta là Diệp gia người, chẳng lẽ là ngươi chột dạ, biết mình thật xin lỗi Diệp gia người, cho nên đặc biệt sợ hãi. Chương 203. Kiệt Khắc chương chấn kinh. Chương 203. Kiệt Khắc chương chấn kinh. Nghe vậy, Kiệt Khắc chương trên mặt lộ ra không ngại chua xót cười khổ. Nhưng hắn không có giải thích thêm cái gì, dùng tiểu nói của các ngươi, chỉ là nhẹ nhàng phun ra tám chữ, Long Quốc người thường xuyên nói chuyện xưa, người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Giang Nguyên cảm thấy người nước ngoài này có chút buồn cười. Vậy mà lại như vậy lao khí hoành thu nói Long Quốc chuyện xưa. Mà câu nói này chính là Diệp Cảnh Sơn nhiều năm trước đó chính miệng dạy cho hắn. Hai người hiểu nhau quen biết đã năm chắc 10 năm. Nghĩ đến năm đó ân nghĩa, Kiệt Khắc chương kìm lòng không được cảm thấy có chút xấu hổ. Hắn đem đầu thoáng thấp xuống, cả người tựa như là bị một đầu truy xẹp như một dạng, dáng người có chút không người. Kỳ thật, Giang Nguyên có thể rõ ràng mà cảm giác được. Phản bội hảo hữu chí giao, Kiệt Khắc chương đáy lòng cũng không dễ vượt qua. Ngươi đến tụt cùng tại sao muốn thiết lập ván cục hãm hại Diệp Cảnh Sơn, ngươi tựa hồ cũng không phải là vì tiền. Giang Nguyên nghi hoặc. Trước kia, Giang Nguyên chỉ là nghe nói Diệp Y Liễu Nhiên, trước tiên thì cho rằng Kiệt Khắc chương là vì lợi ích phản bội. Nhưng là từ mới truyền cầm tới tư liệu đến xem, cái này Kiệt Khắc chương vô luận là sức ảnh hưởng vẫn là tài lực, trên thực tế đều không chút nào thiếu. Dùng một chút chuyên nghiệp lời nói tới nói, hắn cũng không có động cơ gây án, mà nên hạ lưu trưởng Giang Nguyên nhìn mặt mà nói chuyện. Cái này Kiệt Khắc chương hiển nhiên là có chút áy náy cùng tự trách. Ta và ngươi nói cũng không có tác dụng gì. Kiệt Khắc chương lắc đầu. Ngươi trẻ tuổi, rất nhiều chuyện không phải ngươi có thể tham dự, cái này thế giới so với ngươi tưởng tượng còn muốn phức tạp được nhiều. Có lúc biết một chút sự tình, chỉ làm cho ngươi mang đến phiền toái đến không hết, ngươi cần gì phải tự mình chuốc lấy cực khổ đâu. Kiệt Khắc chương một bộ giữ kín như bưng biểu lộ. Hiển nhiên, hắn có nỗi niềm khó nói. Chỉ bất quá đối mặt Giang Nguyên người xa lạ này, hắn cũng không tính nói ra tình hình thực tế. Dù sao Giang Nguyên còn quá trẻ, miễn cưỡng chỉ có 20 tuổi ra mặt dáng vẻ. Tục ngữ nói, miệng không có lông, làm việc không tốn sức. Cái này thế giới đại đa số tài phú cùng quyền lực, thủy chung là nắm giữ tại tay của trung niên nhân bên trong. Giang Nguyên tuổi còn trẻ, lại không giống như là những cái kia hảo môn nhị đại. Một khi đem hắn kéo vào chuyện này bên trong đến, chỉ sợ cũng chẳng qua là sẽ hại hắn thôi. Ai, có thể thiếu liên lụy một cái liền thiếu đi liên lụy một cái đi. Kiệt Khắc chương âm thầm bất đắc dĩ cười khổ. Giang Nguyên cũng không phải là kẻ ngu dốt. Ngược lại, hắn cực kỳ am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện. Ngay sau đó, hắn cũng thấy rõ Kiệt Khắc chương ý nghĩ. Bí ẩn này nữ người, cái gì cũng không chịu nói với chính mình, ý tứ cũng là xem thường chính mình chứ sao? Tựa như là rừng rậm xảy ra cháy lớn thời điểm, nếu như là Giang Hà đại hải tới cứu viện, đương nhiên là kiệt lực phối hợp. Nhưng nếu như chỉ là cái hạt cắt trong sa mạc sông nhỏ tiểu tình, vậy dĩ nhiên là không có hứng thú gì, ý là Giang Nguyên vẫn là đừng tới tặng đầu người. Chớ đến cái gì dùng. Đã ngươi nói như vậy, hiển nhiên là liên lụy không nhỏ. Giang Nguyên suy đoán, trực tiếp hỏi, phải chăng cùng kinh thành người có quan hệ? Mắt thấy Giang Nguyên khăng khăng truy vấn, Kiệt Khắc chương không khỏi có chút lãnh đạm lắc đầu. Ngươi trẻ tuổi, ta và ngươi nói, có một số việc không nên hỏi nhiều. Là người, trọng yếu nhất cũng là phải tự biết mình. Nói khó nghe một số, không muốn bỏ ngựa cản xe, không biết tự lượng sức mình. Giang Nguyên tâm niệm nhất động, chuẩn bị nói cái gì. Bất quá đúng lúc này, Kiệt Khắc Trương khỏe mắt liếc về ngoài cửa có lấy mấy người ảnh đang đợi. Hắn hơi nghi hoặc một chút đi tới cửa trước. Mở cửa. Một đám mới truyền truyền thông các cao tầng, chính là lắp bắp chờ. Các ngươi đây là? Kiệt Khắc Trương hơi nghi hoặc một chút. Không ngờ những cao tầng này đi thẳng tới Giang Nguyên. Giang Đồng, ngài đường xa mà đến, chúng ta còn muốn cùng ngài hồi báo một chút tình huống công tác. Không bằng dạng này, buổi tối chúng ta an bài một trận bữa tối, vì ngài bày tiệc mời khách, còn có thể thuận tiện sắp xếp cho ngài mấy vị mỹ nhân. Thấy thế đinh, chấn kinh giá trị 300. Kiệt Khắc Trương hơi có chút kinh ngạc, khó trách ngươi có thể tùy ý sửa đổi tiết mục tổ nội dung cùng chủ trì. Nguyên lai ngươi là mới truyền lão bản. Làm sao có thể, ngươi đã vậy còn quá tuổi trẻ. Mới truyền truyền thông quy mô, trên thực tế đã là Nam Thành truyền thông giới số 1 số 2 đối với mới truyền tân nhậm lão bản là ai, kỳ thật vẫn luôn là mỗi người nói một kiểu. Dù sao có thể có tài lực có thể thu mua mới truyền người, thật sự là không nhiều. Có người suy đoán là Nam Thành thủ phủ Tô Thiên Hạo, cũng có người suy đoán có thể là đến từ những thành thị khác đại lão. Nhưng Kiệt Khắc Trương làm sao cũng không nghĩ ra, mới truyền tin nhâm lão bản, thế mà lại là người 20 tuổi ra mặt tiểu hòa tử. Người trẻ tuổi này, chẳng lẽ có chút bất phàm, chính là có chút bối cảnh. Kiệt Khắc Trương đáy lòng hơi hơi kinh nghi đúng lúc này điện thoại di động của hắn vang lên. Mà Kiệt Khắc Trương xem xét điện báo biểu hiện. Sắc mặt của hắn nhất thời biến đổi lớn, vội vàng nhận nghe điện thoại. Trong điện thoại, cũng không biết nói là thứ gì. Chỉ là theo điện thoại giao lưu. Kiệt Khắc Trương nhìn hướng Giang Nguyên trong ánh mắt, vẻ khiếp sợ càng nồng đậm đinh. Chấn kinh giá trị 600. Người trẻ tuổi này đến tột cùng là ai? Hắn thế mà còn là phật cắt tờn nhà hàng lão bản, hoàng gia thế kỷ trung tâm giải trí lão bản, hơn nữa còn hạ thành cũng có được rất nhiều quy mô không nhỏ sản nghiệp. Cú điện thoại này chủ nhân đến từ kinh thành đối với vừa rồi internet trực tiếp sự kiện, lập tức thì có người bắt đầu điều tra lên Giang Nguyên, đồng thời giờ phút này đem tin tức đưa cho Kiệt Khắc Trương đối tại Giang Nguyên điều tra, hiển nhiên là cực kỳ cấp tốc mà chính xác. Cứ việc Giang Nguyên rất nhiều át chủ bài cùng sản nghiệp không có bại lộ, nhưng cũng đã không phải chuyện đùa. Bất quá Kiệt Khắc Trương chậm rãi đi đến Giang Nguyên trước mặt, thở dài thở ra một hơi, vẫn như cũng là thất vọng lắc đầu. Khó trách ngươi không ngừng truy vấn, xem ra ngươi là cảm thấy mình rất có tư bản có thể tham dự tiến vào cuộc phân tranh này rồi. Nhưng ta vẫn là khuyên ngươi, không muốn tham dự vào chuyện này tới. Trận này trò chơi sân khấu quá lớn, có thể lên vài người, không là chân chính cường giả, cũng là tên điên hoặc là kẻ ngu. Giang Nguyên nhẹ nhàng nhíu lông mày. Bí ẩn này nữ người, không xong đúng không? Bất quá đúng lúc này, điện thoại của hắn cũng vang lên. Giang Nguyên cầm nâng chính mình iPhone 12 tờ rồ mát xem xét Đường Thần Hinh gọi điện thoại tới. Đường tiểu thư từng đáp ứng cho hắn một bộ điện thoại di động, chỉ là cần thời gian chế tác. Không biết nàng hiện tại đánh cho mình làm cái gì. Giang Nguyên nhận. Giang Nguyên, có kiện chuyện rất trọng yếu muốn cùng ngươi nói. Ngươi nói. Tháng sau số 9 là ta tổ mãi mãi 100 tuổi sinh nhật, đến lúc đó chúng ta Đường ra sẽ tại kinh thành cử hành một trận tiệc mừng thọ, ta hy vọng ngươi có thể tới một chuyến kinh thành tham gia. Nghe vậy, Giang Nguyên nhẹ gật đầu. Thanh âm của hắn cố ý phóng đại 3 phần. Được rồi, ta tháng sau số 9 sẽ đi kinh thành tham gia ngươi tổ mãi mãi sinh nhật. Kiệt Khắc Trương thiết thiết thực thực nghe được câu nói này. Trong lời này đầu, lượng tin tức cực lớn. Tháng sau số 9, kinh thành, tổ mãi mãi, sinh nhật. Kiệt Khắc Trương tin tức cực kỳ linh thông, tự nhiên biết liên quan tới Đường gia lão tổ 100 tuổi sinh nhật sự tình. Nhưng Giang Nguyên, thế mà bị Đường gia người mời tiến về tham gia cái này một thịnh sự. Nhất thời, sắc mặt của hắn triệt để kịch biến đinh. Chấn kinh giá trị 1000. Đường ra tổ mãi mãi sinh nhật. Thế mà mời ngươi. Kiệt Khắc Trương quá sợ hãi nói. Giang Nguyên gật đầu thừa nhận, đúng, mới vừa rồi là Đường Thần Hinh tự mình mời ta. Kiệt Khắc Trương càng thêm một bức. Ngươi thế mà nhận biết kinh thành Đường ra tiểu thư. Giang Nguyên mỉm cười, ngươi bây giờ phải chăng có thể đem sự tình mọi nguồn toàn bộ nói cho ta biết. Kiệt Khắc Trương tại lúc đầu sau khi khiếp sợ, rất nhanh liền kiệt lực điều chỉnh trở về. Chỉ là khóe mắt của hắn đối tại Giang Nguyên một màn kia hoảng sợ, lại là thủy chung cũng khó có thể ma diện. Kinh thành rất nhiều hào trong môn phái, Đường gia không thể nghi ngờ là đủ để xếp vào trước năm siêu cấp hào môn. Nhưng Giang Nguyên thế mà bị Đường gia tiểu thư tự mình mời. Hiển nhiên, hắn thân phận cùng nội tình hoàn toàn không phải mình có thể tưởng tượng. Nghĩ tới đây, Kiệt Khắc Trương thái độ dần dần biến đến khách khí lên. Đó là tự nhiên, ngài muốn biết gì gì đó, ta đều có thể một năm một mười cùng ngài nói. Kiệt Khắc Trương thái độ cung kính cười nói. Hừ hừ, làm sao liền, ngài đều đã vận dụng. Cái này nhìn đồ ăn phía dưới đĩa hàng. Giang Nguyên nấy lòng cười thầm. Kỳ thật ta vẫn là thích ngươi vừa mới kiệt ngao bất thuần dáng vẻ, ngươi khôi phục một chút. Chương 204, tiến về kinh thành. Chương 204, tiến về kinh thành. Giang Nguyên phất phất tay. Mới chuyển công ty các cao tầng thấy thế, tự nhiên rất hiểu rõ tình hình thức thời đi ra. Gian phòng bên trong, vẹn vẹn chỉ để lại Giang Nguyên cùng Kiệt Khắc Trương. Trong phòng một mảnh tĩnh mịch. Nói đi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì thiết lập ván cục hãm hại Diệp Cảnh Sơn? Giang Nguyên thản nhiên nói, nếu như ngươi có chỗ giấu giếm, hoặc là có chỗ lừa gạt, như vậy hậu quả ngươi tự mình gánh chịu. Giang Nguyên ngữ khí tuy nhiên bình thản, nhưng lại ở trong chứa lấy một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Kiệt Khắc Trương chỉ cảm thấy giật mình trong lòng, người trẻ tuổi này không giận mà uy, hiển nhiên không phải kẻ tầm thường. Diệp huynh, đúng là ta có lỗi với hắn, có thể ta cũng là bất đắc dĩ. Kiệt Khắc Trương mặt lộ vẻ đăm chát. Nói đến Diệp Cảnh Sơn sự tình, hắn không khỏi có chút tâm tình xa xút. Chỉ là hắn hít sâu một hơi, nói tiếp, Diệp huynh đích thật là bị người làm cục hạ bộ, cũng đích thật là ta dẫn dụ Diệp huynh mắc câu, nhưng là bằng ta bản sự, làm sao có thể làm được cục này. Giang Nguyên ánh mắt hơi hơi nheo lại. Hoàn toàn chính xác, cục này cũng không đơn giản. Diệp Y Nhi nhiên phụ thân đồng dạng là lão giang hồ, cũng không có dễ dàng như vậy mắc lừa. Trừ phi một ít chuyện chân chính vượt ra khỏi kiến thức của hắn phạm vi bên ngoài, tỷ như cục này độ khó khăn nhìn như đơn giản, kỳ thực là khó như lên trời. Cái này độ khó khăn hệ số, không thua gì thao túng một cái đứng đầu cổ phiếu tăng giảm ở trong đó cần có năng lượng cùng tài lực, thật sự là một cái con số trên trời. Giang Nguyên vô cùng mẹ cảm, ngươi nói là, nhưng thật ra là có đại nhân vật muốn Diệp Cảnh Sơn cửa nát nhà tan. Kiệt Khắc Trương trong mắt lóe lên một luồng thần sắc tán thưởng đối tại Giang Nguyên sức quan sát cùng sức phán đoán, hắn có chút bội phục. Nhưng chợt trong mắt của hắn lại lóe qua một vẻ tằm đạm, nếu như ta không giúp những người kia làm việc, như vậy chỉ sợ ta một nhà già trẻ đều không sống yên lành được. Mà lại chuyện này nếu quả như thật nói thật, Diệp huynh cũng bất quá là gieo gió gặt bão. Thật chẳng trách người khác. Gieo gió gặt bão. Nguyên lai Diệp Y Nhi nhiên có phụ thân là phạm vào sai lầm, bị người báo thủ. Báo thủ? Giang Nguyên trong lòng hơi động. Hắn đến rốt cuộc đã làm gì chuyện gì, thương thiên hại lý sao? Giang Nguyên hỏi. Nói đến đây sự kiện, Kiệt Khắc Trương mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Hắn do dự dự nửa ngày, hiển nhiên là không quá muốn nói, lại hoặc là không biết như thế nào mở miệng. Sau cùng nghĩ đến Giang Nguyên là bị Đường tiểu thư tự mình mời người, cũng liền đem tự mình biết nói chi tiết. Kỳ thật Diệp huynh lúc còn trẻ là cái huyết khí phương cương tiểu hòa tử, ngươi cũng biết, nam nhân trẻ tuổi luôn sẽ phạm một số nam nhân đều sẽ phạm sai lầm. A thông suốt. Giang Nguyên liếc hắn liếc một chút, ánh mắt có chút cổ quái. Ngươi nói là, chuyện này nguyên nhân gây ra cùng nữ nhân có quan hệ. Kiệt Khắc Trương bi thương gật gật đầu. Diệp huynh cái gì cũng tốt, cũng là không quản được chính mình a. Hắn lúc tuổi còn trẻ đã từng cùng một nữ nhân trong bóng tối mến nhau, mấu chốt là nữ nhân kia chính là người khác vị hôn thê. Nữ nhân này về sau lập gia đình, Diệp huynh đối nàng cảm tình cũng không có sâu như vậy, hắn cũng liền cho rằng sự kiện này không giải quyết được gì. Nhưng giấy chung quy là không gói được lửa, nữ nhân kia về sau sinh ra một cái hài tử càng lớn lên càng không giống phụ thân của hắn, ngược lại là càng lúc càng giống Diệp huynh. Sau khi nghe xong, Giang Nguyên sạm mặt lại. Liên quan tới Diệp Y Nhi nhiên phụ thân sự kiện này, lại là Ngưu Đầu Nhân cố sự. Chính mình thế nhưng là thuần ái chiến thần a cùng Ngưu Đầu Nhân không đội trời chung. Nếu không phải việc quan hệ Diệp Y Nhi nhiên, Giang Nguyên muốn dứt khoát tùy ý cái này Diệp Cảnh Sơn tự sanh tự diệt được rồi. Kiệt Khắc Trương tựa hồ biết Giang Nguyên đang suy nghĩ gì, hắn mở miệng giải thích, kỳ thật sự kiện này cũng không thể chỉ trách Diệp huynh, nữ nhân kia vị hôn phu cũng không phải người tốt lành gì. Hắn không chỉ có thường xuyên bạo lực gia đình bạn gái của mình, mà lại nhân phẩm cực kỳ thấp kém, Diệp huynh đối nữ nhân kia kỳ thật cũng là xuất phát từ đồng tình. Đồng thời nữ nhân kia cũng là về sau mới thẳng thắn chính mình có vị hôn phu sự tình. Diệp huynh hoàn toàn là không rõ tình hình tình huống dưới, mới có thể cùng nữ nhân kia mến nhau. Giang Nguyên lần nữa liếc hắn liếc một chút, nữ nhân kia vị hôn phu là kinh thành cái nào đó hảo môn người. Kiệt Khắc Trương cười khổ không thôi, liên tục gật đầu. Giang Nguyên, tục ngữ nói, đi ra lan lộn, cuối cùng phải trả giá. Diệp Y Nhi nhiên phụ thân sự kiện này, nói đơn giản đến, cũng là hắn tại không biết rõ tình hình tình huống, xanh rồi người khác chứ sao? Chỉ bất quá người khác nhất thời không có phát hiện, nhưng bây giờ sự việc đã bại lộ, khổ chủ đã tìm tới cửa, khổ chủ đến báo thủ. Giang Nguyên có chút im lặng. Kỳ thật loại sự tình này, hắn vốn là không muốn tham dự. Nhân gia tình yêu thích, ân đoán gút mắc, thật sự là giống cái cọng lông bóng mở dạng, ý không loạn cắt bỏ còn loạn. Bất quá đã sự kiện này liên lụy đến Diệp Y Nhi nhiên, Giang Nguyên vẫn không thể ngồi yên không lý đến. Cái kia đã hiện tại Diệp gia thiếu nhiều tiền như vậy, bọn hắn hài lòng chưa? Giang Nguyên hỏi. Đây chính là kinh thành hào môn a, sao có thể như thế từ bỏ ý đồ? Kiệt Khắc Trương bất đắc dĩ nói. Hiện tại bất quá chỉ là có chút tiểu đả tiểu nháo mà thôi, đến đón lấy bọn hắn chỉ sợ là hận không thể muốn để Diệp huynh cửa nát nhà tan, diệt hắn cả nhà a. Diệt hắn cả nhà. Giang Nguyên lông mày nhướng lên. Cái này Diệp Cảnh Sơn tự gây nghiệp thì không thể sống. Giang Nguyên kỳ thật cũng lười quản hắn chết sống. Nhưng Diệp Y hiển nhiên là vô tội, chính mình đến nghĩ biện pháp bảo vệ nàng. Không thể để cho phụ thân nàng sai lầm, đến trường phạt nàng. Cụ thể là kinh thành cái nào hà môn? Tôn gia? Đường gia? Giang Nguyên hỏi. Kiệt Khắc Trương lắc đầu liên tục, kinh thành thực lực cường hãn nhất gia tộc, Trương gia. Kinh thành Trương gia. Giang Nguyên yên lặng nhớ kỹ cái tên này. Hắn chuẩn bị tiến về kinh thành, đáp ứng lời mời tham gia Đường gia trăm tuổi sinh nhật đến mức Diệp Cảnh Sơn sự tình. Giang Nguyên sắc mặt có chút cổ quái, ta có thể bảo vệ Diệp Y hiển nhiên là có thể đi. Chương 205. Rút thưởng, thiên đường đảo nhỏ. Chương 205. Rút thưởng, thiên đường đảo nhỏ. Trạm vào tối. Xuống xe, Giang Nguyên về tới Đông Sơn tự khu trong nhà, mở ra ra môn xem xét. Diêu Văn Văn đã sớm trước cửa nhà chờ thật lâu, thấy được Giang Nguyên trở về, tựa như là cô vợ nhỏ giống như, mặt mày hớn hở giúp hắn bỏ đi áo khoác. Còn lại mỹ nữ chủ thần nhóm thấy thế, cũng là vội vàng bắt đầu chuẩn bị món ăn. Chuyến này hạ thành hành trình, Giang Nguyên đi rất nhiều thiên, bởi vậy bữa này trở về cơm, tự nhiên là càng thêm phong phú. Liên tục ngồi xe đi máy bay, lại bắt tay vào làm xử lý Diệp Y Nhi nhiên sự tình. Giang Nguyên có chút mệt mỏi vớt vớt đầu của mình, nửa ngồi phịch ở trên ghế salon. Diêu Văn Văn rất thân mật vì hắn rót một chén phía trên trà ngon nước. Lão bản, đây là lần trước người khác đưa tới tốt nhất đại hồng bảo, cái này tại cổ đại thế nhưng là ngự dụng công phẩm đây. Giang Nguyên lừ một tiếng, cầm qua cái này chén trà nhấp một miếng, quả nhiên cảm thấy trà mùi thơm khắp nơi, thấm vào ruột gan. Trà này vị đạo cũng không tệ lắm. Giang Nguyên mệt nhọc một chút giảm bớt một số. Lão bản, ngươi hôm nay cùng Diệp Y Nhi nhiên có hay không phát sinh cái gì chuyện thú vị? Diêu Văn Văn trêu bừa. Nhắc lên cái này, Giang Nguyên thì trợn trắng mắt. Ta ngược lại thật ra muốn đâu, thế nhưng là nàng đụng phải một chút phiền phức, hiện tại cả người ốm yếu, cái nào có cơ hội. Nghe vậy, Diêu Văn Văn nháy mắt ra hiệu nói, vậy ngài không phải vừa vặn nhân cơ hội này hướng trong ngực của mình một ôm ôm một cái, tại bên thai nàng nhẹ giọng an ủi một phen, sau đó liền có thể làm chuyện xấu sao? Giang Nguyên liếc nàng liếc một chút, chuyện gì xấu? Diêu Văn Văn không đứng đắn trong mắt cười yếu ớt, cũng là ngài trong lòng nghĩ chuyện xấu a. Giang Nguyên chứng trạc đàng hoàng nói vớ nói vẩn, ta làm sao không biết trong lòng ta có chuyện xấu, trong lòng ta băng thanh ngọc khiết, thuần trắng như tuyết, ngươi cũng không muốn hư ta trong sạch. Diêu Văn Văn hứ một tiếng, trên mặt không khỏi lộ ra khinh bỉ biểu lộ. Ở chung không ít thời gian, Diêu Văn Văn tự nhiên có chút hiểu rõ Giang Nguyên. Có sát tâm, có sát đảm, da mặt còn dày hơn. Còn băng thanh ngọc khiết, trắng đoán như tuyết. Ta nhổ vào. Bất quá Giang Nguyên tự động không nhìn nét mặt của nàng, mà chính là đáy lòng đống nhiên nổi lên Diêu Tiêm Tiêm bộ dáng. Không thể không nói, một số người bộ dáng nếu như sinh trưởng ở ít về phía trên, sắc thực tựa như là có cô ma lực đồng dạng, khiến người ta không tự giác nhớ tới. Giang Nguyên theo miệng hỏi, tỷ tỷ ngươi cùng muội muội đâu? Vì Vi tỷ tới nơi này về sau, cũng có chút hưng phấn mà bốn phía tham quan, bất quá thon dài tính cách có chút lạnh nhạt, một người trong phòng nghỉ ngơi. Diêu Văn Văn đôi tỷ muội này, tính cách lại hoàn toàn ngược lại. Diêu Vi Vi tuổi tác mặc dù lớn mấy tuổi, nhưng tính cách như cũ ánh sáng mặt trời hoạt bát. Đi tới Giang Nguyên Đông Sơn thự khu đặc cấp biệt thự về sau, không khỏi mở rộng tầm mắt, như cái hơn 10 tuổi hài đồng một dạng bốn phía du lịch. Mà Diêu Tiêm Tiêm tựa như là một khối lạnh như băng, ưa thích một chỗ. Cho dù là đến nơi này, nàng cũng vẫn như cũng là vô cùng đơn giản muốn một gian phổ thông gian phòng nghỉ ngơi. Cũng không biết một người nữ sinh một mình trong phòng làm cái gì. Giang Nguyên có chút hiếu kỳ, ngươi muội muội là có cái gì đặc thù tín ngưỡng sao? Như thế ưa thích một chỗ. Đây cũng không phải. Diêu Văn Văn lắc đầu. Nàng người này trời sinh tính cách cứ như vậy, ưa thích cực giản cùng một chỗ. Cái kia nàng lên đại học sao? Ừm, năm nay đại học năm 1. Học ngành gì? Y khoa đại học liên thông thạc sĩ. Giang Nguyên lừ một tiếng. Lão bản, ngươi sẽ không đối muội muội của ta có ý tưởng a? Diêu Văn Văn cảnh giác nói. Ta cảnh cáo ngươi a, ngươi có thể ra tay với ta, nhưng không thể thương tổn muội muội của ta. Giang Nguyên dở khóc dở cười, cười mắng, lời này của ngươi nói đến, có vẻ giống như ta là thổ phỉ mở dạng. Ngươi vốn chính là. Diêu Văn Văn khe khẽ hừ một tiếng, diêu động eo thon chi, tư thái thức tha xoay người lại đi vì Giang Nguyên ngâm một bình trà. Mà Giang Nguyên đấy lòng bắt đầu tự hỏi, chuyến này kinh thành hành trình, mục đích của mình chủ yếu có hai cái. Một là bởi vì Đường Thần Hinh mời Đường gia lão tổ trăm tuổi sinh nhật, cái kia một ngày tất nhiên là sẽ mời vô số nổi tiếng nhân sĩ. Thậm chí có thể nói, toàn bộ kinh thành tiêu hùng đều sẽ tụ tập ở này. Loại này cảnh tượng hoành tráng, có thể cầm tới tham gia tư cách, hiển nhiên là cực vì cơ hội khó được. Nếu không phải Giang Nguyên ngày đó biểu hiện quá mức chói sáng, lấy được Đường tiểu thư lọt mắt xanh, chỉ sợ cho dù là hắn bây giờ thực lực, cũng cần một số ngoài định mức phương pháp. Thứ hai là bởi vì Diệp Y Lệ nhiên sự tình. Giang Nguyên cần đóng vai một cái người hòa giải nhân vật, cùng cái kia kinh thành Trương gia khổ chủ hòa đàm. Cho dù không cách nào làm đến triệt để hòa đàm, tối thiểu cũng phải bảo vệ Diệp Y Lệ nhiên, cùng bảo vệ phụ thân nàng. Sắc là cạo xương cương đau a, Giang Nguyên nhẹ nhàng thở dài. Muốn cái kia đổ cổ đường phố Diệp gia, tại Nam thành cũng là danh chấn nhất phương nhân vật hung ác. Nhưng là tại kinh thành hào môn trong mắt, lại cũng bất quá vẹn vẹn chỉ là một số nhà quê. Bởi vì năm đó một số sổ sách lung tung, trực tiếp liền bị sụp đổ. Kinh thành hào môn thực lực cực kỳ đáng sợ. Lật tay ở giữa, liền tùy tiện đem Diệp gia quấy rầy đến long trời lỡ đất. Giang Nguyên nhỏ hơi hít mắt, rất cảm thấy thế sự vô thường. Không tự giác nghỉ ngơi, tiến nhập trong mộng đẹp. Diêu Văn Văn yên lặng vì Giang Nguyên thêm một bộ lạnh bị. Giang Nguyên thiêm tiếp trong chốc lát, ước chừng qua nửa giờ, liền sảng khoái tinh thần duỗi lên lưng mỏi. Có điều hắn không hề rời đi chăn mền, mà chính là nhắm mắt tiến nhập hệ thống bên trong. Hắn cần vì lần này kinh thành hành trình, làm một số công tác chuẩn bị. Trên bầu trời, 10 cái hộp mù chậm rãi hiện hiện. Quen thuộc cách điều chế, mùi vị quen thuộc. Giang Nguyên ngón cái phủi đi qua 10 cái hộp mù ẩm. Hỏa diễm hồng quang lúc này bạo phát. Tốt một cái mở đường thải. Giang Nguyên trong lòng nhảy một cái, cha xem ra khen thưởng, 100 vạn nguyên 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 khen thưởng, 1000 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 vạn nguyên bạo kích khen thưởng, san hô hải thiên đường đảo nhỏ. Tiền mặt khen thưởng, Giang Nguyên trực tiếp lướt qua, chút tiền lẻ này không đáng giá chú ý, ánh mắt của hắn cấp tốc trượt đến dưới đáy. San hô hải. Giang Nguyên hơi sững sờ. Một vị nào đó chứ danh ca sĩ đã từng thì viết qua một bài cùng tên ca khúc. San hô hải chính là toàn bộ thế giới lớn nhất hải vực. Tổng thể diện tích tương đương với nửa cái Long Quốc. Nước biển sạch sẽ, hiện lên màu xanh đậm, phối hợp phía trên đông đảo san hô, đẹp đến mức tựa như ảo mộng. Mà cái này hải vực thiên đường đảo nhỏ, Giang Nguyên lại là chưa nghe nói qua. Cái này khen thưởng, có chút như bức a, Giang Nguyên đấy lòng có chút kinh nghi. Loại này siêu cấp hải vực đảo nhỏ, mỗi một tòa cũng là có thể bán đi giá trên trời cực phẩm. Không biết tòa này thiên đường đảo nhỏ diện tích lớn bao nhiêu, phía trên này lại có cái gì chân quý sản vật. Giang Nguyên âm thầm mong đợi. Hắn chuẩn bị tìm một cơ hội, tiến về san hô hải thiên đường chi đảo, tự mình thị sát một phen. Loại địa phương này không thể nghi ngờ là nghỉ phép nghỉ dưỡng nơi đến tốt đẹp. Nhìn một chút cá mập, hải quy, hải sâm, chai ngọc cái gì, có một phen đặc biệt lịch sự tao nhã phong vị. Bất quá cái này khen thưởng tuy tốt, nhưng đợi hồ đối với tình huống dưới mắt không có trợ giúp gì. Lần này kinh thành hành trình, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, chính mình đem về trực diện những cái kia đỉnh lưu kinh thành hà môn. Nếu như không có một số thực lực hạt chót, chỉ sợ khó tránh khỏi thụ người chế trụ. Giang Nguyên hít sâu một hơi, lần nữa kêu gọi ra 10 cái hồn mù. Chương 206, xin độc quyền. Chương 206, xin độc quyền. Giang Nguyên đồng tử hơi hơi co rụt lại. Cầu vồng nương theo lấy hỏa diễm chói lọi qua mang, lại lần nữa phản xạ tại trong con mắt đến một chút phái phía trên công dụng đồ tốt đi. Thu mức lê, cầu cầu bùn. Giang Nguyên nhắm mắt âm thầm cầu nguyện một câu. Sau đó bỗng nhiên mở hai mắt ra khen thưởng, 100 vạn nguyên 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 bạo kích khen thưởng, Nam thành bến cảng khu một tòa lầu. Giang Nguyên, em, cái này khen thưởng, nếu như mình là lần đầu tiên mời lên rút, có lẽ sẽ cực kỳ hài lòng. Đây không phải một bộ phòng, mà chính là một tòa lầu nhà. Hiển nhiên, cái này thu mướn, mỗi cái 3 tháng liền có thể đếm phía trên một số lớn tiền mặt. Nhưng Giang Nguyên bây giờ hiển nhiên cũng không thiếu những thứ này. Chơ chủi là hắn lúc đầu cầm tới Phật Cắt Tơn nhà hàng, mỗi cái 3 tháng nước chảy phân hoa hồng đều đã không sai là một món khổng lồ. Hắn muốn chính là càng thêm trực tiếp, càng có lực rung động khen thưởng. Không ngừng cố gắng, Giang Nguyên thầm nghĩ, ta cũng không tin hôm nay không ra được lưu dụng hàng. Rút thẻ đều là như vậy, có lúc phía trên đi lên đó là thật phía trên. Ngựa không dừng vó, lại lần nữa mở ra 10 cái hộp mù khen thưởng, 100 vạn nguyên 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 khen thưởng, 1000 vạn nguyên khen thưởng, 1000 vạn nguyên bạo kích khen thưởng, kinh thành thắng đức học khu phòng một tòa. Giang Nguyên xem xét, nhất thời cảm giác người tê. Cái này có độc đi. Chính mình tại sao lại rút chúng loại phòng này khen thưởng? Bất quá có xuất hàng dù sao cũng so không có xuất hàng tốt. Trước tạm thời để đó đi, có lẽ về sau sẽ phát huy được tác dụng. Đừng đùa ta, mau lại đây đổ tốt đi. Giang Nguyên hợp tay hình chữ thập. Xuất hàng, xuất hàng, xuất hàng, xuất hàng, xuất hàng. Lại là 3 phát 10 liên ném xuống. Nhưng hết lần này tới lần khác liền một chút xíu bọt nước đều không đập khen thưởng, 100 vạn nguyên 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 khen thưởng, 1000 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 vạn nguyên. Tất cả đều là tiền mặt khen thưởng. Cái này liền có chút kéo nha. Thằng đến Giang Nguyên trở lại lần thứ tư 10 liên. Không biết là có hay không là ảo giác. Lần này hồng quang vòng sáng, tựa hồ so bình thường càng lớn hơn suốt một vòng, mà lại tổng thể hỏa diễm tầng thứ, rõ ràng muốn cao hơn một đoạn. Rốt cục xuất hiện hư hư thực thực có thể phái phía trên công dụng đồ vật. Giang Nguyên ánh mắt nhất thời sáng lên khen thưởng, 100 vạn nguyên 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 khen thưởng, 1000 vạn nguyên khen thưởng, 1000 vạn nguyên bạo kích khen thưởng, bệnh tim đặc hiệu dược vật. Giang Nguyên trong lòng căng thẳng. Thứ nhất mắt, hắn còn cảm thấy đó là cái gà mở khen thưởng, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Chính mình lại không có bệnh tim, cái đồ chơi này có cái gì dùng? Nhưng là nghĩ lại, nếu như chính mình có thể đem cái này một phần dược vật thành phần phân tích ra được, cái kia chẳng lẽ có thể thu hoạch được một dạng vượt thời đại dược phẩm độc quyền? Khi đó, bất kỳ một cái nào bệnh tim người bệnh tin mừng đều muốn đến, mà trên cái thế giới này mỗi một cái mua sắm loại thuốc này người đều sẽ cho mình thanh toán nhất định độc quyền phí dụng. Ngưu Bắc Ca, Giang Nguyên nhịn không được đầu đen rau muống. Cái kia đến lúc đó, sợ rằng sẽ kinh động toàn bộ thế giới, những cái này kinh thành hào môn chỉ sợ đều phải đối với ta lịch thiệp 3 phần. Cũng không biết loại thuốc này hiệu quả đến tột cùng như thế nào. Nếu quả như thật có chút hiệu quả, chính mình không thể nghi ngờ là lấy được một tấm cực kỳ cường đại át chủ bài. Giang Nguyên tâm tư có chút kích động. Vô luận cái này dược phẩm hiệu quả như thế nào, trước tiên đem độc quyền cho thân thỉnh lại nói. Hắn không kịp chờ đợi liền muốn đi lập tức đem độc quyền cho xin xuống tới. Một khi về sau cái này loại dược vật lên sàn, chính mình liền sẽ là trực tiếp được lợi người. Cái này hoàn toàn là vượt thời đại trí tuệ sản phẩm. Bất quá Giang Nguyên căn cứ vận khí nguyên tắc, thừa dịp vận khí tốt thời điểm, lại lần nữa tới một phát 10 liên. Quả thật đúng là không sai, chính là lần này vòng sáng tựa hồ so vừa mới còn mưa lớn, tổng thể hỏa diễm hồng quang cũng là càng cho hơi vào hơn thế rộng rãi. Giang Nguyên có dự cảm, chân chính đồ tốt muốn tới khen thưởng, 100 vạn nguyên 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 khen thưởng, 1000 vạn nguyên khen thưởng, 1000 vạn nguyên khen thưởng, 1000 vạn nguyên bạo kích khen thưởng, nguồn năng lượng mới nhu tính tin bản vẽ thiết kế. A, cái này. Giang Nguyên sờ lên đầu, đây là cái gì đồ chơi? Tin không phải đầy đường a, loại này nguồn năng lượng mới nhu tính tin lại là cái gì? Chẳng lẽ lại là cái gì có thể xin độc quyền? Giang Nguyên mở mắt ra, lập tức kêu gọi tới Diêu Văn Văn. Lập tức giúp ta đi trên internet xin độc quyền, nhớ đến không muốn thông qua bất kỳ tư vấn công ty, liên quan tới sự kiện này đưa lên tin tức nhất định muốn hoàn toàn chính mình độc thủ, hoàn toàn bảo mật. Giang Nguyên phân phó nói. Hắn đại học thời điểm thì từng theo giáo sư làm qua một số tiểu hạng mục, một chút hiểu rõ một số như thế nào xin độc quyền. Diêu Văn Văn hơi nghi hoặc một chút, nho nhỏ đầu bên trong tràn đầy đại dấu chấm hỏi. Độc quyền? Cái gì độc quyền? Lão bà ngươi ở đâu ra độc quyền a? Giang Nguyên không có nhiều lời, chỉ là để cho nàng mau chóng đi làm. Diêu Văn Văn bó tay toàn tập. Có điều nàng rất thông minh, rất nhanh liền tại Giang Nguyên dưới chỉ thị tìm được website cửa vào, biết một chút đại khái quá trình. Đó là quan tại cái gì độc quyền? Diêu Văn Văn hỏi. Cụ thể tin tức ngươi dù sao cũng phải cho ta đi, không phải vậy ta cũng không có cách nào trình báo. Giang Nguyên nói ra, ý nghĩa dược phương diện. Nghe hắn nói như vậy, Diêu Văn Văn nhẹ gật đầu, đúng lúc vừa xuống lầu Diêu Tiêm Tiêm cũng đồng dạng nghe được câu nói này. Nàng không khỏi có chút hiếu kỳ, không khỏi nhìn nhiều Giang Nguyên bên này liếc một chút. Diêu Tiêm Tiêm là một cái y học sinh, nghe được Giang Nguyên muốn trình báo y dược phương diện độc quyền, tự nhiên cảm nhận được một luồng lòng hiếu kỳ. Chương 207. Diêu Tiêm Tiêm nghi vấn. Chương 207. Diêu Tiêm Tiêm nghi vấn. Trong phòng khách, Giang Nguyên chắp hai tay sau lưng đứng thẳng. Diêu Văn Văn trước mặt trên bàn, bày biện một đài tiểu mới nhất hoa quả laptop. Nàng tại Giang Nguyên dưới chỉ thị, theo thứ tự thâu nhập liên quan tới trình báo y học độc quyền các hạng tin tức. Diêu Tiêm Tiêm có chút cảm thấy hứng thú lặng lẽ liếc thêm vài lần. Ngay từ đầu, nàng còn có chút hăng hái. Nhưng khi Diêu Tiêm Tiêm thấy rõ kỹ càng nội dung bên trong, nhất thời trong mắt lấp lóe qua một luồng thần sắc khinh thường. Bởi vì thứ này lại có thể là một phần quan tại tâm tạng bệnh đặc hiệu thuốc độc quyền xin. Thân là một cái y khoa đại học cao tài sinh, Diêu Tiêm Tiêm biết hiện đại y học kỳ thật cũng không có dân chúng bình thường tưởng tượng phát đạt như vậy, thì liền cảm mạo đều không có đặc hiệu thuốc, dưới đại bộ phận tình huống chỉ có thể dựa vào thân thể sức miễn dịch tự lành. Liền cảm mạo loại này bệnh nhẹ tiểu đau đều còn như vậy, liền đặc hiệu thuốc đều không có, huống chi là bệnh tim. Phải biết bệnh tim là phân làm rất nhiều chủng loại, gây nên các loại bệnh tim bệnh lý cũng là đều là không giống nhau, cái nào có khả năng xuất hiện thuốc gì đặc biệt. Cái này thường thường là những cái kia dân gian bất học vô thuật người khoác lác, hoặc là một số học thuật tên lừa đảo nói láo thôi, căn bản thì không có nửa phần khả năng thực hiện. Nghĩ tới đây, Diêu Tiêm Tiêm trước kia đấy lòng đối Giang Nguyên còn có nửa phần hảo cảm, nhưng giờ phút này lại không còn sót lại chút gì. Giang tiên sinh, ta có một số việc muốn cùng tỷ tỷ của ta nói một chút. Diêu Tiêm Tiêm có chút lánh mạc mở miệng.
Hừ hừ,
cái này tiểu nhi tử ngữ khí không tốt nha. Sẽ không phải là phát giác được ta là LSD, không thể nào, không thể nào. Giang Nguyên quay đầu nhàn nhạt nhìn nàng một cái, ánh mắt bình tĩnh như nước, một bộ chính nhân quân tử bộ dáng. Hẳn không có phát hiện đi. Mà Diêu Văn Văn thì rất là thời điểm nói, lão bản, tỷ muội chúng ta hai muốn giảng một số khuê phòng lời nói, ngươi ở đây không tiện. Ngươi bàn giao ta sự tình, ta cái này trong vòng 2 ngày nhất định sẽ làm tốt, ngươi yên tâm đi. Nghe vậy, Giang Nguyên cũng liền nhẹ gật đầu, chuẩn bị trở về chính mình phòng khách. Nữ hải tử mọi nhà khuê phòng lời nói, ta ở đây cũng đúng là không tiện, ân. Không qua. Giang Nguyên trước khi đi, vẫn là không nhịn được lặng lẽ liếc qua Diêu Tiêm Tiêm. Cái này tiểu muội muội tứ chi so với bình thường nữ hải tử muốn phá lệ tinh tế phía trên 3 phần, da thịt cũng muốn càng thêm trắng non tinh tế tỉ mỉ. Ngũ quan tinh xảo đến tựa như là thượng thiên tự tay nắm tạo nên khuê nữ một dạng, tiến đến một nhóm. Bộ dáng này xinh đẹp trình độ, không thua kém một chút nào mình đã từng thấy bất luận một vị nào mỹ nữ, huống chi hắn mặt càng thiên hướng về thanh xuân tịnh lệ, hoàn mỹ phù hợp ta sập nhờ ẩn qua thì một bộ rất dễ bắt nạt dáng vẻ, thân kiểu thể nhu á tử. Hoa, thật sự là muốn cùng nàng đến nói một trận mặn mặn yêu đương a, không được, không được, chịu không được a, thực sự quá đâm ta sập gỉ ẩn nguyên thoáng thu nhiếp một chút tâm thần của mình, sau đó đứng thẳng lên sống lưng của chính mình, lẽ thẳng khí hùng về tới gian phòng. Còn nhiều thời gian nha, ta không vội ta không vội. Huống chi công người làm dưới, chu tâm là hơn. Kỳ thật Giang Nguyên có tự tin, mình nếu là lộ ra ngay chính mình một số át chủ bài đến, khó đảm bảo cái này tiểu nhi tử không động tâm. Nhưng bởi như vậy, chẳng phải là hoàn toàn mất đi ý nghĩa, tựa như chơi game mở ngón tay vàng gian lận một dạng, cứ việc có thể thu hoạch được nhất thời khoái cảm, nhưng không có chính mình chinh phục cảm giác thành tựu, hiển nhiên là được trả bằng mất. Mà lại Diêu Tiêm Tiêm nữ hải tử này cùng phía ngoài những cái kia yêu diễm tiện hóa không quá đồng dạng, tính cách của nàng so với chính mình nhìn thấy qua bất luận cái gì một cái nữ hải tử đều muốn đặc biệt. Nhưng lại vẫn cứ giống như là vận mệnh mở một trận trò đùa một dạng, hết lần này tới lần khác chính là nàng lớn một bộ để Giang Nguyên hoàn mỹ đâm trúng ít về bộ dáng, quả nhiên là tạo hóa trêu người. Mà tại Giang Nguyên cái này, LSD tâm tư có chút phát triển sau khi trở lại phòng. Diêu Tiêm Tiêm nhìn lấy chính mình ánh mắt của tỷ tỷ bên trong tràn đầy phức tạp. "Tỷ, ta biết ngươi vì chúng ta bỏ ra rất nhiều, thậm chí thì liền năm đó đi kinh thành học đại học cơ hội đều từ bỏ. Nhưng là ngươi cũng không cần thiết vì chúng ta tại loại này người dưới tay làm việc a. Ngươi xem một chút hắn để ngươi trình báo độc quyền đều là cái quái gì, lại là cái gì cái gọi là bệnh tim đặc hiệu thuốc, loại vật này làm sao có thể là thật đâu?" Trong giọng nói của nàng đầu tràn đầy phức tạp cùng bất đắc dĩ. Bất quá Diêu Văn Văn lại rất nghiêm túc đứng lên. Nàng tỉ mỉ nhìn chằm chằm muội muội của mình. Mỗi chữ mỗi câu mang theo cực kỳ chăm chú ngữ khí nói ra. "Thon dài, ta biết người đối lao bản của ta có một ít hiểu lầm, nhưng là sự thật thật không phải là người tưởng tượng như thế, tại dưới tay hắn làm việc ta cũng không cảm giác có chút ủy khuất hoặc là áp lực, ngược lại tại dưới tay hắn làm việc ta vẫn cảm thấy rất vui vẻ. Ta cũng biết ngươi một mực rất đau lòng tỉ tỉ, cho nên biết vô ý thức bài xích lao bản loại này người, nhưng ngươi tin tưởng ta, Giang Nguyên thật không phải là ngươi tưởng tượng như thế. Tuy nhiên ta cũng không hiểu cái này một phần cái gọi là độc quyền có phải thật vậy hay không, nhưng là ta tin tưởng lão bản của ta làm sự tình sẽ không có lý do gì." Nghe tỉ tỉ của mình thấm thía cùng mình nói nhiều lời như vậy, Diêu Tiêm Tiêm trầm mặc thật lâu. Nửa ngày, Tha Phương mới mở miệng nói, nếu quả thật muốn xin loại này đặc thù độc quyền, vong thượng kê khai tin tức lại đi phổ thông tiểu thành thị độc quyền cục là không thể nào, cần muốn đi một chuyến kinh thành độc quyền cục. Ta ở trường học nhận biết mấy cái sư huynh sư tỷ vừa vặn ngay tại y dược độc quyền cục thực tập. Nếu như ngươi cần, ta có thể giúp một tay liên lạc một chút. Nàng dù sao cũng là một cái đại học cao tài sinh, đối với mình bản chuyên nghiệp bên trong y học độc quyền xin biết rất nhiều. Nghe vậy, Diêu Văn Văn nhất thời tươi cười rạng rỡ, nàng thói quen duỗi ra ngón trỏ phải của mình tại Diêu Tiêm Tiêm mũi ngọc tinh xảo phía trên vuốt một cái. Vẫn là muội muội hiểu chuyện. Diêu Tiêm Tiêm bị nàng động tác này, nhất thời nháo cái đỏ mặt nói, ngươi đừng có dùng loại này đối tiểu hài tử động tác, nhiều cảm thấy khó xử a. Diêu Văn Văn hào phóng đem muội muội ôm vào trong ngực của mình, tựa như là một cái ác bá ôm chính mình vừa mới mạnh cưới tới tiểu tức phụ giống như, hung tợn nói, nhà ta muội muội, muốn làm sao đến thì làm sao tới. Diêu Tiêm Tiêm thật sự là chịu không được tỉ tỉ mình bộ dáng này, liền vội vã nói, ta trở về phòng. Diêu Văn Văn cười ha ha đưa mắt nhìn nàng rời đi. Chẳng qua là khi muội muội thân ảnh biến mất tại hành lang góc rẽ, nàng nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất. Thật lâu, nàng khẽ thở dài một hơi, vẫn còn con nít ta. Bất quá Diêu Văn Văn tâm tình khống chế năng lực cực mạnh. Nàng quay đầu rời đi đến Giang Nguyên bên ngoài gian phòng, cười hì hì nói, "Lão bản, ngươi bàn giao ta sự tình có đầu mối, ta có thể đi vào sao?" Mà trong phòng đầu, Giang Nguyên nghe xong có người đến, vội vàng liền đem nước của mình quả laptop khép lại. "Vào đi." Giang Nguyên nói ra. Diêu Văn Văn mở cửa, có chút nghi ngờ nhìn Giang Nguyên liếc một chút. "Lão bản, vì cái gì mỗi lần ta vừa tiến đến, laptop của ngươi máy tính đều là mặt bàn a?" Nàng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc không hiểu, nho nhỏ trong đầu tràn đầy đại đại dấu chấm hỏi. "Tiểu hài tử đừng hỏi nhiều như vậy, nói nhanh một chút ngươi có đầu mối gì?" Giang Nguyên thúc giục nói. Diêu Văn Văn lúc này liền đem vừa mới muội muội mình nói cho chính mình tin tức nói ra. "Xin cái này một loại đặc thù y học độc quyền, lại còn muốn cố ý đi một chuyến kinh thành độc quyền cục." Chương 208. Sư huynh sư tỷ trợ giúp. Chương 208. Sư huynh sư tỷ trợ giúp. Giang Nguyên nghe nói về sau, đáy lòng càng thêm thực sự muốn đi kinh thành một chuyến. Nếu như có thể cầm tới cái này một phần đặc thù y dược chuyên lợi, như vậy không thể nghi ngờ chính mình đem sẽ nhận được một tấm to lớn át chủ bài. Tại kinh thành, tuyệt đối sẽ không thiếu khuyết cái khác siêu cấp thần hảo. Nếu như mình cùng bọn hắn chơi lên, đây cũng là có tương ứng đối kháng thực lực. Giang Nguyên hỏi, ngươi muội muội làm sao đồng ý giúp đỡ? Diêu Văn Văn hì hì cười một tiếng, ta cũng không biết, khả năng nàng cảm giác đến lao bản của chúng ta lại xoáy lại có năng lực, kìm lòng không được thì mở miệng tương trợ đâu. Giang Nguyên liếc nàng liếc một chút, ngươi cái này cái miệng nhỏ nhắn có thể ngọt. Diêu Văn Văn trong mắt cười yếu ớt, nhẹ nhàng theo tại Giang Nguyên ở ngực. Giang Nguyên cũng rất tự nhiên mở ra hai tay của mình, nhẹ nhàng ôm nàng eo thon chi. Hai người không nói gì, lúc này im lặng lại thắng có tiếng. Hừ hừ. Giang Nguyên tuy nhiên tự tin, nhưng lại cũng không tự phụ, hắn biết Diêu Tiêm Tiêm hảo cảm đối với mình khiếm khuyết đáy lòng của hắn biết, chắc hẳn lại là Diêu Văn Văn giúp mình nói một ít lời. Chính mình đời trước có thể là cứu vớt thế giới, mới có thể có đến như thế một vị nhu thuận đáng yêu lại hiểu chuyện nữ còn ra. Bầu không khí có chút tĩnh mịch ôn nhu. Máy bay ta đã sắp xếp xong xuôi, ngày mai chúng ta thì xuất phát. Giang Nguyên tại bên thai nàng nói ra. Diêu Văn Văn nhẹ gật đầu. Diêu Tiêm Tiêm về tới bên trong phòng của mình. Nàng đóng cửa lại về sau, nhắm hai mắt, cực kỳ xấu hổ thở dài một tiếng. Nói thật ra, nàng tại đáp ứng hết tỷ tỷ của mình sẽ hỗ trợ về sau lập tức thì hối hận, nàng nhất thời phía trên nói muốn liên lạc với chính mình học trường học tỷ đến giúp đỡ cái này y học độc quyền trình báo. Nhưng nàng giờ phút này nhưng lại không biết làm như thế nào mở miệng mới tốt, cái này thật sự là có chút khó có thể mở miệng. Bệnh tim y học đặc hiệu thuốc, ông trời của ta. Đây quả thực tựa như là cùng một cái trí lực mức độ bình thường người trưởng thành nói chuyện, nói cho hắn biết chính mình là Tề Thiên Đại Thánh sẽ 72 biến một dạng. Cái này hoàn toàn cũng là một trận lời lẽ sai trái, một trận náo kịch, một trận hoang đường lại hoang đường trò đùa lời nói. Xong đời, ta đều đáp ứng tỷ tỷ, cũng không thể đổi ý, Diêu Tiêm Tiêm đáy lòng đều rền không thôi. Có thể là thật để cho ta cùng học trưởng các học tỷ nhóm nói chuyện này lời nói, vậy đơn giản là để cho ta xã tử a. Xã tử cũng chính là xã hội tính tử vong, nếu như một cái thanh xuân sao động tiểu thanh niên lên đài diễn giảng thời điểm, trong lúc vô tình bị người phát hiện hắn USB bên trong mang có đủ loại kích thích tiêu đề mảnh nhỏ mảnh. A thông suốt, như vậy chúng ta đồng dạng liền sẽ nói tiểu thanh niên này xã chết rồi. Thì rất xấu hổ, sẽ rất khó lấy mở miệng. Bất quá Diêu Tiêm Tiêm xấu hổ nửa ngày, cuối cùng nghĩ đến tỷ tỷ mình biểu lộ, cuối cùng là phải hạ quyết tâm cắn cắn răng một cái, mở ra chính mình tân lão sinh hỗ trợ chặt gỡ rút. Nơi này đầu, có không ít y khoa đại học đại lão, trong đó có một số chính tại kinh thành độc quyền cục thực tập. Nàng nhắm mắt trầm tư nửa ngày tìm từ, thật vất vả mới đánh ra một câu đầy đủ. Học trường các học tỷ, các ngươi hiện tại là tại kinh thành độc quyền cục phụ trách lý dược độc quyền phụ trợ xét duyệt sao? Diêu Tiêm Tiêm kỳ thật ở trường học cũng là có phần có danh tiếng danh nhân. Xuất chúng bên ngoài, lãnh lực băng xương khí chất, ưu tú sân khấu năng lực cùng tổng hợp tố chất, những thứ này đều bị nàng tại sinh viên đại học năm nhất bên trong chỗ hết tài năng. Cho dù là tại quần anh hội tụ y khoa đại học bên trong, không hề nghi ngờ cũng là một cái cực kỳ lóe sáng minh tinh. Nàng ở trường bên trong nhân khí phi thường cao. Cái này vừa nói lập tức liền chiêu đưa tới một đoàn LS ở nhóm nô nước tập lập phát biểu. Thon dài học muội, ta thì tại kinh thành độc quyền của ta, ngươi có chuyện gì đều có thể tìm ta, ta là Đỗ học trưởng, ngươi còn nhớ ta không? Cái gì cầu thí Đỗ học trưởng, vừa mới người kia chính là ta nhi tử, hắn chỉ bất quá chỉ là tại kinh thành độc quyền cục phân cục làm một cái nho nhỏ văn thư xét duyệt mà thôi, có thể ta thì không đồng dạng, ta thế nhưng là tại kinh thành độc quyền tổng cục làm việc. Hai người các ngươi đều chẳng qua là văn thư xét duyệt mà thôi, không quá được thôi, có thể giúp được một tay vẫn là muốn nhìn ta, ta thế nhưng là phụ trợ dược học thành phần xét duyệt. Các ngươi tỉnh lại đi, có công phu tán gái, phiền phức nhiều nhiều để thăng một chút các ngươi chuyên nghiệp tố chất cùng mức độ. Thon dài học muội, ngươi có phải hay không muốn trình báo cái gì hạng mục độc quyền, hoàn toàn có thể ta tìm ta nha, ta là Lưu học trưởng. Các ngươi thật đủ rồi, học muội vẫn là muốn học thì mang, các ngươi trước nghe một chút học muội muốn xin cái gì độc quyền đi. Thấy được câu nói này, Diêu Tiêm Tiêm trong lòng căng thẳng, vội vàng vô ý thức liền muốn nói mình không có gì độc quyền muốn xin. Nhưng là nàng nghĩ lại tỉ tỉ của mình, nhưng lại nhịn được cái này xúc động được rồi, chết thì chết, không phải liền là ném ném một cái người sao? Vì Văn Văn tỉ tỉ, không thèm đếm xỉa. Ta muốn xin bệnh tim đặc hiệu thuốc y học độc quyền. Những lời này của nàng một phát đưa ra ngoài, nhất thời toàn bộ chat gỡ giúp lặng ngắt như tờ. Thật lâu mới có mấy cái linh tinh tinh trả lời. Thon dài, ngươi có phải hay không gặp tên lường gạt gì? Loại chuyện này cũng không thể lung tung đùa giỡn. Bệnh tim đặc hiệu thuốc, đừng nói giỡn. Thon dài, ngươi nhưng muốn đánh tới 12 vạn phần tinh thần a, xã hội này tên lừa đảo cùng người xấu có thể nhiều. Diêu Tiêm Tiêm kiên trì nói là thật. Toàn bộ nhóm trầm mặc dòng dã 2 giờ. May ra cuối cùng vẫn như cũng là có một nam một nữ đồng ý giúp đỡ. Hai người bọn hắn đều là Diêu Tiêm Tiêm trực hệ học trường học tỷ, chính là cùng một cái giáo sư y khoa mang ra. Ba người quan hệ này cùng những người khác không quá đồng dạng, so sánh thân mật. Bất quá một nam một nữ này học trường học tỷ, trên thực tế cũng chỉ bất quá chỉ là lo ngại mặt mũi, không thể không đáp ứng tôi đối với học trường học tỷ bí mật lặng lẽ mở ra nói chuyện riêng, bắt đầu đậu đen rau muốn hình thức. Thon dài có phải hay không gặp trò lừa gạt rất cao mình tên lừa đảo a, làm sao lại nói loại này mê sảng? Bệnh tim còn có thể có đặc hiệu thuốc, chuyện này cũng quá hoang đường đi. Cái này căn bản liền làm trái cơ sở thưởng thức. Chúng ta giáo sư cũng là nghiên cứu trái tim chuyên gia, còn phát qua không ít phần tương quan paper, thon dài làm vì sư muội của chúng ta, không cần phải nha. Đợi nàng tới về sau, chúng ta tự mình cùng nàng ở trước mặt nói rõ ràng đi. Ngày thứ 2 buổi sáng, Giang Nguyên liền mang theo Diêu Văn Văn cùng Diêu Tiêm Tiêm ngồi lên máy bay, tiến về kinh thành độc quyền cục. Máy bay tốc độ cực nhanh, ngắn ngủi 3 giờ hành trình. Làm Giang Nguyên máy bay hạ cánh, xa xa đã nhìn thấy một đôi nam nữ, mà Diêu Tiêm Tiêm cũng là hướng về cái này một đôi nam nữ phất phất tay. Hiển nhiên, đây chính là nàng cái kia một đôi sư minh sư tỷ. Chương 209, sư tỷ Triệu Tinh Luân Hãm. Chương 209, sư tỷ Triệu Tinh Luân Hãm. Diêu Tiêm Tiêm trên mặt mang nụ cười sán lạn ý không ngừng phát tay, sư huynh sư tỷ thời điểm ở trường học thì đối với hắn chiếu cố có thừa, nhân phẩm rất không tệ. Nàng có phần là tín nhiệm sư huynh của mình sư tỷ. Giang Nguyên thoáng lườm nàng liếc một chút, vẫn là lần đầu nhìn thấy nàng vui vẻ như vậy bộ dáng đối với thanh niên nam nữ thân cao trung đẳng, trên mặt mang theo một bộ mắt kiếm thật dày, trên người có chút nồng hậu dày đặc học sinh khí. Hai người trong bóng tối thấp giọng giao lưu. Thon dài nhìn qua cũng không giống là bị bức hiếp, có thể là bị người lừa. Chúng ta tìm một cơ hội, đem cái này tên lừa đảo âm mưu cho đâm xuyên. Ai, xã hội rất hiểm ác, thon dài vẫn là quá đơn thuần, làm sao có thể sẽ có loại này độc quyền đâu. Mà khi Giang Nguyên đi đến gần, cái này mới nhìn rõ, một nam một nữ này dung mạo. Mặc dù nói không tính là cái gì kinh động như gặp thiên nhân nhan trị, nhưng cũng coi là bên trong lên trình độ. Vừa thấy mặt, Diêu Tiêm Tiêm thì thân mật kéo lại sư tỷ tay. Tinh tỷ, đã lâu không gặp. Cái này sư minh sư tỷ, nữ tên là Triệu Tinh, nam gọi Triệu Tử Tinh. Triệu Tinh cũng là cương triệu mà nhìn xem Diêu Tiêm Tiêm, thon dài, ngươi thật muốn xin cái kia độc quyền sao? Triệu Tử Tinh cũng là nhướng mày, biểu lộ không cần nói cũng biết, hai người bọn hắn đều cảm thấy chuyện này có chút không đáng tin cậy, không quá giống là người bình thường có thể làm ra sự tình. Nghe vậy, Diêu Tiêm Tiêm không khỏi có một ít xấu hổ, nhưng nàng thoáng nhìn thoáng qua tỷ tỷ của mình, vẫn như cũng là kiên định gật gật đầu. Lập tức, nàng thoáng liếc qua Giang Nguyên. Triệu Tinh cùng Triệu Tử Tinh ánh mắt cũng chuyển rời đến Giang Nguyên trên thân. Không có gì bất ngờ xảy ra, cần phải chính là người này cần xin cái này kỳ hoa độc quyền. Triệu Tử Tinh còn tốt, mặc dù hắn đấy lòng đã 89 phần 10 xác nhận Giang Nguyên là một cái không quá đáng tin tên lường gạt, nhưng hắn chuẩn bị đến độc quyền cục về sau, lại thông qua khoa học chứng minh đến chọc thủng Giang Nguyên âm mưu, bởi vậy cũng không nóng nảy. Ngược lại là sư tỷ Triệu Tinh hai mắt tỏa sáng, có chút không bình tĩnh. Hoa, cái này tiểu ca ca mày kiếm mắt sáng, ngũ quan tuấn lãng, thật quá đẹp rồi. Thì liền trên TV cái kia một số lấy nhan trị lấy xương tiểu thị tươi, cũng không có cách nào cùng cái này tiểu ca ca so. Khó trách thon dài sẽ mắc mưu của hắn, liền xem như đổi lại là ta cũng sẽ mắc lừa. Sư tỷ Triệu Tinh trong mắt không tự giác tản ra tinh mang. Triệu Tử Tinh thấy thế, vội vàng ho khan một cái, ra hiệu nàng không muốn phạm hoa si. Nhưng bất đắc dĩ Giang Nguyên loại này mặt đế nhan trị sát thương lực thật sự là quá mức cường hãn, chơi chuỗi là nương tựa theo khuôn mặt cũng đủ để bắt được đại bộ phận nữ sinh tâm. Sư tỷ Triệu Tinh có chút thất thố đờ ra tại chỗ, suýt nữa liền muốn tại khỏe miệng bên trong chảy xuống nước bọt tới. May ra nàng đang tìm Tử Tinh trong bóng tối nhắc nhở dưới, vội vàng như ở trong ngộng mới tỉnh giống như lắc đầu, trên mặt tựa như là có hai đoàn mây hồng mở dạng, thật lâu xấu hổ nói không ra lời. Cuối cùng vẫn Giang Nguyên mở miệng trước. Hai vị, nghe nói các ngươi là độc quyền của người, hy vọng có thể mang cái đường, trợ giúp chúng ta làm tốt sự kiện này. Sư Minh Triệu Tử Tinh cái này có thể vui như điên, này chúng ta không xuất thủ, ngươi ngược lại là vội vã tự chui đầu vào lưới tặng đầu người. Hắn mở miệng nói, tốt, vậy chúng ta cũng nhanh chút đi thôi. Hắn hiện tại tâm tư cùng ý nghĩ thì rất đơn giản, đem Giang Nguyên dẫn tới độc quyền cục về sau đem bọn hắn đồ vật đưa cho chuyên nghiệp nhân sĩ xét nghiệm, tự nhiên là có thể được ra kết quả đến lúc đó, Giang Nguyên âm mưu tự nhiên là tự sụp đổ. Hiện tại ở chỗ này nhiều tốn nước bọn, tận tình khuyên bảo Diêu Tiêm Tiêm, chỉ sợ hiệu quả quá mức bé nhỏ. Không bằng dùng sự thực nói chuyện, dùng khoa học nói chuyện. Dạng này đơn giản nhất thô bạo. Ngược lại là sư tỷ Triệu Tinh Quyên, tiểu ca, ta khuyên ngươi nghĩ lại à, ngươi đến độc quyền cục loại địa phương kia về sau, cũng không có dễ dàng như vậy đổi ý, nếu như bị người điều tra ra đồ vật có vấn đề, cái kia không chỉ là mất mặt sự tình, thậm chí còn có thể đứng trước một số làm cho người khó chịu nghi vấn, thì liền bị một số vô lương truyền thông trắng trợn đưa tin cũng có thể đây. Diêu Tiêm Tiêm có chút khiếp sợ nhìn sư tỷ liếc một chút. Sư tỷ, không thể nào, làm sao quan tâm như vậy Giang Nguyên? Nàng sẽ không phải là nhất kiến trung tình đi. Thế nhưng là chuyển ngôn Triệu sư huynh thầm mến nàng rất lâu. Thầm mến nữ sinh ở ngay trước mặt chính mình, đối nam sinh khác lấy lòng. Cái này chẳng phải là muốn lộn xộn rồi. Diêu Tiêm Tiêm có chút bất an liếc qua sư huynh Triệu Tử Tinh. Quả thật đúng là không sai phát hiện, sắc mặt của hắn hơi có chút mất tự nhiên, trong con mắt hắn loáng thoáng ở giữa có một tia ghen ghét, bất quá bị hắn rất tốt thu liễm. Triệu Tử Tinh đích xác xác tâm lý có một ít ghen ghét cùng phẫn nộ, nhưng là bị hắn rất tốt áp chế xuống tới. Hắn dưới đáy lòng không ngừng cùng mình nói, đều là giả, cái này cái gì kỳ hoa độc quyền là giả, cái này soái ca cũng là giả, đến độc quyền cục về sau, người này liền sẽ bị đánh phía trên tên lừa đảo nhãn hiệu, ta không cần thiết ăn hắn giấm. Triệu Tử Tinh lựa chọn ẩn nhẫn. Có điều hắn rất rõ ràng minh bạch, chính mình cũng không cần ẩn nhẫn 3 năm, vẹn vẹn chỉ chờ tới lúc độc quyền cục về sau, Giang Nguyên chân diện mục liền sẽ bộc quang, đến lúc đó chính mình lại nghĩ biện pháp trợ giúp, không lo nữ thần của mình Triệu Tinh cùng hắn chạy. Hắn từ trong hàm răng gạt ra một câu, thúc giục nói: "Chúng ta vẫn là mau lên xe đi. Độc quyền cục 5 giờ rưỡi chiều thì đóng cửa, chúng ta động tác muốn nhanh một chút." Giang Nguyên nhẹ gật đầu. Hai người vì tiếp tiểu sư muội của mình, cố ý thuê tới một chiếc Porsche. Bất quá ngay tại lên xe thời điểm, vượt quá Triệu Tử Tinh ngoài ý liệu tình huống lại phát sinh. Nguyên bản Triệu Tinh là ngồi ở vị trí kế bên tài xế, phía sau vị trí là lưu cho Giang Nguyên cùng Diêu Tiêm Tiêm hai tỷ muội. Nhưng là sư tỷ Triệu Tinh lại lâm thời đề nghị, thân thể ta không quá dễ chịu, để cho ta ngồi đằng sau đi. Mà lại nàng còn cố ý để Giang Nguyên ngồi ở trung gian, rõ ràng cũng là muốn cùng Giang Nguyên càng thêm tiếp xúc gần gũi. Triệu Tử Tinh trong đầu tức giận đến thổ huyết, nữ nhân này thực sự quá chân thực, chính mình cùng nàng cùng một chỗ tại độc quyền cục thực tập một tháng, các loại trăm phương ngàn kế định nọt, nhưng là liền bàn tay nhỏ của nàng đều không đến mò. Hoành không giết ra cái tiểu soái ca, thế mà liền để nàng ngược lại gián bảo, thật sự là người so với người làm người ta tức chết. A, nữ nhân. Giang Nguyên cũng là không khỏi trong lòng thở dài. Ai, xã hội này thật sự là quá hiểm ác. Thân vì một nam hải tử, muốn thời thời khắc khắc để phòng mình bên người nguy hiểm. Tỷ như cái này Diêu Tiêm Tiêm sư tỷ, rõ ràng cũng là một cái nữ FE, rất thảm chính mình. Thế mà còn cố ý muốn cùng mình tiếp xúc gần gũi, hiển nhiên là muốn chiếm tiện nghi của mình, thực sự quá vô sỉ. Bất quá nói thật, nếu như là Diêu Tiêm Tiêm loại này hoàn mỹ phù hợp chính mình ít về nữ sinh ngã vào chính mình, kỳ thật Giang Nguyên cũng liền miễn miễn cưỡng cưỡng thu nhận. Nhưng người sư tỷ này nhan trị, cũng liền như thế. Giang Nguyên thẩm mỹ cũng sớm đã bị dưỡng cái đàn, không phải rất để ý những thứ này phổ phổ thông thông dòng chi tụ phấn. Ta muốn ngồi tay lái phụ. Giang Nguyên thản nhiên nói. Nghe vậy, sư tỷ Triệu Tinh trong mắt rõ ràng lấp lóe qua một luồng thất lạc. Mà sư huynh Triệu Tử Tinh thì là ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Tiểu tử này nhìn đến không phải loại kia lừa tài gạt sắc người, một hồi đem hắn hoang luôn vạch trần, cũng chừa cho hắn một chút mặt mũi. Triệu Tử Tinh ám đạo. Chương 210. Đại sư cùng thằng hề khoảng cách. Chương 210. Đại sư cùng thằng hề khoảng cách. Giang Nguyên bình tĩnh nhìn lấy phong cảnh ngoài cửa sổ. Hốt chờ tốc độ xe cũng không tính nhanh, bởi vậy Giang Nguyên có thể khoan thai thưởng thức kinh thành phong mạo. Không thể không nói, kinh thành thành thị phong mạo là thật là có chút mỹ lệ, bốn phía có thể thấy được nhà cao tầng, chen chúc biển người, hoa lệ tiêu chí tính chất kiến trúc. Phồn vinh, xa hoa, hết thảy tài phú cùng vinh dự trái tim khu vực. Chứ không khí chất lượng hơi có chút kém, không quá thích hợp nằm nửa a, đó là cái phấn đấu địa phương. Giang Nguyên bình luận. Vẫn là làm xong việc liền rời đi đi, loại địa phương này không thích hợp ta loại này cá ướp muối. Chỗ cần đến rất nhanh liền đã tới. Mà khi Giang Nguyên mấy người đã tới độc quyền cục về sau, lại phát hiện hôm nay nhiều người một cách khác thường đến đây trình báo độc quyền người, số lượng có chút nhiều, lít nha lít nhít một đám người. Thô sơ giản lược nhìn qua, nói ít cũng không ít hơn trăm người. Giang Nguyên nhướng mày, bình thường nơi này cũng là nhiều người như vậy sao? Nhắc đến vấn đề này, Triệu Tử Tinh biểu hiện trên mặt có chút cổ quái, ừm, bởi vì luôn có chút so sánh đặc thù người, mỗi ngày đều sẽ tới nơi này xếp hàng. Diêu Văn Văn xung phong nhận việc nói, ta đứng ở chỗ này lấy xếp hàng liền tốt, lão bản ngươi nhóm thì đi nghỉ ngơi khu nghỉ ngơi đi. Giang Nguyên có chút đau lòng, quay đầu đối Triệu Tử Tinh hỏi, chúng ta độc quyền rất đặc thù, liền không thể mở màu xanh con đường sao? Nâng lên màu xanh con đường, một bên Triệu Tinh hiển nhiên là muốn nói lại thôi, có điều nàng do dự nửa ngày sau vẫn là cũng không nói ra miệng. Triệu Tử Tinh thì là một mặt chính khí hoàn toàn nói ra, chúng ta nơi này là hoàn toàn công bình công chính công khai, tuyệt đối không có cái gì màu xanh con đường, mỗi người tới nơi này đều là đối xử như nhau, nhất định phải xếp hàng. Triệu Tinh do dự một chút, cũng là từ trong hàm răng gạt ra một câu, đúng thế. Kỳ thật hai người bọn hắn đấy lòng đều biết, màu xanh con đường tự nhiên là có, chỉ bất quá vậy cần độc quyền cục trưởng đã phê, chỉ cần độc quyền đầy đủ có hàm kim lượng, đầy đủ trọng yếu, có thể bị cục trưởng nhìn bên trong, tự nhiên là không nói chơi. Nhưng Giang Nguyên cái này là quyền, rõ ràng cũng là lừa gạt người, cái gì bệnh tim đặc hiệu thuốc, hồ nháo mà đây không phải. Hai người bọn hắn tuy nhiên tại độc quyền cục thực tập, nhưng là cũng không có nghĩa là cái này độc quyền cục cũng là nhà bọn hắn mở. Nếu quả như thật đem như thế hoang đường ngu xuẩn bệnh tim đặc hiệu thuốc độc quyền đưa cho cục trưởng đặc phê, như vậy chỉ sợ bọn họ hai sẽ bị trực tiếp nhận định là người không đáng tin cậy, thậm chí ngay cả thực tập kỳ đều qua không được, sau khi tốt nghiệp liền chuyển chính, cơ hội đều sẽ trực tiếp mất đi. Bất quá Triệu Tử Tinh hơi do dự một chút, nhìn tại Diêu Văn Văn là thon dài sư muội tỷ tỷ, mà lại dài đến còn rất đẹp phân thượng. Hắn khách sáo nói, ta đề nghị ngươi đi dê khu hàng, chỗ đó người tương đối ít một số. Diêu Văn Văn gật đầu, đang chuẩn bị đi đây. Nhưng là lại không nghĩ rằng, Giang Nguyên không theo sáo lộ ra bài. Hắn đối với sư tỷ Triệu Tinh lạnh nhạt nói, ngươi có thể giúp ta đi xếp hàng sao? Giang Nguyên thanh âm trầm thấp mà giàu có tư tính, lập tức tựa như là một cái tay nắm chặt Triệu Tinh tâm một dạng. Triệu Tinh tựa như chính xác mê một dạng, liền vội vàng gật đầu nói, tốt, ta đi, ta rất mau trở lại tới. Đợi đến nàng đi xa, Giang Nguyên kế hoạch đạt được giống như đem tay khoác lên Diêu Văn Văn trên bờ vai, cười nói, dạng này ngươi thì không cần đi. Diêu Văn Văn dí dỏm thẻ lưỡi, đầu đen rau muống, lão bản, ngươi thật giống như những cái kia dưỡng công cụ người cặn bã nữa à, để người ta giúp ngươi làm việc. Giang Nguyên đem ngón trỏ bối lượng, tại nàng trên mũi câu một chút, cười nói, ta cái này còn không phải là vì ngươi à, trời nóng như vậy, xếp hàng nhiều mệt mỏi nha. Triệu Tử Tinh ở một bên nhìn đến tâm cũng phải nát. Cái này Giang Nguyên rõ ràng là đem nữ thần trở thành công cụ người, tùy ý sai sử, liền xếp hàng loại này công việc bẩn thỉu việc cực nhi đều giao cho Triệu Tinh. Triệu Tử Tinh lòng đang dỉ máu, nữ thần của mình lại trở thành người khác công cụ người, thì rất giận. Tiểu tử này quá phận. Triệu Tử Tinh trong lòng không vui, ta muốn để hắn ném một cái người. Hắn tâm đọc như tia chớp, con ngươi đảo một vòng, ra vẻ nghi ngờ nói, Giang Nguyên, ngươi còn không có nói ngươi đến tột cùng muốn xin cái gì độc quyền đâu. Giang Nguyên chính chuẩn bị hồi đáp, chính mình có bệnh tim đặc hiệu thuốc độc quyền, nhưng lại không nghĩ rằng, đột nhiên mấy cái nhân viên bảo an giơ lên một cái khất cái bộ dáng người từ giữa đầu đi ra. Cái này cái khất cái bộ dáng người không ngừng la to, thả ta ra, các ngươi thả ta ra, ta thật tìm được trị tận gốc bệnh tim phương pháp. Ta và các ngươi nói, ta cái này độc quyền một khi thông qua được xét duyệt, sau này toàn bộ toàn thế giới nhân loại đều sẽ không lại bởi vì bệnh tim tử vong bất cứ người nào. Các ngươi thả ta ra a, các ngươi thả ta ra a, có tin ta hay không để toàn nhân loại đều lâm vào nguy cơ bên trong, ta là điên cuồng khoa học ra a. Bất quá hiển nhiên tại chỗ không có bất cứ người nào tin tưởng lời hắn nói, đồng thời trợ giúp hắn bấm Thanh Sơn bệnh viện tâm thần điện thoại. Uy, lần trước người bệnh nhân kia theo các ngươi tinh thần viện trốn ra được, lại chạy tới chúng ta nơi này hổ ngôn loạn ngữ. Đúng đúng đúng, cũng là cái kia họ Trương, có phán đoán chứng cái kia, luôn cảm giác mình phát minh bệnh tim độc quyền, là cái điên cuồng khoa học ra. Ai, các ngươi nhìn người cũng giám sát chặt chẽ một chút à, ba ngày hai đầu để loại này người chạy ra đến. Giang Nguyên, em. Thấy cảnh này, hắn tựa hồ minh bạch vì sao vừa mới Triệu Tử Tinh sắc mặt cổ quái như vậy. Nguyên lai là có không ít người bị bệnh tâm thần, cho là mình phát minh cực kỳ đặc thù độc quyền, mỗi ngày đều tới này cái độc quyền cục hồ nháo. Diêu Tiêm Tiêm sắc mặt lập tức thì đỏ bừng, cảm giác rất mất mặt nha. Chính mình tới nơi này cũng là bởi vì muốn xin bệnh tim độc quyền, quả thực cùng cái kia người bệnh tâm thần không có sai biệt à, mắc cỡ trên người. Nàng ngồi rung rung vài cái, làm sao cũng nói không ra lời. Bất quá Giang Nguyên một mặt bình tĩnh nói, kỳ thật chúng ta có bệnh tim phương diện độc quyền muốn trình báo. Triệu Tử Tinh vốn là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, nhưng là nghe được Giang Nguyên nói lên bệnh tim, vậy hắn nhưng là thật có chút nhi không kèm được. Bạn phụ chủ rồi. Hắn nhịn không được bật cười lên, thật xin lỗi, ta bình thường sẽ không như thế cười. Sau đó lại ngoài định mức bổ sung một câu, trừ phi nhịn không được. Đối với hắn vô lễ như thế, thì liền Diêu Tiêm Tiêm đều cảm thấy mình sư huynh có chút quá phân. Hiển nhiên, Triệu Tử Tinh là bởi vì Triệu Tinh sự tình, mà đối Giang Nguyên rất khó chịu, bởi vậy mượn cơ hội mở miệng chế giễu. Bất quá Giang Nguyên rất bình tĩnh, ngươi cùng một con kiến đàm luận bầu trời rộng lớn, tự nhiên là đàn gậy hai châu. Chỉ có hùng ứng mới có thể minh bạch, mênh mông bầu trời đến tột cùng có như thế nào mị lực. Mà đúng lúc này, khu nghỉ ngơi cách đó không xa một người trung niên nam nhân bỗng nhiên nói ra. Ồ, vị tiểu hữu này tuổi còn trẻ, thế mà cũng muốn trình báo bệnh tim phương diện độc quyền, lưu mẫu người bất tài, rất muốn thỉnh giáo một ít. Cái thanh âm này có chút quen thuộc, Triệu Tử Tinh vội vàng nhìn lại thanh người tới, lúc này thất thanh nói, Lưu đại sư, là ngài. Ngài vậy mà cũng tới nơi này. Chương 211. Lưu đại sư thưởng thức cùng thất vọng. Chương 211, Lưu đại sư thưởng thức cùng thất vọng. Triệu Tử Tinh ánh mắt hiện lộ tài năng, mặt mũi tràn đầy sùng bái mà nhìn chằm chằm vào trước mắt cái này tuổi trên 50 lão nhân. Bên hai dường như vang lên một trận nam thần ra sân mở không được, đó là cái siêu cấp đại lão, ta phải nghĩ biện pháp liếm đến hắn, Triệu Tử Tinh trong lòng nghĩ. Giang Nguyên cũng thoáng quan sát lão nhân này. Lão nhân này thân hình cao lớn, hình thể hơi có vẻ mập ra, bất quá một mặt hiền lành cùng hiền lành, ánh mắt hơi hơi nheo lại. Thô sơ giản lược xem xét, khí chất của hắn thì cùng cầu vượt giao hàng lão nhân không có gì sai biệt, vô cùng bình thường, nhưng nếu là tỉ mỉ quan sát kỹ, liền sẽ phát hiện người này hơi hơi hai mắt nheo lại bên trong có một cỗ đặc biệt hào quang. Tục ngữ nói, khiếp khiếp mắt đều là quái vật, Giang Nguyên cũng lập tức cũng cảm giác được người này chỗ bất phàm. Nhất là cái kia thưa thất tóc, cái kia địa trung hải đồng dạng tiểu tóc đầu hói, đây chính là cường giả tiêu chí a mạnh đến cực hạn, cái kia chính là đầu trọc. Trên thực tế, tại toàn bộ y học giới bên trong, có thể được xưng là đại sư cấp bậc nhân vật tổng cộng cũng không cao hơn 10 cái, từng cái đều là siêu cấp tinh anh cấp bậc đại lưu, trên toàn thế giới vượng mao lân rắc giống như tồn tại. Tỷ như lần trước trợ giúp Cố gia 2 tỷ bội trị liệu bọn hắn phụ thân cái vị kia Trần đại sư, cũng bởi vậy về sau Giang Nguyên đem hắn đề cử cho Đường Thần Hinh về sau, phản ứng của đối phương mới có thể lớn như vậy, loại này siêu cấp đại lưu số lượng thưa thất đến đáng sợ, cực kỳ chân quý hi hữu. Vị này bị tôn xưng là Lưu đại sư lão nhân, cũng là một cái trong số đó, y học giới nghiên cứu trái tim lý luận phương diện siêu cấp đại lưu. Lưu đại sư, ngài hôm nay làm sao cũng tới nơi này? Triệu Tử Tinh khẩn trương đến thì ngay cả nói chuyện cũng có chút đập nói lắp ba, hắn vẫn là lần đầu cùng loại này siêu cấp đại lao ở trước mặt nói thẳng ra, thậm chí có chút hổ ngôn loạn ngữ vị đạo. Hắn thốt ra lời này xuất khẩu, lúc này thì thầm mắng mình khẩn trương đến muốn tử, không có thấy qua việc đời. Nhân ra đến độc quyền cục, cái kia đương nhiên thì là tới nơi này xin độc quyền a, chẳng lẽ lại còn là tới nơi này chơi xuân dạo phố sao? Bất quá Lưu đại sư vô cùng hòa ái cười cười, cho người ta một loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Ta gần nhất đang nghiên cứu phương diện có một chút thành quả, bởi vậy muốn xin báo cáo chuẩn bị một chút. Lưu đại sư cười nói, thư ký của ta Tiểu Trương ngay tại xếp hàng đây. Vị đại sư này tính khí thật tốt ta, xem xét cũng là đỉnh cấp đại lão, căn bản không so đo chúng ta những thứ này hậu sinh tử nói năng lộn xộn. Mà lại vị đại sư này cấp nhân vật tháng trước mới đến qua độc quyền cục trình báo, nghe hắn nói đến, vậy mà tại trong thời gian ngắn lại có mới độc quyền, quả nhiên là một nhân vật không tầm thường. Triệu Tử Tinh trong mắt vẻ sùng bái càng đậm. Muốn không ngài chờ một chút, ta cái này đi cùng cục trưởng báo cáo chuẩn bị một chút, cho ngài khai thông một cái đơn độc con đường trực tiếp báo cáo chuẩn bị, sao có thể để ngài xếp hàng đâu? Triệu Tử Tinh cung kính lại lịnh hót nói ra. Giang Nguyên cùng Diêu Văn Văn, Diêu Tiêm Tiêm đồng thời liếc liếc một chút hắn, vừa mới không phải còn nói xếp hàng là công bình công chính công khai sao, làm sao hiện tại lại cho người ta khai thông màu xanh con đường rồi? Thật sự nhìn đồ ăn phía dưới đĩa a quá chân thực. Vì linh ngọt, Triệu Tử Tinh cũng là không thèm đếm xỉa, cứ việc tiểu sư muội tại chỗ, nhưng hắn cũng không thèm để ý chút nào chính mình chính miệng lời nói ra tự mâu thuẫn, ra mặt dày như thành tường. Cái này Lưu đại sư thế nhưng là đỉnh cấp đại lao, nhất định phải nghĩ cái biện pháp liếm đến hắn mới được. Nhưng không có nghĩ rằng, hắn câu nói này vừa nói ra khỏi miệng, Lưu đại sư sắc mặt lúc này thay đổi, trên mặt hơi hơi có một chút tức giận cùng không vui. Bất quá là xếp hàng mà thôi, ta chờ một lát vài phút lại có gì ghê gớm đâu. Huống hồ ta cũng không có cái gì tình huống đặc biệt, sao có thể tùy ý chen ngang đâu, cái này khiến cái khác xếp hàng người làm sao nghĩ, còn có công bình có thể nói à. Người trẻ tuổi, là ai dạy ngươi mọi thứ đều nghĩ đến làm đặc thủ, làm đặc quyền. Triệu Tử Tinh dọa đến toàn thân run một cái, hắn trong lòng không ngừng thầm mắng mình khẩn trương đến dễ quên, vị này Lưu đại sư căm ghét nhất đặc quyền loại hình sự tình, chính mình đây là vớt mông ngựa đập tới đuổi ngựa lên a, ngài nói đúng, ngài nói đúng. Triệu Tử Tinh ấy không dám ngôn ngữ. Phốc phốc. Giang Nguyên cùng Diêu Văn Văn nhịn không được cười ra tiếng. Diêu Tiêm Tiêm nhìn thấy sư huynh của mình như thế quỷ liếm đại lao, hơn nữa còn vớt mông ngựa đập tới đuổi ngựa phía trên, cũng là không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, kìm lòng không được đáy lòng coi thường hắn ba phần. Triệu Tử Tinh có chút xấu hổ quay đầu nhìn lấy Giang Nguyên ba người. Mà Giang Nguyên cũng là mỉm cười, lấy đạo của người trả lại cho người nói, chúng ta bình thường sẽ không cười, trừ phi nhịn không được. Triệu Tử Tinh lúc này tức giận đến kém chút thổ huyết, lời này là hắn vừa mới chế giễu Giang Nguyên thời điểm nói, không nghĩ tới nhanh như vậy lại bị hắn đậu đen rau muống trở về. Mà Lưu đại sư lúc này cũng đưa ánh mắt tập trung vào Giang Nguyên trên thân. Người trẻ tuổi, vừa mới ngươi nói ngươi cũng đối trái tim phương diện có một chút nghiên cứu. Lưu đại sư hòa ái nói, "Ừm, ta là tới trình báo độc quyền." Giang Nguyên không tiêu ngạo không tự ti ở một tiếng khẳng định trả lời. Lưu đại sư từ trên xuống dưới quét Giang Nguyên liếc một chút, hiền lành cười cười, "Người trẻ tuổi, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi tuổi rồi?" "Cần phải chỉ có đầu 20 thôi." Giang Nguyên thản nhiên nói, "Nam nhân tuổi tác là cái bí mật, tha thứ ta không thể nói cho ngươi." Một bên Triệu Tử Tinh có chút tức giận nói, "Ngươi nói chuyện chú ý một chút, vị này chính là Lưu đại sư. Bất quá Lưu đại sư hơi sững sờ, lập tức phá lên cười, hắn vẫn là lần đầu gặp phải dám như thế nói chuyện với mình người trẻ tuổi, không khỏi cảm thấy một trận có chút thú vị. Hắn người trẻ tuổi thấy hắn, cái nào không phải tất cung tất kính, cẩn thận chặt chẽ, thì cùng loại với Triệu Tử Tinh người như vậy, không chỉ có khẩn trương đến nói chuyện nói năng lộn xộn, thì là muốn đối với mình định đoạt lấy mưu cầu lợi ích. Hắn cũng là lần đầu gặp phải Giang Nguyên dạng này người, nghiêm trang cùng mình mở trò đùa. Lưu đại sư đối tại Giang Nguyên trấn tĩnh tự nhiên thái độ, không khỏi cảm thấy có chút thưởng thức. Bởi vậy hắn truy vấn, ngươi quả nhiên là đến trình báo độc quyền. Theo ta được biết, đương kim thế giới phía trên trẻ tuổi nhất y học độc quyền trình báo người, cũng là tại 30 tuổi sau này. Giang Nguyên nhẹ gật đầu, ừm. Lưu đại sư trong mắt thưởng thức chi sắc càng đậm, đang muốn dự định hỏi thăm càng thêm kỹ càng. Nhưng một bên Triệu Tử Tinh lại là nhịn không được. Trong lòng của hắn đối Giang Nguyên có chút không cam lòng, cảm thấy Giang Nguyên căn bản chính là cái hoa ngôn xảo ngữ tên lừa đảo, hoàn toàn cũng là người tướng mạo không tệ công tử bột. Không chỉ có là lừa nữ thần của mình Triệu Tinh cam tâm tình nguyện vì hắn chân chạy xếp hàng, thì liền danh chấn thiên hạ Lưu đại sư đều có chút thưởng thức hắn. Cái này căn bản là một trận âm mưu, hắn chẳng qua là một cái bất học vô thuật tên lừa đảo, ta muốn vạch trần hắn, vạch trần diện mục thật của hắn. Lưu đại sư, hắn nói hắn nghiên cứu ra một loại đặc hiệu thuốc, có thể trị liệu các loại bệnh tim. Triệu Tử Tinh lớn tiếng nói, không tin ngươi tự mình hỏi hắn. Nghe vậy, Lưu đại sư trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Meo meo meo. Bệnh tim đặc hiệu thuốc, cả cái gì đồ chơi đâu, cái này không hồi nào đó sao? Hắn nói là sự thật. Lưu đại sư có chút không dám tin tưởng. Không ngờ, Giang Nguyên nghiêm túc nói ra, đúng thế. Lưu đại sư trong mắt lấp lóe qua một luồng thất vọng. Ai? Tốt bao nhiêu người trẻ tuổi, đáng tiếc tựa hồ có chút không thực tế. Triệu Tử Tinh thấy thế, không khỏi trong lòng cười trộm, thậm chí còn mở miệng đổ thêm dầu vào lửa, muốn không ta liên lạc một chút Thanh Sơn bệnh viện tâm thần a. Chương 212. Phần này độc quyền giá trị vô hạn. Chương 212. Phần này độc quyền giá trị vô hạn. Giang Nguyên nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không thèm để ý hắn, loại này nhìn đồ ăn phía dưới đĩa tiểu nhân vật, không đáng hắn để ý tới chú ý. Diêu Văn Văn tức không nhịn nổi, tại chỗ trực tiếp chế giễu lại nói, ngươi có bệnh tâm thần cần phải đi, thỉnh chính ngươi đi, tốt nhất cách chúng ta xa một chút. Triệu Tử Tinh cũng không đáp lời nói, hắn lui tại Lưu đại sư bên người, chỉ cảm thấy xả được cơn giận. Bất quá trùng hợp lúc này, Triệu Tinh một đường chạy chậm trở về, ánh mắt của nàng bên trong lóe ra ngôi sao nhỏ, nhìn lấy Giang Nguyên dịu dàng ngoan ngoãn mà ngượng ngùng cười nói, đội sắp xếp đi, các ngươi nhanh đi trình báo đi. Hiệu suất làm việc vẫn rất cao. Không tệ không tệ. Giang Nguyên hài lòng mà cương chiều sờ lên đầu của nàng, quyết định thoáng khen thưởng nàng một chút. Phần thưởng một cái. Sờ đầu giết. Triệu Tinh tựa như là một cái bị chủ nhân đùa mèo nhỏ một dạng, tại Giang Nguyên sờ đầu giết phía dưới muốn ngừng mà không được, thoải mái dễ chịu đến hơi hơi híp mắt lại. Nhìn thấy tràng cảnh này, Triệu Tử Tinh vừa mới phun ra ác khí, lập tức liền bị hắn cho hút trở về. Ngoa tạo, chính mình liếm lâu như vậy nữ thần, bây giờ lại tại nam nhân khác dưới bàn tay giống một cái nhu thuận đáng yêu con mèo nhỏ một dạng. Triệu Tử Tinh tâm thái lại sập, tâm tính nổ tung giống như huyết băng. Mà Giang Nguyên cũng không chỉ hoãn công phu, lập tức liền chuẩn bị đi đưa ra độc quyền thư mời. Bất quá trước khi đi, Lưu đại sư nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Lưu đại sư cười khổ lắc đầu, khuyên đủ nói, người trẻ tuổi, cơm muốn từng miếng một mà ăn, sự tình muốn từng bước một làm, nói chuyện làm việc đều muốn làm ra làm chơi ra chơi, không muốn trơ trụi nhìn chằm chằm cái kia không thực tế xa cuối chân trời mục tiêu, cũng muốn chú ý một chút ngay sau đó lửa xém lông mày sự thật a. Hắn lời nói này nói mười phần huyền chuyển, hiển nhiên không hy vọng thương tổn Giang Nguyên lòng tự trọng. Có điều hắn ngụ ý cũng là hết sức rõ ràng, hắn cho rằng Giang Nguyên cái này độc quyền rõ ràng cũng là tại đánh giấm. Bệnh tim đặc hiệu thuốc, đây là bất kỳ một cái nào tâm trí thành thục biết thưởng thức người trưởng thành cũng sẽ không tin tưởng tồn tại đồ vật. Giang Nguyên ấy lòng cũng không thèm để ý, hắn có thể rõ ràng cảm thụ được vị lao đại này sư nhân phẩm là không tệ, nói những lời này cũng là vì tốt cho mình, chỉ bất quá không quá tin tưởng mình cái này sản phẩm thôi. Ừm, đa tạ chỉ giáo, Lưu đại sư. Giang Nguyên lễ phép trả lời một câu, liền đi trình báo cửa sổ làm thủ tục. Hắn xuất ra Diêu Văn Văn thức đêm điền độc quyền xin văn kiện, giao cho cửa sổ tiểu tỷ tỷ. Thủ tục làm cực kỳ nhanh, chỉ bất quá đến thẩm tra giai đoạn, cần thời gian nhất định chờ. Quá trình này, đại khái cần thời gian làm việc 12 điểm tả hữu. Lão bản, cần phải muốn tới ngày mai mới có thể thẩm tra hoàn thành. Diêu Văn Văn cười hì hì nói ra, không bằng chúng ta hôm nay trước bốn phía đi dạo chơi đi, ta vẫn là lần đầu đến kinh thành loại địa phương này đâu, chúng ta đi một số tên sân bãi tham quan xem một chút đi. Giang Nguyên thoáng suy tư một chút, ngược lại cũng cảm thấy đề nghị này không tệ. Kinh thành, làm toàn bộ Long Quốc vị trí trái tim, hết thảy tài phú cùng vinh dự biểu tượng chi địa. Nơi này chơi vui địa phương, quả thực cùng nhiều không đếm xuể một dạng, nhiều vô số kể. Diêu Tiêm Tiêm 2 tỷ mỗi đều là lần đầu đi tới nơi này, không khỏi đầy lòng hiếu kỳ. Trên thực tế, Giang Nguyên cũng là lần thứ 2 đi vào kinh thành, vẹn vẹn chỉ có lúc trước tới nơi này du lịch qua một lần, mà một lần kia cũng để lại cho hắn một số không quá vui sướng nhớ lại. Huống hồ Đường gia lão tổ trăm tuổi sinh nhật, ta cũng tay không không tốt mà đi, dù sao cũng phải chuẩn bị mấy phần lễ vật, không bằng liền đi đi dạo một vòng, nhìn xem có hay không thích hợp lễ vật. Giang Nguyên thầm nghĩ. Diêu Văn Văn hưng phấn mà đề nghị, chúng ta đi kinh thành tối hào hoa đường đi dạo chơi đi. Diêu Tiêm Tiêm hỏi, kinh thành tối hào hoa đường đi là nơi nào? Giang Nguyên cùng Diêu Văn Văn trăm miệng một lời trả lời, Long Quốc đại đạo, hoa hạ đệ nhất thương đường phố. Hai người có chút có ăn ý liếc nhau một cái, nhịn không được nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó liền cũng không chịu nổi tính tình, vội vàng đi ra ngoài ngồi lên hót chờ, ba người cùng nhau đi tới chỗ cần đến. Mà độc quyền cục phương diện, nương theo lấy Giang Nguyên xin văn kiện đưa ra, nội bộ thì là phát sinh rung động dữ dội. Toàn bộ độc quyền cục cao tầng đều đã bị kinh động. Nội bộ khẩn cấp tổ chức một trận hội nghị. Nhưng trận này hội nghị tranh luận kết quả lại là rằng có không xong. Đây tuyệt đối là một phần vượt thời đại độc quyền, ta dám dùng tiền đồ của ta cùng vận mệnh đảm bảo, đây tuyệt đối là chân thực hữu hiệu đáng tin. nhưng là chúng ta trước mắt cũng không đủ thiết bị cùng người mới đến đối phần này độc quyền tiến hành thẩm tra, tùy tiện cho hắn thông qua tựa hồ cũng không tốt lắm. Như vậy chẳng lẽ liền mặc cho cái này một phần độc quyền tại chúng ta trên tay, bởi vì vì sự bất lực của chúng ta cùng vô tri, cho hắn tuyên án một cái thẩm tra không cho thông qua kết quả sao? Cái này thực sự quá hoang đường. Bởi vì nội bộ ý kiến không thống nhất, cuối cùng bọn hắn quyết định tìm kiếm ngoại viện. Lưu đại sư ngay tại độc quyền cục khu nghỉ ngơi kiên nhẫn chờ, Triệu Tử Tinh ở một bên cho hắn bưng trà đưa nước bóp eo đấm chân, cực điểm liếm cầu sở trường. Mà độc quyền cục các cao tầng thì là phái ra đại biểu trước tới mời. Một cái thon gầy Âu phục đầu chọc nam cung kính đi tới Lưu đại sư trước mặt. Triệu Tử Tinh xem xét thanh người này diện mạo, lúc này cũng là chấn động toàn thân, "Trương cục, ngài làm sao đích thân đến? Ngài là đến tự mình tiếp đãi Lưu đại sư a?" Đây là Triệu Tử Tinh lãnh đạo, thuộc về bình thường hắn căn bản nhìn không thấy đại nhân vật. Lưu đại sư nhướng mày, quả quyết nói, "Không phải cho ta làm đặc thù mở cái gì mau lẹ thông đạo, ta xếp hàng liền tốt." Mà Trương cục gặp hắn hiểu lầm, không khỏi cười khổ một tiếng, nói, "Không phải như vậy, Lưu đại sư, chúng ta bây giờ vô cùng cần thiết ngài giúp chúng ta một chuyện, có một phần độc quyền cần ngài giúp đỡ thẩm tra một phen." Lưu đại sư hơi sững sờ, độc quyền cục bên trong nhân tài đông đúc, thế mà xuất hiện liền bọn hắn đều không thể xác minh cùng nghiệm chứng độc quyền. Như vậy phần này độc quyền, chẳng phải là khó như lên trời, giá trị cực kỳ hiếm thấy. Ngươi muốn làm nhảm cái này, vậy ta nhưng là không buồn ngủ. Lưu đại sư cười to không ngừng, vô cùng vui vẻ trả lời, cái này mang ta đi đi, lão hủ có vinh hạnh đặc biệt này, quả nhiên là có phúc ba đời. Hắn đứng người lên, cái này liền theo Trương cục đi hướng độc quyền cục nội bộ. Triệu Tử Tinh cũng muốn đi theo đám bọn hắn hai người đi, nhưng lại bị mấy người ngăn lại. Ngươi là thân phận gì? Vậy ngươi cái kia đợi địa phương đi. Triệu Tử Tinh buồn bực bỏ đi. Mà Lưu đại sư không lâu sau đó cũng nhìn được phần này có chút đặc thù độc quyền thư mời, cùng một đám độc quyền cục cao tầng hội tụ một đường. Như vậy nhiều cao tầng vậy mà đều tại. Chẳng lẽ phần này độc quyền thật trọng yếu như vậy? Lưu đại sư chấn động trong lòng, càng thêm mong đợi phần này độc quyền đến tột cùng là cái gì. Chương 213. Lưu đại sư chấn kinh. Chương 213. Lưu đại sư chấn kinh. Lưu đại sư hưng phấn mà xoa xoa tay, vô cùng chờ mong lấy đến tột cùng là vị nào nổi danh chuyên gia, vậy mà lại nghiên cứu ra tới kỹ thuật mới độc quyền cục nội bộ bản thân thì không thiếu rất nhiều nổi tiếng nghiệp giới lại lưu. Nếu như ngay cả bọn hắn cũng vô pháp hoàn thành thẩm tra, vậy nói rõ thứ này tầm quan trọng cùng giá trị cực cao. Có lẽ là An Thành Liễu đại sư, hắn nhưng là rất nhiều năm đóng cửa nghiên cứu đầu đề, có lẽ là gần đây có đột phá. Có thể là Hồ Thành Triệu đại sư, hoặc là Bình Thành Chu đại sư thủ bút, hai cái vị này cũng là Long Quốc nổi tiếng nổi danh đại lao. Lưu đại sư không ngừng phỏng đoán, những người này đều không ngoại lệ toàn bộ đều là Long Quốc đại sư cấp bậc cao thủ, cũng chỉ có tại lòng bàn tay của bọn họ phía dưới mới có thể sinh ra so sánh hiếm có đồ vật. Làm hắn đẩy ra nội bộ hội nghị thất cửa chính về sau, lập tức liền bắt đầu có chút không để ý dáng vẻ lấy ánh mắt tìm kiếm lấy. Nhưng làm cho Lưu đại sư có chút hoang mang chính là, cũng không có hắn suy đoán bên trong đại sư tại. Hắn không khỏi mở miệng hỏi, các ngươi tới tìm ta là vì giúp đỡ xét duyệt. Cái kia đưa ra kỹ thuật mới đại sư đâu? Nghe vậy, độc quyền cục các cao tầng đều có chút xấu hổ. Kỹ thuật lần này đưa ra kỹ thuật mới người cũng không phải bất luận một vị nào thành danh đại sư, mà chính là một cái đến từ dân gian người trẻ tuổi. Vì bảo trì độc quyền cục quyền uy tín, chúng ta để hắn trở về chờ đợi thẩm tra, nhưng chúng ta kỹ thuật thực lực hiển nhiên hoàn toàn không đủ để hoàn chỉnh nghiệm chứng môn kỹ thuật này, bởi vậy cố ý mời ngươi tới hiệp trợ chúng ta. Lưu đại sư nghe xong lời này, lúc này cũng có chút giật mình, đưa ra một hạng siêu cấp kỹ thuật người thế mà không phải bất luận một vị nào đại sư, vẹn vẹn chỉ là một cái không có danh tiếng gì người trẻ tuổi. Như thế có chút hiếm thấy. Không qua kinh ngạc của hắn vẹn vẹn chỉ là kéo dài trong một giây lát. Từ xưa dân gian ra cao thủ, tuy nhiên cái này lời đã rất nhiều năm không có bị ứng nghiệm, nhưng là cũng không ảnh hưởng một ít cao thủ tại dân gian sự thật. Tiểu ẩn ẩn vũ dã, đại ẩn ẩn tại thành thị. Lịch duyệt phong phú Lưu đại sư, đương nhiên sẽ không khinh thường người trong thiên hạ, có lẽ coi là thật có một ít tuổi quá trẻ thiên cổ kỳ tài hiện thế, ai có thể nói đúng được chứ. Bất quá so với cái này đưa ra hạng kỹ thuật này người, Lưu đại sư kỳ thật vẫn là càng thêm chú ý tại hạng kỹ thuật này bản thân. Đem người này đọc quyền thư mời cùng xét duyệt tư liệu bề ngoài đưa cho ta. Lưu đại sư thản nhiên nói, ta ngã muốn đích thân nhìn một chút đây là cái gì kỹ thuật, liền các ngươi những thứ này độc quyền cục lão quỷ đều không thể xét duyệt hoàn thành, sẽ không phải là các ngươi những năm này sống an nhàn sung sướng, kỹ thuật thực lực giảm xuống đi. Nghe vậy, mà độc quyền cục một loạt các chuyên gia cũng là cười khổ không thôi, nhưng lại cũng không mở miệng phản bác, bởi vì bọn hắn biết đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì. Ba cái kia thư ký liền vội vàng đem chỉnh lý tốt một cái văn kiện thật dày túi đặt ở Lưu đại sư trước mặt. Quả thật đúng là không sai, chính là làm Lưu đại sư cầm văn kiện lên túi cũng sẽ mở ngậm miệng về sau, liền tỉ mỉ thẩm duyệt đi lên nội dung trong đó. Nét mặt của hắn cũng là lập tức diễn ra xuyên kịch trở mặt. Theo lúc đầu hứng hở cùng ăn mòn, rất nhanh liền biến đến có một tia ngưng trệ, sau đó biến đến ngưng trọng vô cùng. Hắn càng xem càng là hãi hùng khiếp vía, thậm chí cảm giác buồng tim của mình quả thực muốn bắn ra bộ ngực của mình. Không có khả năng. Lưu đại sư khiếp sợ không thôi. Thứ này lại có thể là một cái vô danh người trẻ tuổi nghiên cứu ra. Ta nói cái gì cũng không tin, người này sau lưng khẳng định có đại nhân vật trèo trống, bằng vào một người làm sao có thể nghiên cứu ra loại này vượt thời đại đồ vật. Độc quyền cục các chuyên gia cũng là một trận lắc đầu cười khổ. Phần này độc quyền giá trị quá mức kinh người, bọn hắn lần đầu nhìn thấy, cũng là không có sai biệt biểu lộ. Lưu đại sư sắc mặt nghiêm nghị vô cùng, đem người trẻ tuổi kia tư liệu cho ta, người này tuyệt không có khả năng là vô danh trí bối. Mỗi một hạng y học kỹ thuật phát triển nghiên cứu, đều thiếu không được lượng lớn tiền tài đầu nhập. Trên thế giới cái nào một nhà có độc quyền y dược công ty, không phải đốt đi hơn 1000 ức mới thiêu đi ra y học độc quyền. Nghe vậy, độc quyền cục chuyên gia lãnh đạo nhóm mỉm cười. Loại chuyện này bọn hắn lại làm sao có thể nghĩ không ra đâu. Đối tại Giang Nguyên bối cảnh điều tra, bọn hắn sớm đã bắt đầu bắt tay vào làm. Chỉ bất quá những thứ này điều tra cần một chút thời gian thôi. Mà Lưu đại sư gắt gao nhìn chằm chằm cái này một phần độc quyền mẫu đơn, cái trán dần dần toát ra mồ hôi lạnh. Phần này bảng biểu rất đơn giản, phía trên thậm chí ngay cả cơ sở dược lý cũng không có, vẹn vẹn chỉ có một số thành phần danh sách cùng tỷ lệ phối trí. Nhưng chơ chủi là nương tựa theo những thứ này, Lưu đại sư đã nhận ra cực kỳ chỗ bất phàm. Hắn làm chuyên tâm nghiên cứu trái tim học chuyên gia, đối với những dược vật này thành phần đặc tính rõ ràng trong lòng, nhưng lại theo không nghĩ tới qua lại có thể có người có thể lấy loại phương thức này đem xảo diệu kết hợp lại sử dụng. Mà lúc này Lưu đại sư tựa hồ là nghĩ tới thứ gì, sắc mặt kỳ biến. Cái kia không phải là tiểu tử kia a? Lưu đại sư kinh ngạc vô cùng. Hắn nhớ tới trước đó Giang Nguyên cùng Triệu Tử Tinh ngắn ngủi xung đột, cũng nhớ tới Giang Nguyên vô cùng nghiêm túc nói với chính mình hắn độc quyền. Bởi vậy hắn vội vàng từng cái hỏi thăm về xin người bộ dáng thân cao chờ chi tiết. Mà những chi tiết này hỏi thăm song song về sau, quả thật đúng là không sai cùng Giang Nguyên kín kẽ đối mặt. Thế mà thật là hắn. Ta vậy mà cùng loại này truyền kỳ nhân vật gặp thoáng qua. Lưu đại sư hối tiếc không thôi. Còn kém một chút như vậy khoảng cách, hắn liền có thể cùng đưa ra phần này độc quyền truyền kỳ nhân vật lẫn tiếp xúc. Coi như không cách nào kết giao, tối thiểu cũng có thể lăn lộn cái khuôn mặt. Không chừng ngày sau nhân ra lại nghiên cứu rơi ra cái gì vậy, chính mình còn có thể cung cấp một số hiệp trợ. Cái kia đến lúc đó, chính mình chẳng phải là có cơ hội gia tăng một cái siêu cấp độc quyền tác quyền. Đây chính là tên lưu truyền thiên cổ cơ hội. Tựa như là cổ đại những cái kia thi sĩ, Lý Bạch viết một bài tặng ông Luân tất cả mọi người mình nhớ kỹ ông Luân. Muốn là Giang Nguyên lại nghiên phát ra cái gì mới độc quyền, thuận tiện cho mình một cái nho nhỏ ký tên, chính mình cũng có thể thơm lây, ghi tên sử sách ra nghĩ tới đây, đại danh đỉnh đỉnh Lưu đại sư lập tức thì tâm đau. Chính mình vậy mà đau mất một cái cơ hội tốt như vậy. Đều là cái kia Triệu Tử Tinh, mặc danh kỳ diệu, ta nhìn hắn cũng là đấu kỵ người tài, ghen ghét Giang Nguyên tài hoa xuất khẩu chửi tới, thuận tiện đem ta cũng cho mang lệnh rồi, ta muốn là lúc đó nhiều cẩn thận hỏi thăm vài câu, cái nào có thể như vậy. Lưu đại sư đáy lòng giận dữ. Hắn cảm giác mình cũng là bị Triệu Tử Tinh mang tiết tấu, vô ý thức vào trước là chủ cũng cho rằng Giang Nguyên đồ vật không đáng tin cậy, đây không phải chậm trễ sự tình đâu. Nghĩ tới đây, Lưu đại sư biểu lộ lãnh đạm đột nhiên mở miệng. Các ngươi độc quyền cục có cái gọi Triệu Tử Tinh người trẻ tuổi, làm việc không quá an tâm, lão nghĩ đến mở cho ta thông đặc thù con đường làm đặc quyền, ta muốn loại này người các ngươi hẳn là sẽ không để hắn chuyển chính thức a. Độc quyền cục cao tầng nghe xong, hại, không phải liền là cái tiểu thực tập, thế mà đắc tội Lưu đại sư. Triệu Tử Tinh tên tiểu tử này xác thực biểu hiện không quá tốt đẹp, thái độ làm việc cũng không phải rất nghiêm túc, chúng ta đương nhiên sẽ không để hắn chuyển chính thức, kỳ thật chúng ta đã sớm chuẩn bị để hắn cuốn gói đi. Nào đó lãnh đạo nghiêm trang nói vớ nói vẩn. Kỳ thật bọn hắn căn bản không quan tâm cái gì thực tập sinh, liền Triệu Tử Tinh là ai cũng không biết, lại nào có biết biểu hiện của hắn có được hay không. Chỉ bất quá đã đắc tội Lưu đại sư, cái kia coi như biểu hiện của hắn cho dù tốt, thái độ làm việc lại nghiêm túc, cũng chỉ có thể nói một tiếng số gì, đuổi ra khỏi cửa đi. Chương 214. Giá trị bất phàm minh họa. Chương 214. Giá trị bất phàm minh họa. Giang Nguyên xuống xe, đặt chân một đầu có chút xa hoa đường đi. Nơi này chính là Hoa Hạ đệ nhất thương đường phố, Long Quốc đại đạo. Diêu Tiêm Tiêm cùng Diêu Văn Văn mắt sáng lên, nữ người đến nơi này, hoàn toàn không che giấu được chính mình mua sắm dục vọng. Vô luận là cao đoan hàng xa xỉ, hoặc là làm mai dân rẻ hàng hóa, nơi này đều không thiếu gì cả. Giang Nguyên tới nơi này, một là vì buông lỏng tâm tình, nghỉ dưỡng mua sắm, hai là muốn thuận tay nhìn xem, có thể hay không tìm tới một số thích hợp lễ vật đưa cho Đường gia lão tổ. Dù sao Đường Thần Hinh cùng chính mình quan hệ, tại lần trước về sau, đã là có đột phá tính tiến triển. Vậy lần này Đường gia đại thọ, kỳ thật Giang Nguyên đi tham gia, cũng có một ít bái phỏng nhạc mẫu nhạc phụ vị đạo. Cái này lần đầu bái phỏng, lễ vật phương diện, tự nhiên không có khả năng thiếu. Không biết nên đưa cái gì mới tốt. Giang Nguyên trầm tư. Ngay tại Giang Nguyên do dự thời điểm, Diêu Văn Văn cùng Thon Dài đã nhanh chân đi vào một cái phục trang đẹp đẽ tiệm trang sức bên trong. Tuy nhiên các nàng hai người biết mình khẳng định mua không nổi, nhưng là mảy may cũng không trở ngại các nàng nhập cửa hàng. Dạo phố cùng mua sắm, thường thường là hai việc khác nhau. Giang Nguyên sờ lên cái mũi, kỳ thật hắn không phải rất ưa thích loại này tiệm trang sức, ánh mắt của hắn đã bị sát vách một gian cửa hàng hấp dẫn. Cổ kính trên biển hiệu, lấy đại khí thể chữ Khải viết lấy tên tiệm. Hiên Dừng Nghệ, tác phẩm nghệ thuật cửa hàng. Đường ra loại địa phương tiếng người, đại khái ưa cao nhã nghệ thuật. Nơi này có lẽ sẽ có ta mong muốn đồ vật. Giang Nguyên thầm nghĩ. Mà hắn thoáng liếc qua, Diêu Văn Văn hai tỷ muội đã cao hứng bắt đầu không ngừng thử mang tiệm trang sức bên trong vật phẩm trang sức địa bộ này, cần phải cần không ít công phu. Các ngươi tại cái này, coi trọng cái nào kiện cùng ta nói, ta đi một chuyến sắt vách tiệm mì. Giang Nguyên thuận miệng phân phó một tiếng. Được rồi lão bản. Diêu Văn Văn dí dỏm khả ái trừng mắt nhìn. Giang Nguyên tạm thời cùng Diêu Văn Văn hai người tách ra. Hắn quay người đi vào tác phẩm nghệ thuật cửa hàng Hiên Rừng Nghệ bên trong. Mà mới vừa đi vào, hắn liền bị rực rỡ muôn màu tác phẩm nghệ thuật hấp dẫn lấy. Tốt nhiều điêu khắc cùng hội họa a, thật sự là quá hùng vĩ. Giang Nguyên cảm thán. Bất quá cùng lúc đó, hắn cũng nhìn thấy chung quanh có không ít người ngoại quốc. Những người này không ngừng lấy chữ nước ngoài tiến hành giao lưu. Bất quá cũng không biết bởi vì chuyện gì mà xảy ra tranh chấp, thậm chí có chút tranh luận đến mặt đỏ tới mang thai vị đạo. May ra Giang Nguyên cũng là qua tứ cấp người, mặc dù không nói được cỡ nào tinh thông ngoại ngữ, nhưng là tính hạ tâm lắng nghe, có thể nghe hiểu bọn hắn nói chuyện còn không có vấn đề gì. Thân ái, nhìn cái này vĩ đại điêu khắc, ạ bộ lộ cùng thất huyền cầm, ta dám nói đây tuyệt đối là căn này trong cửa hàng thứ đáng giá nhất. Không không không, ta nhận vì cái này ổ điển chi thương mới là nơi này sang quý nhất điêu khắc. Hừ, các ngươi đừng cãi cọ, cái này một bức bát kỳ đại xà rõ ràng mới là nơi này sang quý nhất tác phẩm nghệ thuật. Giang Nguyên nghe trong chốc lát, cuối cùng là đại khái biết rõ bọn hắn tại tranh luận cái gì. Nguyên lai cất giữ tại Hiên Rừng Nghệ bên trong tác phẩm nghệ thuật chủng loại rất nhiều, đến từ các quốc gia đều có. Mà mỗi quốc gia người đều nhu cầu chứng minh bọn hắn văn hóa tác phẩm nghệ thuật giá trị tối cao. Ngươi muốn làm nhảm cái này, ta nhưng là không buồn ngủ. Luận đến tác phẩm nghệ thuật giá trị, đó là đương nhiên là Long Quốc tác phẩm nghệ thuật tối cao. Cái gì Hy Lạp thần thoại, Bắc Âu thần thoại, vẫn là cái khác thần thoại tác phẩm nghệ thuật, chỉ thường thôi. Chúng ta lão tổ tông lưu lại tác phẩm nghệ thuật, trơ trụi là một ít cơ hồ là hư hại hơn phân nửa tàn thứ phẩm, cái kia giá trị đều là bất khả hạn lượng. Giang Nguyên bắt đầu lấy ánh mắt tìm tòi. Không lâu, một bức phong cách cổ xưa lại khí, trang nghiêm túc mục bích họa thu vào tầm mắt. Giang Nguyên không khỏi hai mắt tỏa sáng, cái này chẳng lẽ cũng là bức kia Pháp Hải Thiền tự thần Phật đồ? Mấy năm trước, Giang Nguyên đã từng ngẫu nhiên tại truyền hình tin tức phía trên thấy qua liên quan tới này tấm bích họa tin tức. Này tấm bích họa cùng sở hữu 77 người vật, nam nữ lao hấu, đầy trời thần vật, thuyết pháp ngồi thiền, tiến lên bay múa, tư thái khác nhau, thần sắc không đồng nhất. Cái này cùng bây giờ Giang Nguyên trước mắt nhìn thấy sự vật, không có sai biệt. Hiển nhiên, có thể ở loại địa phương này bày biện, tuyệt không phải phạm tục hàng đái. Mà lấy Giang Nguyên bây giờ nhận giới, đều cảm giác này tấm bích họa cực kỳ kinh diễm. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, tựa như là một người theo đỉnh núi nhìn ra xa mênh mông biển lớn một dạng, kìm lòng không được trong lồng ngực sẽ bắn ra một cỗ hào hùng. Đây là bảo bối nha. Giang Nguyên tâm động không ngừng. Mà cái khác người ngoại quốc như cũ tại tranh chấp không nghỉ. Ta cho rằng cho dù không phải ạ bổ lộ cùng thất huyền cầm, cũng là so cắt đuổi giàn tư càng khẩu ạt đệ nạ càng hơn một bậc. Người cũng không cần nói đùa, cái này một bức gạt gạt thế nhưng là miêu tả thần vực cảnh tượng, mà lại sầu cùng thiết truy cũng là giá trị bất phàm, làm sao đều khó có khả năng thua cho các ngươi. Các ngươi an tĩnh một số, nơi này có một thanh thái đao cúc nhất văn tự tắc tông, tuyệt đối không thua bởi các ngươi bất luận một cái nào đồ vật. Giang Nguyên cũng lười tham dự tiến vào những thứ này hết ngồi đáy giếng cái lộn bên trong. Hắn như nhặt được trí bảo đồng dạng, muốn đi thân tay vớt ve một lần này tấm bích họa. Bất quá đúng vào lúc này, bốn phía lại chợt im lặng một chút. Vừa rồi còn không ngừng tranh chấp không nghỉ mọi người, lại tập thể rơi vào trầm mặc. Giang Nguyên cảm giác không thích hợp, quay đầu xem xét. Chỉ thấy được một cái mang theo khẩu trang hiệu điệu thiếu nữ, đi bộ nhàn nhã giống như bước vào trong tiệm. Nàng tư thái có chút cân xứng, đã không quá phận tinh tế, cũng bất quá tại đây đã đúng mức dáng người. Mà những người khác gặp được nàng, cũng là kìm lòng không được tránh ra một con đường, tựa hồ hoàn toàn không dám cùng người này lẫn tiếp xúc, dường như sợ hãi nàng sẽ ăn chính mình một dạng. Nữ nhân này là người nào? Phô trương thật lớn. Giang Nguyên không khỏi có chút hiếu kỳ. Mà nữ nhân này đi được phương hướng, lại là hướng Giang Nguyên cái phương hướng này đi tới đợi đến nàng đi đến gần, Giang Nguyên khoảng cách gần nhìn lấy nàng mắt sáng như sao, như là điểm sơn giống như. Con mắt này thật đẹp. Cô nàng này nếu như đem khẩu trang thoát, tám thành cũng là họa quốc cương dân muội tử. Giang Nguyên tán thưởng. Bất quá nữ sinh này vẫn chưa nhìn hướng Giang Nguyên, mà chính là trực tiếp nhìn chằm chằm Giang Nguyên trong tay bích họa. Nàng có chút hài lòng gật gật đầu, sau đó liền dự định đem mua sắm. Giang Nguyên khẽ chau mày, cái này là mình nhìn thấy trước đồ vật, sao có thể để cho nàng cái sau vượt cái trước? Có điều hắn còn không tới kịp mở miệng đây. Cái này nhân viên cửa hàng thì biểu thị ấy nấy nói ra, xin lỗi, bức họa này là hàng không bán, bất quá là điếm chủ chúng ta để ở chỗ này bài trí, cũng không tính bán ra. Nữ nhân kia tiến đến nhân viên cửa hàng bên hai, cũng không biết nói thứ gì lời nói, cái kia nhân viên cửa hàng sắc mặt lúc này lại biến, nơi này ta không làm chủ được, ta đi thỉnh lao bà tới. Cái kia nhân viên cửa hàng nói xong, hỏa tốc liền bắt đầu liên hệ chủ cửa hàng. Mà Giang Nguyên mày nhíu lại đến càng sâu, này tấm bích họa chính mình trước coi trọng, hôm nay nói cái gì cũng cần mua. Chương 215, Trương Tứ Muội. Chương 215, Trương Tứ Muội. Giang Nguyên mới đến kinh thành, đối với nơi này rất nhiều người mà nói đều là một bộ mặt lạ hoắc, mà hiên dừng nghệ trong tiệm trên cơ bản đều là một số khách quen, lẫn nhau quen thuộc, chia sẻ qua một số tình báo. Trương Tứ Muội lại tới nơi này, nàng lần này là tới làm cái gì? Gần nhất chúng ta tại mấy nhà tác phẩm nghệ thuật trong cửa hàng đều gặp nàng, gần nhất có phải hay không có cái gì trọng đại yến hội muốn tổ chức rồi? Nghe nói cái nào đó hảo môn lão tổ tông muốn hơn 100 tuổi đại thọ, có lẽ nàng là tới mua đưa lễ vật. Giang Nguyên ở một bên nghe được những người này xì xào bàn tán, nhất thời dở khóc dở cười. Nguyên lai cái này gọi là Trương Tứ Muội thần bí nữ nhân, vô cùng có khả năng cũng là ôm lấy cùng chính mình mục đích giống nhau, bởi vì đường ra lão tổ đại thọ, trước tới mua lễ vật. Bất quá Giang Nguyên thoáng vừa nghĩ lại cũng cảm thấy cái này rất bình thường, dù sao tại những thứ này hào môn vòng tròn bên trong đầu, nếu như là đưa một số phổ thông hàng xa xỉ, không khỏi lộ ra thật không có nội hàm. Dù sao những cái kia hàng xa xỉ phần lớn đều là hoàng kim kim cương loại hình, nhìn lâu cũng là sẽ dính. Cho dù là những cái kia hàng xa xỉ hạn lượng khoản, cũng chỉ thường thôi, chỉ cần có tiền thì có thể lấy được tay, cũng không phải là rất khó khăn, bởi vậy khó có thể tại một đám khách mời bên trong chỗ hết tài năng. Nhưng tác phẩm nghệ thuật thì không đồng dạng. Mỗi cái chân quý tác phẩm nghệ thuật đều có thể bán đi giá trên trời, bản thân giá trị thì không chút nào kém cỏi hơn hàng xa xỉ. Huống chi, đại đa số chân quý tác phẩm nghệ thuật, toàn bộ thế giới thì chỉ một nhà ấy, độc nhất vô nhị, đừng nói là mua sắm con đường, thì liền tin tức đều rất khó thu hoạch. Nhưng người khác trăm phương ngàn kế không mua được đồ vật, ta mua đến đây là cái gì? Đây chính là địa vị, đây chính là bài diện, cái này hiên dừng nghệ kinh doanh đến cũng là loại địa vị này cùng bài diện. Sự tình lần trước sau đó, tiểu đường không sai biệt lắm liền là người của ta, cho chúng ta trưởng bối của mình tặng lễ, đương nhiên muốn chọn tốt nhất. Giang Nguyên nghĩ thầm, mà lại bất luận này tấm bích họa, đợi đến hiên dừng nghệ điếm trưởng đi ra, nhìn lại còn có hay không cái khác món hàng tốt. Giang Nguyên quyết định chủ ý về sau, liền bình tâm tĩnh khí bắt đầu chờ đợi. Mà vị kia được xưng là Trương Tứ Muội khẩu trang nữ, tựa hồ tính cách hiếu động hòa bát, làm sao cũng nhàn không xuống. Nàng liếc qua những người ngoại quốc kia, lúc này thì mở ra tổ an hình thức, bắt đầu tiến hành một trận phun tung tóe. Lại là các ngươi những người này, sẽ không phải lại ở chỗ này tranh luận cái nào tác phẩm nghệ thuật giá trị tối cao a? Không thể nào, không thể nào. Kia là cái gì ạ? Bộ lộ cùng thất huyền cầm bất quá là một vị 400 năm trước một vị vô danh điêu khắc đại sư vì gửi lời chào nguyên tắc mà ra đời hàng gái, ngươi liền cái này cũng nhìn không ra sao? Còn có cái này ô điển chi thương, ta vừa mới nhẹ nhàng gõ, thanh âm của nó như vậy đục ngầu không rõ, ngươi còn thật sự cho rằng đây là cái kia một kiện trong truyền thuyết bảo bối a? Một bọn ngu xuẩn, nhìn chằm chằm một đống đồng nát sắt vụn thổi, lại đem chân chính đồ tốt ném ở một bên, thật sự là mất mặt xấu hổ. Nàng một phen nói đến nói năng có khí phách, có lý có cứ, đối với những cái kia ngoại quốc tác phẩm nghệ thuật thuộc như lòng bàn tay, đưa chúng nó quần lót đều đem nói ra cái rõ rõ ràng ràng. Chỉ là dùng từ có chút thiếu lễ độ, còn phát nổ nói tục. Cái khác người ngoại quốc xấu hổ đầy mặt, không dám cãi lại. Lớn nhất cực hạn miệng thối, thuần túy nhất hưởng thụ a, Giang Nguyên cảm thán. Chúng ta thế nhưng là người có tư cách, tùy tiện không nói thô tục. Trừ phi nhịn không được. Mà nói xong về sau, Trương Tứ Muội như không thể nghi ngờ hướng Giang Nguyên vị trí phủi liếc một chút, vừa mới toàn bộ tiệm mì người vẹn vẹn chỉ có Giang Nguyên cùng nàng đồng dạng nhìn chúng cái kia một bức bích họa. Cái này tiểu ca ca tướng mạo cũng không tệ lắm, phẩm vị cũng không tệ. Chẳng qua nếu như hắn muốn giành với ta này tấm bích họa, vậy chúng ta nhưng là không còn biện pháp hòa thuận sống chung. Trương Tứ Muội nhìn Giang Nguyên, trong mắt dần dần lộ ra nguy hiểm quan mang. Giang Nguyên chấn định tự nhiên nhìn lại nàng liếc một chút, khóe miệng mỉm cười nhẹ gật đầu, hiển nhiên không chút nào sợ dáng dấp của nàng. Vị nhân huynh này, bức họa này là ta trước nhìn chúng, nhìn tại ta là nũng nịu tiểu nữ nhân phân thượng, ngài không ngại hảo phóng một số nhịn đau cắt thì đi. Trương Tứ Muội mặt không biểu tình lãnh đạm nói: "Ngươi là nũng nịu tiểu nữ nhân, ngươi xác định sao? Vừa mới miệng thối người khác thời điểm, ngươi cũng không phải như thế nho nhã lễ độ." Giang Nguyên lễ phép cười cười: "Kỳ thật bức họa này ta là vì người khác mua, nàng là so ngươi còn nũng nịu tiểu nữ nhân đâu, không bằng ngươi cũng suy tính một chút những vật khác." Trương Tứ Muội nghe vậy, mày liêu dựng thẳng, trong mắt lóe lên hai đóa tức giận ngọn lửa. Nàng đang muốn nói cái gì, bất quá cửa một đạo cao tuổi thân ảnh đã bước vào trong tiệm. "Đây không phải Trương gia tứ cô nương sao? Làm sao có công phu đến lão hủ trong tiệm làm khách nha?" Nghe được thanh âm này, Trương Tứ Muội hô hấp trì trệ, lời ra đến khỏe miệng cứ thế mà nuốt trở vào. Giang Nguyên biết, nàng tám thành không nghĩ tự nhủ cái gì tốt lời nói, bất quá nhìn tại cái này mặt mũi của ông lao phía trên, cứ thế mà nuốt xuống. Hiển nhiên cái này lão giả thân phận có chút không tầm thường. "Hiên chủ cửa hàng, này tấm bích họa bán thế nào, chỉ cần ngươi lái nổi giá, bao nhiêu tiền ta đều có thể mua." Trương Tứ Muội đại đại liệt liệt cười nói. "Hiên chủ cửa hàng." Giang Nguyên âm thầm nhớ kỹ cái này lão giả tên. "Đây không phải là đồ bán, huống chi ta lại không thiếu tiền, tại sao muốn bán?" Lão giả cười ha ha. "Đây bất quá là một cái bài trí thôi, trong tiệm vẫn còn có đồ tốt, ngươi vẫn là nhìn xem khác đi." Trương Tứ Muội tại chỗ bị người cự tuyệt, có chút xuống đài không được, lúc này thì truy vấn: "Vậy nếu như ta nhất định muốn này tấm bích họa đâu?" Hiên chủ cửa hàng nghĩ nghĩ, còn nói thêm: "Loại vật này, ta từ trước đến nay chỉ đưa cho bằng hữu của mình." Bên cạnh một vị ngoại quốc tiểu ca nhịn không được mở miệng hỏi: "Cái tiết như thế nào mới có thể trở thành bằng hữu của ngươi đâu?" Cái khác người ngoại quốc cũng là không khỏi một trận mắt sáng lên, nhìn chằm chằm cái chủ cửa hàng này. Tất cả mọi người đã nhìn ra, này tấm bích họa giá trị tất nhiên cực cao. Nếu là có thể thành vì cái chủ cửa hàng này bằng hữu, chẳng lẽ có thể bạch chơi một cái chất bảo? Lớn nhất cực hạn quái lạc, cái kia chính là bạch chơi a. Bất quá hiên chủ cửa hàng nhàn nhạt liếc qua những người này, hỏi ngược lại: "Vậy các ngươi cảm thấy như thế nào mới có thể tính là bằng hữu đâu?" "Cái này còn cần nghĩ." Trương Tứ Muội lập tức đáp, khẳng định là lẫn nhau có lợi ích quan hệ, có thể đôi bên cùng có lợi người, không có người sẽ vô duyên vô cớ đối người tốt, chỉ có lợi ích là vĩnh hằng. Nàng từ nhỏ thì nhận lấy cái này một loại giáo dục khái niệm, bởi vậy lập tức trả lời tới. Nhưng hiên chủ cửa hàng lại là mỉm cười lắc đầu, hắn không đồng ý đáp án này. Cái khác người ngoại quốc cũng là các loại đủ loại trả lời. Chỉ cần có tương đồng màu da người thì có thể trở thành bằng hữu. Dù sao Long Quốc có câu chuyện xưa, gọi không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. Ta cho rằng chỉ cần có tương đồng tín ngưỡng người, cái kia chính là chân thành nhất bằng hữu, của chúng ta tín ngưỡng giống nhau, đại biểu cho chúng ta có tương tự niềm tin, có thể đem lẫn nhau kết nối. Ta cho rằng ở đến gần hàng xóm, vậy liền là hảo bằng hữu. Ta cho rằng chỉ có mang theo liên hệ máu mủ thân nhân, đó mới là bằng hữu. Nhưng là đối với những thứ này trả lời, hiên chủ cửa hàng lại từng cái biểu thị ra phủ định. Giang Nguyên thoáng tự hỏi vấn đề này cái kia trả lời như thế nào. Chương 216. Ra đề mục kiểm tra, Giang Nguyên trả lời. Chương 216. Ra đề mục kiểm tra, Giang Nguyên trả lời. Giang Nguyên trầm tư một lát, hồi đáp, cùng chung chí hướng. Câu trả lời của hắn rất đơn giản, chỉ có bốn chữ, nhưng thanh âm của hắn lại là hạc giữa bầy gà, hắn vừa mở miệng toàn trường người cũng không khỏi đến thanh âm biến đến nhỏ lại. Ba, ba, ba. Hiên chủ cửa hàng tán thưởng nhìn thoáng qua Giang Nguyên, vì hắn vỗ tay ca ngợi. Không tệ, ta cũng cho rằng chỉ có cùng chung chí hướng người, đó mới là bằng hữu. Hiên chủ cửa hàng cười nói. Một bên Trương Tứ Muội không phục, câu trả lời của mình chỗ nào sai rồi? Có điều nàng cũng biết đây không phải cái phản bác thời cơ, dù sao đây không phải trọng điểm. Ngay sau đó trọng điểm là như thế nào mới có thể cầm tới cái này một bức bích họa, nàng lập tức truy vấn, vậy ngươi có hứng thú gì đâu? Hiên chủ cửa hàng vùi tay, trong tiệm người giúp việc lấy ra một bộ dụng cụ pha rượu, cùng một bình nhỏ lấy bạch ngọc đồ sứ trang lấy rượu đế. Rượu gặp chi kỷ ngàn chén con ít, ta cuộc đời thích nhất sự tình, cái kia dĩ nhiên chính là rượu ngon. Hiên chủ cửa hàng đốt lên dụng cụ pha rượu, chậm rãi hâm rượu. Trương Tứ Muội nhìn hắn hâm rượu tư thế, có chút hiếu kỳ cũng không hiểu. Hiện đại tiểu lại không so cổ đại tiểu, cổ nhân uống rượu cái kia nhiều nhất cũng là tiểu nhưỡng, đó mới cần ấm một ấm, ngươi đây là? Trương Tứ Muội nhịn không được hỏi. Hiên chủ cửa hàng nghe vậy, không thể phủ nhận cười cười. Mà cái khác người ngoại quốc, lại chỗ nào hiểu loại này hâm rượu văn hóa, tự nhiên cũng là một mặt một bức. Mà Giang Nguyên lại là có biết một hai, tại hắn nhà Thanh Hà huyện, trên thực tế cũng có được loại này hâm rượu truyền thống. Kỳ thật tại cố hương của ta, cũng có được loại này lưu truyền xuống hâm rượu truyền thống, chính mình lấy cổ pháp đổi rượu đế vị đạo hơi có chút đục ngầu, nhưng một chút làm nóng qua về sau, lại là mỹ vị ngon miệng. Giang Nguyên hồi đáp. Hiên chủ cửa hàng hơi có chút ngoài ý muốn nhìn Giang Nguyên liếc một chút. Người trẻ tuổi này không chỉ có trả lời phía trên đến chính mình vấn đề, hơn nữa còn cùng quê hương của mình tập tục đồng dạng có hâm rượu truyền thống. Trương Tứ Muội thấy thế, lập tức thì gấp, cái này tình thế không tốt lắm a, nếu như bị Giang Nguyên cái này hoành không xuất thế người đoạt đồ vật, cái kia mặt của mình còn đặt ở nơi nào? Không phải liền là rượu sao? Nhà ta cũng cất chứa rất nhiều nổi tiếng rượu vang đỏ, rượu trắng, nếu như ngươi muốn uống, ta có thể mời ngươi tới nhà ta uống cái đầy đủ. Trương Tứ Muội vội vàng nói. Mà lại ta cam đoan ta trưởng bối trong nhà cất giữ những cái kia danh tiểu vô cùng chân quý, tại bên ngoài cơ hội là hoàn toàn khó có thể lấy được, ngươi đã đến về sau tuyệt đối chuyến đi này không tệ. Trương Tứ Muội ý nghĩ rất đơn giản, nàng chính là định lấy lợi ích dụ hoặc. Nhưng nàng lại không nghĩ rằng chính là, hiên chủ cửa hàng biểu lộ có chút không vui. Thiên hạ danh tiểu ta uống có 8-9 thành, đã sớm uống chẳng lấy. Hiên chủ cửa hàng thản nhiên nói. Cho nên ta mới có thể hoài niệm nhà lấy cổ pháp đổi rượu đế, loại rượu này thoáng ấm một ấm, mùi vị đó độc nhất vô nhị. Trương Tứ Muội tư duy cũng là có chút nhạy cảm, biết thấy tình thế không ổn, lập tức thì thay đổi câu chuyện. Kỳ thật ta cũng đối rất nhiều danh tiểu có một số nghiên cứu. Trương Tứ Muội không chút hoang mang nói, ngài không bằng ra để mục kiểm tra một chút ta, muốn cũng sẽ không để cho ngài thất vọng. Nàng trong ánh mắt tràn đầy tự tin cùng kiêu ngạo. Giang Nguyên cũng là không chút nào yếu thế nói, xin ngài ra để mục. Hiên chủ cửa hàng gặp hắn hai người cố chấp như thế, tăng thêm đối Giang Nguyên ấn tượng thực sự không tệ, huống chi cân nhắc đến Trương Tứ Muội sau lưng những gia tộc kia nhân vật, cũng không tiện một miệng từ chối, liền đáp ứng xuống. Tiểu thất, ngươi đem ta những cái kia chân tảng đều lấy ra, cắt chân một chén. Hiên chủ cửa hàng phân phó tiểu nhị nói. Cái kia tên là Tiểu Thất tiểu nhị nghe xong, lập tức thì nhanh như chớp đi chấp hành nhiệm vụ, ước chừng qua hơn 10 phút về sau 13 ly rượu đỏ liền bị đã bưng lên. Những rượu này thống nhất bị sứ trang chén rượu trang hiện lên, theo bên ngoài đến xem, cơ hồ là không có sai biệt. Hiên chủ cửa hàng một mặt bình tĩnh nói, cái này 13 chén rượu lai lịch cùng năm, nếu như các ngươi có thể nói tới 1-2, như vậy ta liền nguyện ý coi là tri âm, đưa tặng một bức bích họa bất quá là việc nhỏ. Hắn đây là chính thức ra đề mục cũng là mù đoán những thứ này rượu vang đỏ nằm cùng nhãn hiệu. Vây xem đại bộ phận quần chúng trực tiếp ngộ. Những rượu này không đều như thế a? Đều là chén sứ trắng tử tăng thêm màu đỏ tiểu, cái này ai có thể phân biệt ra được a? Cái này không phải cố ý gây khó cho người ta a? Trương Tứ Muội biểu lộ cũng là có chút khó khăn, nàng dù sao cũng là cái nữ nhân trẻ tuổi, cũng không phải là rất thích uống rượu. Lúc trước, vẹn vẹn chỉ có nàng tại tham gia trong nhà tụ hội thời điểm, không nhịn được một ít trưởng bối khuyên giải, mới có thể uống vào 1-2 chén rượu. Cái này để cho nàng ngủ đoán, cũng là chính xác khó cho nàng. Chỉ bất quá, nàng tính cách thì là có chút kiêu ngạo cùng ương ngạnh, hoàn toàn không chịu thua, huống chi hắn đối sự thông tuệ của mình cực kỳ tự tin, dù là vẹn vẹn uống qua một lần tiểu, đầu lưỡi của nàng cũng có thể tuyệt đối nhớ kỹ. Trương Tứ Muội cầm lấy một chén rượu, khẽ nhíu mày nhớ lại, lập tức mở miệng nói, đây cũng là Lạ Phịt Trang viên rượu vang đỏ, năm hẳn là 3-10 năm. Hiên chủ cửa hàng ô một tiếng, có chút hăng hái mà nhìn xem nàng, hiếm thấy đến tán dương, không tệ, không tệ. Nàng nhận lấy cổ vũ, lại cầm lấy một chén nhấm nháp, nhưng lại có chút lúng túng để xuống, rượu này nàng không có uống qua. Có điều nàng cũng không ngủ rũ, từng cái đem cái này 13 chén rượu đều thưởng thức qua một lần. Đây là Bạch Mã Trang viên tiểu, 5-10 năm. Đây là Thánh Cạ Rổ tiểu trang tiểu, 2-10 năm. Đây là làm rượu hoa quả trang, 10 năm. Hết thảy 13 chén rượu, nàng trả lời ra 4 ly. Cái này thành tích đã coi như là không tệ. 3. Hiên chủ cửa hàng vì nàng vỗ tay lên, cười nói, không hổ là danh chấn kinh thành Trương Tứ Muội, ngay cả ta thuận miệng ra đề mục đều có thể trả lời đến trình độ này. Trương Tứ Muội giống như là một cái kiêu ngạo tiểu phượng hoàng một dạng, ngẩng lên thật cao đầu mình. Bất quá đúng vào lúc này, Giang Nguyên lại là mở miệng. Ta cũng muốn thử một lần. Hắn cái này lời vừa nói ra, toàn trường ánh mắt lập tức thì toàn bộ tập trung tại trên người hắn. Có nghi vấn, có xem thường, cũng có chờ mong. Liên Trương Tứ Muội đều chỉ có thể đáp ra 4 ly thành tích đến, thậm chí ngay cả tiểu năm đều có thể trả lời được đến, hắn lại có tự tin cũng muốn thử một lần. Người trẻ tuổi luôn luôn không chịu vừa, hắn chẳng qua là muốn thử một lần mà thôi, dù sao vừa mới hắn đều đã chiếm được thượng phong, nhưng không nghĩ tới lại bị Trương Tứ Muội đặt câu hỏi cấp giả cục. Cái này tiểu ca thật đáng thương a, lại muốn cùng Trương Tứ Muội tranh đoạt, hy vọng thành công xa vời a. Nhìn lấy Giang Nguyên ánh mắt kiên định, hiên chủ cửa hàng tự nhiên cũng nhẹ gật đầu, mệnh lệnh tiểu thất một lần nữa cầm lên 13 chén rượu. Giang Nguyên cầm lấy chén thứ nhất tiểu, lẻ lươi thưởng thức rượu tư vị. Hắn mỉm cười, cái này mặc dù là Lạ Phịt Trang viên hữu, nhưng lại không phải 30 năm phần. Hắn thốt ra lời này xuất khẩu, hiên chủ cửa hàng không khỏi hơi kinh ngạc nhìn hắn một cái. Tiểu tử này, tựa hồ có ý đồ.